Trần Hạo làm việc luôn luôn yêu thích thẳng thắn, về phần tiên lễ hậu binh mà, chỉ cần mình có xuất thủ đạo lý, lễ phép thì không cần. Ba người bọn họ đều là người nào, lấy thân thủ của bọn họ đối phó mấy người này, vậy thì thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Nếu không phải cho bọn họ giữ lại mệnh, mỗi người có thể một cái sẽ đưa bọn họ quang vinh trở về nước. Ba người đứng ở chỗ này, nhìn ngã trên mặt đất mấy cái tiểu quỷ tử liền ầm ĩ khí lực đều không có, không một chút nào cảm thấy kích động. Để cho các ngươi mẹ nó miệng thối, không biết đây là nơi nào đi à nha. Thực sự là điếc không sợ súng. Trương Vân Phi vừa nãy cái kia lập tức dùng lực khí không nhỏ, đoán chừng ngã vào trên tay mình tiểu quỷ tử sẽ gãy mấy cái xương rồi. Chính là một đám trêu chọc so với, tại chúng ta trên địa đầu còn dám ồn ào cái gì chó má đế quốc. Đây không phải muốn chết là cái gì? Lôi Vũ chân thực là một cái phấn thanh, cái này cũng là được ông ngoại giáo dục ảnh hưởng. Đối với đảo quốc người thực sự là một điểm hảo cảm đều thiếu nợ phụng. Bọn họ bình thường tu luyện, không phải là muốn vào lúc này có thể có năng lực ra mà sao? Hiện tại gặp phải đưa tới cửa muốn chết, vậy thì thật là không cần muốn khách khí. Người trung quanh nhìn thấy Trần Hạo ba người bọn họ ra mặt lập tức đem 6 người cho thu thập sạch sẽ, nhất thời một mảnh khen hay, đem bầu không khí làm cùng đang tại bảy rượu tịch dường như. Bất quá có người khen hay, cũng có người không thèm chịu nể mặt mũi. Chương 92, phản bác. Tiểu quỷ tử đã đánh, nhưng Trần Hạo không phải một cái, không thể đánh xong liền trực tiếp đi. Việc này mặc dù là tiểu quỷ tử trước tiên nói năng lỗ mãng, động thủ trước đánh người, thế nhưng đem bọn họ thu thập cũng phải có kết quả này không phải đem bọn họ đánh đổ là được, việc này không đơn giản như vậy, ít nhất cũng sẽ có vụ án. Lôi Vũ, cho ngươi cậu đến xử lý. Trần Hạo suy nghĩ một chút, hãy tìm cái phía trên một chút đẳng cấp người đến xử lý tốt chút, dù sao cũng là tiểu quỷ tử. Ở nước ngoài ăn đồ ăn đem cái bụng ăn hỏng rồi đều phải phát quốc tế tin tức, huống hồ là hiện tại. Được, ta cho cậu gọi điện thoại. Ba người đều rất bình tĩnh, đánh xong người cùng không có chuyện gì phát sinh như thế, ngồi trở lại vị trí của mình, các loại, chờ, cảnh sát đến xử lý. Trần Hạo, này không có sao chứ. Bọn họ dù sao là người ngoại quốc, có thể là du học sinh, có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Lưu Thiên Tiên có chút bận tâm, nhưng chỉ là lo lắng Trần Hạo sẽ không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Không có chuyện gì, yên tâm. Chuyện như vậy để cho ta gặp phải rồi, chính là cái này kết cục. Về phần ảnh hưởng, đó là bộ ngoại giao công tác. Trần Hạo an ủi một cái Thiên Tiên. Về phần việc này có thể hay không gợi ra cái gì cho má ngoại giao sự kiện, đối với Trần Hạo bọn họ tới nói một điểm ảnh hưởng đều không có. Nếu như bọn họ là người bình thường, xui xẻo gặp phải đến xử lý chuyện này lại là hủ bại hèn yếu con trước, khả năng này thực sẽ chịu tội. Nhưng là bây giờ bọn họ căn bản không cần lo lắng việc này, nói thế nào cũng coi như là người có thân phận, xác thực sẽ cho xử lý vấn đề trên mang đến không giống với ảnh hưởng. Giống như bây giờ sự tình có thể coi như là nhục hoa sự kiện đến xử lý, kết quả nhục hoa người bị chỉnh đốn rồi, người muốn thuyết pháp cũng tìm không ra cớ. Nếu như chính mình vận khí không được, gặp phải bi kịch, cuối cùng bị phán làm vô cớ đánh đập quốc tế bạn bè, mà chính mình lại không năng lực biện bạch, vậy cũng chỉ có thể chính mình khóc đi. Về phần trên internet liệu sẽ có người vì ngươi kêu oan, loại kia 3 phút nhiệt tình nhưng không hề có một chút ý nghĩa thực tế sự tình, kỳ thực thật không có mấy người lưu ý. Hàng năm nhiều như vậy nục hoa sự kiện, nhiều như vậy hoa kiểu, du học sinh ở bên ngoài bị vũ nhục, có bao nhiêu bị người biết rõ, ai là bọn họ từng cái kêu oan đi. Quốc tế tranh cãi có lúc chính là một cái rác rưởi ngoạn ý, lúc không có chuyện gì làm một cái tin tức dùng để soạt một cái trang web lưu lượng. Mọi người thét to một cái liền xong việc. Quốc gia nào lãnh đạo cũng sẽ không bởi vì người trong nước ở bên ngoài hơi nhỏ sự tình liền muốn làm lớn chuyện, cái gì hô hào, xin lỗi, có mấy cái tin tức là mọi người xem mới đầu còn có thể nhìn thấy kết quả. Vì lẽ đó gặp phải việc này, Trần Hạo một cái không cần suy nghĩ nhiều liền trực tiếp làm, gặp phải một lần liền làm một cái, còn lại chính là để cho phụ trách linh phần này tiền lương người khô sống là được. Đem tiểu quỷ tử xử lý xong, tại đại thể người xem ra là hả hê lòng người sự tình, tại một ít người xem ra cũng không sảng khoái. Nay trong này vừa có người của những quốc gia khác, cũng có buồn quốc người. Hai cái xem ra học giả bộ dáng người trung niên vốn là làm tại vừa ăn cơm, nghe được đảo quốc người lời nói cũng không cao hứng, nhưng là tiểu xem như giống như không nghe thấy. Nhưng là thấy có người ra mặt, bọn họ như mày, tựa hồ đối với có người ra mặt cùng đảo quốc người tính toán cảm thấy không thích hợp. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân ra cũng là nói một chút, nói xong đi qua, quá khứ, coi như xong, làm như không nghe thấy. Cần phải là phát sinh xung đột, nào sẽ gây nên quốc tế tranh cãi. Du học sinh ở nước ngoài cầu học bị đánh, nay sẽ ảnh hưởng quốc tế hữu hảo quan hệ. Nhìn thấy cái kia ái quốc thanh niên bị đánh ngã, bọn họ không biết là thở ra một hơi vẫn là nghĩ như thế nào, chuẩn bị đứng ra khuyên một cái đảo quốc người không nên động thủ. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy, tại đảo quốc người còn muốn tới tiếp tục động thủ thời điểm, Trần Hạo ba người lấy thế lôi đình lập tức đem 6 cái đảo quốc người cho quật ngã rồi, hiện tại chính điếc không sợ súng. Tại một mảnh tiếng khen trong, hai người đột nhiên cảm thấy hẳn là chính mình phát huy bản lãnh lúc. Không hẹn mà cùng hai người đi tới Trần Hạo bên này, mở miệng liền chất vấn, các ngươi làm sao có thể ra tay ác độc như vậy, đây bất quá là một cái không quan hệ trọng yếu việc nhỏ. Bởi vì các ngươi nơi này một trận làm loạn, đã biến thành ảnh hưởng hai nước hữu hảo quan hệ quốc tế sự kiện. Các ngươi biết này nghiêm trọng đến mức nào? Các ngươi cũng là sinh viên đại học đi, lẽ nào trường học không có dạy các ngươi làm sao cùng quốc tế bạn bè hòa hảo ở chung sao? Các ngươi thực sự là quá lỗ mãng, các ngươi có biết hay không như vậy làm về cho quốc gia ngoại giao mang đến bao nhiêu phiền phức, cho hai nước quan hệ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng? Hai người tới Trần Hạo bên người chính là một phen chất vấn, thanh âm cực lớn, người ở chỗ này trên căn bản đều có thể nghe được. Đối với cái này hai cái nhảy ra chất vấn ra hỏa, Trần Hạo một điểm không thèm để ý, trái lại rất khách khí mà hỏi, không biết hai vị là? Chúng ta là giáo sư đại học, quốc gia quan hệ nghiên cứu chuyên gia. Cử chỉ của ngươi đã đối với hai nước hữu hảo giao du đã tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng, chuyện này nhất định phải công khai chịu nhận lỗi mới có thể dẹp loạn. Hai người đều là chừng 40 tuổi tuổi thọ, một cái giữ lại râu mép, một cái để trần cằm, nói chuyện ba câu không rời quốc gia quan hệ, xem ra đúng là người chuyên gia đây. Hai người các ngươi cái gì giáo sư à, có bị bệnh không? Nhân ra là đang vì chúng ta quốc gia không chịu thua kém, ngươi ở nơi này mù gọi ngươi y y, ngươi không thấy tiểu quỷ tử đang làm gì sao? Hai cái giáo sư chuyên gia mới nói xong, chưa kịp Trần Hạo bên này đáp lại, đã có người đối với hai người này bắt đầu mắng to. Tiên sư nó, cái này hai gia hỏa trường học nào giáo sư a, đây là tại giữ gìn tiểu quỷ tử sao? Các ngươi mẹ nó vẫn còn ở nơi này kêu la, ta liền giết chết mẹ của ngươi. Lần này nói chuyện là người thanh niên kia, việc này hắn hỏa khí lớn đây, không nghĩ tới thu thập tiểu quỷ tử, bây giờ còn chạy đến hai ngụy quỷ. Hai chuyên gia vừa nhìn giá thế này, đây là gây nên nhiều người tức giận rồi, một mặt chính khí lời lẽ nghiêm nghị dáng dấp nhất thời thu lại không ít. Vừa nãy chỉ muốn đi ra biểu hiện bản lĩnh, không để ý đến nơi này đều là người nào, nếu như một cái không tốt, nói không chắc liền bước tiểu quỷ tử gót chân. Tại trên internet hoặc là qua báo chí, trong lớp phát biểu bọn hắn thao thao bất tuyệt có thể sẽ có người tán thành, nhưng là tại hiện tại cái này trường hợp, bọn họ nhảy ra đứng ở phản diện, vậy thì thật là muốn chết. Chúng ta cũng không phải thiên vị người nước ngoài, chỉ có điều việc này xác thực là của các ngươi không đúng, chuyện này bọn họ tất nhiên sẽ đăng báo trường học cùng đại sứ quán, đến thời điểm sẽ xuất hiện tại quốc tế tin tức trên, chuyện này với các ngươi rất bất lợi à. Thậm chí có thể sẽ bởi vì làm hành vi của các ngươi bị trường học xử phạt. Dâu mép chuyên gia mặc dù nói chuyện không cường ngạnh như vậy rồi, bất quá nói gần nói xa vẫn là ý đó, Trần Hạo bọn họ sai rồi. Ồ, hai vị kia giáo sư cho là chúng ta nên xử lý như thế nào mới sẽ không có phiền phức đây? Trần Hạo một bộ vẻ mặt dáng rất nghiêm túc hỏi. Chuyện này các ngươi nhất định là phải chịu trách nhiệm, ít nhất phải bồi thường cùng xin lỗi, tận lực đem sự tình đơn giản xử lý, đừng cho đối phương đem sự tình làm lớn, bằng không hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng a. Bọn họ cho rằng Trần Hạo bị thuyết phục rồi, nếu như Trần Hạo thật sự dựa theo bọn họ nói làm, vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là tự mình giải quyết xong, đồng thời có thể sẽ gây nên hai nước mâu thuẫn đại sự, chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là một cái đại công tích a, có thể trắng trợn nói khoác. Ừ, vậy nếu là không làm như vậy, sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng? Trần Hạo lơ đến hỏi. Sẽ ảnh hưởng hai nước thành lập hữu hảo quan hệ, cho chính trị, kinh tế hoạt động mang đến ảnh hưởng không tốt, tăng cường mâu thuẫn, đối với hai nước du học sinh cùng hai nước nhân dân giao lưu đều mang đến vô cùng nghiêm trọng cản trở. Thậm chí sẽ khiến cho đảo quốc nhân dân kháng nghị, sẽ cho song phương mang đến tổn thất thật lớn. Dâu mép chuyên gia đơn giản phân tích nói. Cái kia sau đó thì sao? Trần Hạo tò mò hỏi. Sau đó? Cái gì sau đó? Cái này chẳng lẽ còn không nghiêm trọng không? Hai cái chuyên gia cho rằng vừa nói như thế Trần Hạo có thể rõ ràng trong đó tính chất nghiêm trọng rồi, nhưng khi nhìn Trần Hạo phản ứng, tựa hồ nghe không hiểu như thế. Không có sau đó. Hai nước chúng ta chiến tranh nhiều năm như vậy, chết rồi không biết bao nhiêu người, hận không thể cả đời không qua lại với nhau, hiện tại không giống nhau rất hữu hảo à. Ta đây mới nơi nào tới chỗ nào à, các ngươi là đem chúng ta nghĩ tới quá vĩ đại rồi, vẫn là đem mấy cái này tiểu quỷ tử nghĩ tới quá trọng yếu. Như chuyện như vậy, hàng năm không biết phát sinh bao nhiêu, chúng ta người trong nước ở bên ngoài mỗi ngày có người bị khi phụ sỉ đục, cái kia có phải hay không chúng ta đều không với bọn hắn quốc gia giao du rồi. Trần Hạo ngữ khí nghiêm nghị hỏi ngược lại. Nhìn thấy hai cái giáo sư muốn phản bác, Trần Hạo âm thanh nhấc lên, không cho chất vấn nói ra, chuyện này chính là đánh nhau, đảo quốc người không giữ mồm giữ miệng, còn xuất thủ trước hại người, vì lẽ đó bị chúng ta đánh phế bỏ, những thứ khác mâu thuẫn, tranh cãi đều là xả đạm sự tình. Ngần ấy việc nhỏ vừa vô lực ảnh hưởng hai nước người lãnh đạo chính trị hiệp thương, cũng sẽ không ảnh hưởng cái nào công ty kinh tế hoạt động. Mặt khác, chuyện này xử lý như thế nào, không cần các ngươi tới điều giải, các ngươi cũng không có năng lực giải quyết. Cuối cùng khuyên các ngươi một câu, thân là giáo dục người, đừng ném mênh mông đại quốc uy nghiêm. Trần Hạo càng nói càng không khách khí, ngôn từ ác liệt, khí thế lăng nhiên, đem hai vị giáo sư áp chế đầu đê. Mồ hôi lạnh. Lý luận của bọn hắn cũng là cùng người bình thường mới có thể chậm rãi mà nói, gặp phải Trần Hạo loại này lập trường kiên định, khí thế bất phàm người, căn bản không chống đỡ được. Theo Trần Hạo nghiêm khắc phản kích cùng lạnh giọng quát lớn, cái khác người vây xem cũng không khỏi gật đầu, quay về hai cái ra mặt giáo sư chính là một phen chất vấn cùng trào phúng, để cho bọn họ không thể không chật vật đào tẩu. Mỗi người có cuộc sống của chính mình, có của mình lý niệm. Đối với một chuyện không thể tất cả mọi người cách nhìn đều giống nhau, Trần Hạo cũng không quá là một người trẻ tuổi, có lẽ đứng ở trên góc độ của hắn xem sự tình, sẽ không toàn diện, thậm chí sẽ có người cảm thấy cực đoan, thế nhưng lời của hắn nói năng có khí phách, cũng nói đến một ít trong lòng của người ta đi tới, thêm vào khí thế của hắn bất phàm, rất nhiều người cũng cảm thấy thuyết phục. Chương 94, ngày lễ. Trần Hạo bốn người bọn họ tại phía ngoài trường học tới gần tìm cái phòng ăn, bọn họ bất quá là học sinh, muốn mời khách ăn cơm cũng không cần tìm cái gì đắt tiền địa phương đi. Trên bàn ăn, mấy người điểm bảy cái món ăn, kêu vài chai bia, xem như là so sánh phong phú rồi. Đây là mọi người lần thứ nhất tại căng tin bên ngoài địa phương ăn cơm, vừa nãy gọi món ăn nhìn thấy thực đơn trên giá cả, tuy rằng không coi là nhiều đắt, thế nhưng cái này một bàn xuống cũng phải 300 khối. Bắc Kinh tiêu phí vẫn còn quá quý giá, liền ngay cả tại phía ngoài trường học tùy tiện ăn bữa cơm cũng có thể tiêu tốn hơn nửa tháng sinh hoạt phí. Đồng Phi vừa ăn vừa nói. Đúng vậy à, trường học của chúng ta có rất nhiều người tiền sinh hoạt phí một tháng cũng là một bữa cơm tiền, vì lẽ đó có mấy người đọc sách mấy năm đều không ở bên ngoài ăn cơm xong. Tại căng tin thời điểm dùng cơm cũng là tận lực chọn tiện nghi điểm, thậm chí có người mỗi ngày đều là ăn chay món ăn. Không nên nghĩ quá nhiều, chuyện này chúng ta không thể ra sức. Không có điều kiện tốt, vậy thì chính mình sáng tạo, ít nhất có thể tới nơi này đọc sách, thì có sáng tạo tương lai cơ sở. Trần Hạo, ngươi cũng là nông thôn gia đình, nhưng là thế nào cảm giác ngươi một điểm không giống chúng ta? Trần Hải Bình hiện tại cũng biết, Trần Hạo hẳn là rất có tiền, còn có xe, hơn nữa bằng hữu của hắn cũng đều là người có tiền. Kỳ thực ta cũng không có gì đặc biệt, với các ngươi như thế đến trường, nghĩ học một ít bản lĩnh, sau đó có thể làm chút gì. Tuy rằng ta bây giờ nhìn lại so với các ngươi ưu việt một ít, bất quá đó cũng là bỏ ra rất nhiều nỗ lực, phục vụ quên mình đổi lấy. Chỉ cần mọi người nỗ lực, sau đó sẽ có ngày thật tốt. Trần Hạo tuy rằng nhân duyên tế hội, đã lấy được đại kỳ ngộ. Bất quá này cùng nhau đi tới, xác thực cũng bỏ ra quá nhiều nỗ lực, cũng mấy lần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng xét ở vì đi đến một bước này, trong đó không biết có bao nhiêu người bỏ ra cái giá khổng lồ, vì lẽ đó Trần Hạo tất cả những thứ này cũng không phải đến không, hắn hữu cơ gặp, cũng có trả giá, có mạo hiểm. Nhìn thấy Trần Hạo không nghĩ nói quá nhiều ý tứ, mấy người cũng không có lại tiếp tục đề tài này. Bọn họ biết đại khái, Trần Hạo hẳn là đã trải qua một ít rất đặc biệt cố sự, thậm chí liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Mấy người vốn là muốn uống nhiều một điểm, bất quá Trần Hạo ngăn cản. Uống rượu có thể, bất quá thích hợp là tốt rồi. Uống nhiều quá sẽ hỏng việc, uống say liền hướng về sẽ thân bất do kỷ, Trần Hạo không thích loại này để cho mình rơi vào mơ hồ trạng thái, sinh mệnh quá đáng quý, không biết ở đâu một lần uống say thời điểm sẽ xảy ra chuyện gì. Ban đêm tu luyện trở về, Trần Hạo tiếp tục học tập của mình sự nghiệp. Học tập là nhân sinh vĩnh hằng công tác, mặc kệ ở nơi nào làm cái gì, học tập mới có thể đi vào bước, mới có thể có rất tốt phát triển. Sáng sớm 6 giờ rưỡi, mấy cái bạn cùng phòng đều lần lượt rời giường. Đang tại mọi người từng người thu thập thời điểm, đột nhiên phòng ngủ cửa bị khe khẽ đẩy mở. Không biết lúc này ai sẽ đẩy cửa, mấy người cùng cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện dĩ nhiên là chính mình ban bạn học nữ. Bốn cái nữ sinh trong tay nhấc theo sữa đậu nành, túi, nhìn thấy trong phòng ngủ mấy người cũng đã rời giường, liền mỉm cười đi tới. Mọi người chào buổi sáng, các ngươi đều rời giường, quá sớm nha. Nói chuyện là một cái rất cô gái khả ái. Nàng gọi Lý Viện Viện, xem như là trong lớp mấy nữ hài tử bên trong xinh đẹp nhất một cái, mọc ra một tấm mặt con nít, nói chuyện cũng rất bướng bỉnh, rất được trong lớp nam sinh hoan nghênh. Dậy sớm chim nhỏ có chung ăn, các vị nam đồng bào, các ngươi thật có phúc. Nhìn xem chúng ta cho các ngươi đã mang đến cái gì. Mặt khác một nữ hải tử sớm cái túi trong tay quơ quơ, tự nhiên hào phóng cười nói. Nàng gọi Lâm Văn Thành, trường tương đối cao, có 167cm khoảng trường, trái phải. Mặt khác hai cô bé phân biệt gọi Đỗ Vi cùng Trịnh Lâm Bình, đều là phổ thông nông thôn cô gái. Hôm nay là Thanh Hoa đặc biệt nam sinh lễ, mấy nữ hải tử hẳn là đưa bữa sáng đến rồi. Hạng mục này tại trước đây kỳ trước thường thường bị chọn dùng, mà sinh viên đại học năm nhất lần thứ nhất quá cái ngày lễ này. Rất nhiều thứ chưa quen thuộc, vì lẽ đó này đưa bữa sáng trái lại bị sử dụng nhiều nhất. Mấy vị mỹ nữ, các ngươi thật đúng là hữu tâm. Cảm ơn, các ngươi đã ăn rồi sao? Mấy người nhiệt tình chào hỏi. Bất kể nói thế nào, cái thứ nhất nam sinh lễ, đối với bọn họ tới nói đều là mới mẻ, có thể hưởng thụ đến chính mình lớp bạn học nữ sáng sớm đưa tới bữa sáng, cũng là một loại hưng phấn trải qua. Chúng ta đã ăn rồi, vốn còn muốn giúp các ngươi thu thập một chút phòng ngủ, bất quá xem chính các ngươi thu thập rất chỉnh tề, xem ra không cần chúng ta động thủ. Lâm Văn Thanh dò xét một phen phòng ngủ, sau đó chậm một chút nói. Trần Hạo, chúng ta vừa tiến đến liền thấy ngươi tại xem sách, xem ra internet yêu sách xác thực không phải giả dối không có thật, ngươi quả nhiên là một cái học tập của nhân. Để cho chúng ta thẹn thùng a. Lý Viện Viện cái thứ nhất đi vào, vừa nãy liền thấy Trần Hạo ngồi ở trước bàn đọc sách, hiện tại sách vở còn tại mở ra. Đối với Trần Hạo cái này lớp học bên trong tồn tại đặc thù, các nàng đối với Trần Hạo ấn tượng kỳ thực không sâu, bất quá hai ngày nay, Trần Hạo đã trở thành trong trường học nhân vật nổi tiếng, biểu hiện của hắn không biết sợ ngây người bao nhiêu người. Vì lẽ đó, Trần Hạo tuy rằng không lên lớp, nhưng là hắn lại có làm cho không người nào có thể sao lãng tồn tại cảm giác. Trần Hạo, ngươi biết không, xuất hiện ở trong trường học có không ít nữ sinh đã trong bóng tối xưng ngươi vì giáo thảo, Bạch Mã Vương tử rồi. Đỗ Vi cũng chen vào một câu. Trần Hạo bây giờ đang ở nữ sinh quần thể ở trong danh tiếng vô cùng vang dội, đặc biệt những kia cùng ngày tại hiện trường nhìn thấy Trần Hạo biểu diễn cô gái, ký ức vô cùng sâu sắc. A, ta chính là một cái yêu quý học tập hảo hảo học sinh, cùng mọi người như thế. Ngày hôm nay cảm tạ các ngươi hái tâm bữa sáng, đợi sang năm nữ sinh lễ, chúng ta nhất định cũng tốt báo đáp tốt đáp các ngươi. Trần Hạo chỉ là sang sảng mỉm cười. Vậy cũng nói xong rồi, chúng ta chờ các ngươi kinh hỉ. Hay là trước ăn điểm tâm đi, chúng ta tự tay ra công quá, có ăn ngon hay không, cũng cho cái đánh giá à. Lý Viện Viện nũng nịu nói ra. Cho dù làm khó hơn nữa ăn, chúng ta ngắt lấy hết hầu cũng nhất định ăn xong. Đồng Phi đùa giỡn nói ra. Chính là a, ăn được đến các ngươi tự mình làm bữa sáng, cái kia nhiều lắm hạnh phúc a. Một năm liền một hồi, khó hơn nữa ăn cũng phải ăn xong. Diệp Vinh cũng không rơi xuống hạ phòng. Ai, các ngươi nói này nói cái gì à, còn không ăn liền nói khó ăn. Lớp chúng ta tay của nữ sinh nghệ có kém như vậy sao? Ta nghĩ đây tuyệt đối sẽ là ta ăn rồi ăn ngon nhất bữa sáng. Trần Hải Bình làm nữ sinh gọi bất bình. Hải Bình, ngươi nhanh như vậy liền trở mặt, chúng ta còn không nói gì, ngươi liền bắt đầu làm người nào đó kêu ăn rồi. Phải hay không đau lòng a? Đồng Phi ánh mắt tại Trần Hải Bình cùng Lý Viện Viện trên người không ngừng mà qua lại chuyển động. Được rồi, chúng ta còn muốn cho nó phòng ngủ bạn học đưa bữa sáng, sẽ không để lại. Các ngươi mau mau ăn đi, đợi lát nữa còn phải đi học đây. Lý Viện Viện tựa hồ không muốn tại cái đề tài này trên nhiều lời, trực tiếp tìm lý do đưa ra cáo tử. Đem mấy nữ hải tử đưa ra ký túc xá, Trần Hải Bình trừng một cái đồng phi, mẹ kiếp, ngươi để cái này làm gì? Ta đây không phải nhân cơ hội giúp các ngươi rút ngắn cảm tình mà, xem ra các ngươi ở chung không ra sao hả? Đồng phi nhìn thấy Lý Viện Viện phản ứng, đoán chừng hai người gần nhất không có gì tiến triển. Ngươi đây thực sự là mù bận tâm, sau đó việc này ngươi không nên nhắc lại rồi. Được rồi, hay là trước ăn điểm tâm đi học đi. Trần Hải Bình có chút buồn bực. Việc này vốn là làm không chú đáo, hai người không có cái gì biểu thị. Hiện tại Đồng Phi vừa nói như thế, rất dễ dàng để Lý Viện Viện hiểu lầm chính mình tại trước mặt bằng hữu cổ suý cái gì. Nói không chắc sẽ khiến cho hai người về sau ở chung biến thành lúng túng. Như Lý Viện Viện cô bé như vậy, ở đây cũng là rất được hoan nghênh, không chỉ cùng chính mình nói chuyện đến, cùng những người khác cũng nói chuyện đến, nếu như bởi vậy cùng chính mình sơ viễn, vậy cũng thực sự là bi ai. Sự tình đều là nhiều như vậy bất ngờ, vốn là ấm áp bữa sáng, lập tức có chút kẻ ngắt. Bất quá việc này cũng coi như là một cái thử thách, đánh vỡ bình thản cũng là cần nhất định đánh bảo. Nếu như Trần Hải Bình quan hệ của hai người không chịu nổi lần này nho nhỏ chơi đùa, sau đó là có hay không có thể tiến tới với nhau, có thể hay không lâu dài sống chung hòa bình cũng khó nói. Đang tại ăn điểm tâm thời điểm, Trần Hạo điện thoại văng lên. Lấy ra vừa nhìn, là Lưu Thiên Thiên đánh tới. "Này, Thiên Thiên." Trần Hạo ôn nhu kêu lên. "Trần Hạo, nam sinh lễ vui sướng. Ngươi đến dưới lầu, ta có đồ vật muốn đưa ngươi." Lưu Thiên Thiên âm thanh ngọt ngào, tâm tình cũng có chút kích động. "Ồ, tốt. Ngươi chờ một chút, ta liền xuống." Không nghĩ tới Thiên Thiên sớm như vậy còn chuẩn bị cho chính mình lễ vật, Trần Hạo cùng mấy cái bạn cùng phòng nói một tiếng sẽ xuống ngay rồi. Lưu Thiên Thiên đứng ở hai số trước lầu mặt đường nhỏ, trong tay mang theo một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Lần đầu tiên tới nơi này, nàng có vẻ có chút ngượng ngùng, bất quá vì cho Trần Hạo một cái kinh hỉ, nàng vẫn là đã tới. "Ồ, đây không phải Lưu Thiên Thiên sao? Làm sao tới nơi này?" Một cái từ nhà lớn đi ra, trải qua đường nhỏ nam sinh nhìn thấy Lưu Thiên Thiên đứng ở nơi đó, có chút kỳ quái. "Mẹ kiếp, ngươi dừng bút đây, nhân ra đây là tới cho bạn trai tặng quà, ngươi không thấy được." Một cái khác nam sinh khinh bị liếc mắt nhìn chính mình bạn học. Lưu Thiên Thiên cùng Trần Hạo cùng nhau mọi người đều biết, mà Trần Hạo tiểu tại bọn họ nhà này lầu, nam sinh này lễ cho bạn trai tặng đồ không phải rất rõ ràng nha. Trần Hạo đi tới dưới lầu, nhìn thấy một đạo xinh đẹp bóng người chính túi đầu đứng ở trên sân cỏ. Tuy rằng hiện tại đã rất lạnh rồi, bất quá cho dù ăn mặc nhiều như vậy quần áo, vẫn như cũ khó mà che giấu Lưu Thiên Thiên tốt đẹp chính là vóc người. "Thiên Thiên, ngươi có lạnh hay không? Ăn điểm tâm chưa?" Đi tới Lưu Thiên Thiên trước mặt, Trần Hạo ân cần hỏi han. "Không lạnh, ta đã ăn rồi. Lớp các ngươi nữ sinh cũng vì các ngươi chuẩn bị bữa sáng đi. Ăn ngon không?" Lưu Thiên Thiên đối với Trần Hạo tình thâm chân thành. "Coi như cũng được, khẳng định không bằng ngươi làm rất tốt ăn." Trần Hạo mỉm cười đáp lời. "Ừm." Lưu Thiên Thiên đối với Trần Hạo nịnh hót cảm thấy thật cao hứng, nhấc lên trong tay hộp quà phóng tới trước mặt, nhẹ giọng nói ra, "Cái này tiễn ngươi, trở lại lại nhìn, một người xem." Nhìn Lưu Thiên Thiên xinh đẹp bộ dáng, Trần Hạo khẽ mỉm cười. Cùng Lưu Thiên Thiên đi rồi một hồi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thật dài màu đỏ hành phi. Viết đều là một ít chúc phúc nam sinh lễ chúc phúc nói. Có chút cũng viết rất có ý tứ, rất lớn mật. "Ngươi là trong lòng chúng ta vĩnh viễn bạch mã vương tử. Kiến trúc 082 nữ sinh. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền đi theo ngươi. Tính toán 024. Gặp phải các ngươi, không uổng công tới đây một lần. Thông tin 064. Nam thần, ngày lễ vui sướng, mau mau cởi sạch. Tân văn hệ chúc." Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên vừa đi vừa xem, như vậy hoành phi không biết cúp máy bao nhiêu. Mặc dù không có chỉ người kia, bất quá nhìn thấy như vậy chúc phúc, tâm tình cũng sẽ tốt không ít. Trần Hạo cũng coi như là kiến thức các nữ hài tử lớn mật một mặt. Đường thẳng Lưu Thiên Thiên đi học, Trần Hạo mới về đến ký túc xá. Một người tại trong túc xá, Trần Hạo liền mở ra Lưu Thiên Thiên đưa một quà, là một cái khung ảnh, bên trong chứa phiếu một tấm Lưu Thiên Thiên của mình ảnh chụp. Trong tấm hình phong cảnh như vẽ, hữu sơn hữu thủy, cây cối có chút tiêu điều, hẳn là khoảng thời gian này mới chiếu sinh hoạt chiếu. Nàng đứng ở trên sân cỏ, hơi nghiêng về phía trước thân thể, hai cái thiên thiên ngọc thủ vòng tới phía sau, mặt mũi xinh đẹp mang theo ấm áp, ngọt ngào mỉm cười, chỉ mặc quần jean cùng một cái bó sát người áo lông, hoàn mỹ vóc người lộ ra không bỏ sót. Bức ảnh trống không góc nơi, còn tự tay viết đến tên của chính mình, tiểu chữ xinh đẹp. Trần Hạo quan sát một hồi lâu, mới buông xuống khung ảnh, đem nó đặt tại trước bàn đọc sách mặt. Lưu Thiên Thiên hẳn là đặc biệt vì chính mình chiếu này tấm ảnh chụp, cũng coi như là biểu đạt tình cảm của nàng. Ngày hôm nay Trần Hạo không có tại trong túc xá học tập, mà là về tới Trung Nam Hải Long Tổ tiểu khu. Chương 95, Long Tổ gây dựng lại. Từ khi Quốc Khánh trở lại trường học, Trần Hạo tiểu một mực chưa có trở về nơi này. Bây giờ trở về đến chủ yếu là vì chế thuốc. Biết Trần Hạo trở về, mặc cho Thiên Long trực tiếp liền tìm tới. Hắn có chút việc trọng yếu muốn cùng Trần Hạo nói. Tại Trần Hạo trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau. "Trần Hạo, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Ngươi không về nữa ta liền muốn tự mình đi tìm ngươi rồi." Mặc cho Thiên Long cũng không cùng Trần Hạo khách khí, nói chuyện rất trực tiếp. "Thiên Long, nhìn ngươi dáng vẻ, thật giống có chuyện khác." Trần Hạo lần trước nhận được Mặc cho Thiên Long điện thoại đã qua chừng mấy ngày rồi, khi đó Mặc cho Thiên Long chỉ là hỏi một chút Trần Hạo lúc nào trở về chế thuốc, không có nói những chuyện khác. Nhưng khi nhìn Mặc cho Thiên Long dáng vẻ hiện tại, tựa hồ có chuyện khác, cần cùng Trần Hạo câu thông. "Việc này với ngươi có quan hệ, ta trực tiếp nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Đầu tháng đem ngươi luyện chế đan dược phân phát xuống, ngoại trừ cho học viên mới phân phát ở ngoài, cuối cùng 10 viên đan dược đều phân cho ở ngoài cấu thành viên bên trong tu vi so với so sánh cao nhất thành viên. Tu vi của bọn họ đều là tại tầng thứ nhất công pháp đỉnh điểm, đang uống đan dược tu luyện sau đó, có 8 người đều trực tiếp đột phá bình cảnh, tiến vào tầng thứ 2. Hai người khác cũng ở đây mấy ngày đột phá. Mặc cho Thiên Long đối với đan dược này mạnh mẽ tràn đầy nhận thức, hiện tại xác thực nhìn thấy cường đại hiệu quả. Này rất tốt ta, nói rõ những đan dược này tác dụng rất lớn, cứ như vậy chúng ta Long tổ thực lực tăng mạnh. Này hiệu quả có chút ra ngoài Trần Hạo dự liệu, 10 người dùng, 10 người đột phá. Ngươi nói không sai, chúng ta Long tổ xác thực sẽ thực lực tăng mạnh. Không chỉ những này đột phá người thực lực có tiến bộ rất lớn, cái khác học viên mới cũng đều có tiến bộ rất lớn. Hiện tại chúng ta toàn bộ Long tổ trong ngoài có thể nói là thực hiện vòng thứ nhất thực lực bạo phát. Mặc cho Thiên Long mặc dù hắn mình chính là cái thứ nhất lĩnh hội đan dược người, đồng thời lúc đó bọn họ cũng tính toán qua đan dược trọng đại ảnh hưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thật sự thực hiện. Vừa mới thống kê đi ra, hiện tại chúng ta trong Long tổ tu luyện tới tầng thứ 3 đã có 5 người, tầng thứ tháng 2 năm 22 cái khác đều tại tầng thứ nhất, có 122 người. Tổng cộng là 149 người, nha, trong này không bao gồm ta và ngươi. Mặc cho Thiên Long đem mới nhất tin tức nói cho Trần Hạo. Có thể nói, toàn bộ Long tổ thực lực đều lật ra gấp 3. Đương nhiên, nay chỉ là đối với Long tổ mà nói, ngươi luyện chế mặt khác một loại đan dược, Bồi Nguyên đan, cũng phát huy phi thường kinh người hiệu quả. Có mấy vị lão gia tử tình trạng cơ thể vốn là đã ngày càng giảm xuống, thậm chí đã đến rất nghiêm trọng mức độ, nhưng là đang uống đan dược sau đó, thân thể đều đã có rõ ràng chuyển biến tốt, hơn nữa hiệu quả của đan dược kéo dài phát huy tác dụng, thân thể của bọn họ mỗi ngày đều có thể được đến cải thiện, đang tại chậm rãi khôi phục sức sống. Những thứ này đều là đan dược tác dụng. Trần Hạo tự phát nghiên chế Bồi Nguyên đan phát huy tác dụng kỳ thực một điểm không thể so xúc linh đan yếu, hơn nữa sử dụng của nó đối tượng là ở quy. Quốc gia Nguyên lão đồng lứa đại nhân vật, đôi này, chuyện này đối với Trần Hạo cùng Long tổ tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Hừm, nhìn như vậy đến, cố gắng của ta cũng coi như không uổng phí. Đây là chuyện tốt. Trần Hạo đối với đan dược tác dụng vẫn là rất có lòng tin. Nay chỉ là lần đầu tiên dùng đan dược chỗ thể hiện đi ra hiệu quả. Bất quá cũng chính bởi vì lần này biểu hiện ra cường đại hiệu quả, có chút chuyện cần phải làm một ít điều chỉnh. Mặc cho Thiên Long muốn nói chính là chuyện kế tiếp. Làm sao điều chỉnh? Nghe nói muốn điều chỉnh, Trần Hạo cũng không cảm giác có cái gì bất ngờ. Long tổ hình thành bởi vì Mặc cho Thiên Long thuốc mà chậm rãi phát triển. Hiện tại có của mình đan dược, cái này cụ có vượt thời đại ý nghĩa đan dược sẽ cho Long tổ mang đến biến hóa thật là bình thường. Nay ở tại bọn hắn vẫn không có đem đan dược luyện chế lúc đi ra liền đã có như vậy dự đoán. Liên quan với làm sao điều chỉnh, chuyện này cũng thảo luận mấy ngày. Vốn còn muốn gọi ngươi đồng thời tham dự thảo luận, bất quá biết ngươi đối với việc này không có hứng thú, vì lẽ đó chúng ta liền chính mình quyết định rồi. Cuối cùng kết luận là, Long tổ muốn trong tổ cũng sẽ độc lập. Nói cụ thể một chút. Nói thế nào Trần Hạo cũng là trong đó một phần tử. Tuy rằng không thế nào quan tâm những chuyện này, thế nhưng có biến hóa, đương nhiên phải biết. Kỳ thực liên quan với Long tổ điều chỉnh, cũng sớm đã có đề cập tới, bất quá trước đây Long tổ phát triển tương đối chậm chậm, vì lẽ đó liền cho tới bây giờ đều không có dưới quyết định. Theo Long tổ thực lực chậm rãi tăng cường, nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Đã xuất hiện không hỏi ít hơn đề. Đầu tiên chính là thực lực mạnh mẽ rồi, thân phận địa vị có biến hóa, lòng của người ta thái liền sẽ phát sinh biến hóa. Tháng trước, thành viên vòng ngoài trong, có cái gọi Lý Phượng Dương, mang theo mấy cái cùng là thành viên vòng ngoài bằng hữu, về quê hương mình giết 8 người. Chuyện này tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Sự tính nguyên nhân là biểu muội của hắn bị người tao đạp, khi hắn biết sau khi mang theo mấy người về đến cố hương, dưới cơn nóng giận đem có tham dự 8 người đều trực tiếp giết. Ngay tại chỗ cảnh sát đứng ra xử lý thời điểm, song phương phát sinh xung đột, mấy cái cảnh sát cũng bị đả thương, cuối cùng đem điện thoại đánh trở về bên này, chúng ta mới phái người đi xử lý. Long tổ người cùng bên ngoài có xung đột này đã là chuyện thường xảy ra, chuyện này chỉ là trong đó so sánh đột xuất. Trải qua những chuyện này, chúng ta cũng rõ ràng, theo mọi người thực lực tăng trưởng, cũng đã tạo thành cá nhân tính cách quan niệm biến hóa, mà xử lý vấn đề thủ đoạn thường thường cũng sẽ biến thành bạo lực. Dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả giá trị của chính mình quan, thế giới quan, nhân sinh quan đều không có hình thành, vì lẽ đó cân nhắc vấn đề thường thường sẽ có vẻ không đủ thành thục, gặp phải sự tình dễ dàng kích động. Thậm chí đã có người tâm thái xuất hiện vấn đề, ỷ vào thân phận của chính mình, tại xử lý sự tình thời điểm sẽ lấy thủ đoạn quá khích. Những vấn đề này sau đó còn có thể càng ngày NG rõ ràng, vì lẽ đó, Long tổ điều chỉnh bắt buộc phải làm. Mặc cho Thiên Long nói những thứ này đều là Trần Hạo còn không biết, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Liên nói chính mình đi, bởi vì thực lực và thân phận địa vị biến hóa, giống như mình cũng thay đổi một ít, dù sao dựa lưng quốc gia, có chuyện gì xảy ra có người chống, vì lẽ đó cũng sẽ lớn mật rất nhiều, ít nhất không cần sợ có người gây phiền phức. Bộ kia thể làm sao điều chỉnh? Trần Hạo đối với chuyện này hiện tại cũng là rất quan tâm. Ý tứ phía trên là đem Long tổ độc lập đi ra, hình thành một chủng loại một quốc gia hai chế quan hệ. Long tổ chính mình trùng tân tổ kiến, quản lý, quy hoạch, phát triển. Song phương vừa lẫn nhau liên hệ, cũng lẫn nhau độc lập. Mặc cho Thiên Long cho Trần Hạo giải thích. Một quốc gia hai chế phương châm. Dĩ nhiên dùng tới nơi này. Mặc cho Thiên Long lời nói người Trần Hạo trở nên trầm tư. Một cái quốc gia, hai loại chế độ. Đây là vì tận lực không can dự đối phương đã có thành thục hệ thống, mới chọn lựa ở chung phương pháp. Nói như vậy, Long tổ xuất hiện đã đối với quốc nội hiện hữu điều lệ chế độ đã tạo thành một ít ảnh hưởng, bất lợi cho quốc gia quản lý, cho nên mới phải đưa ra như vậy xử lý thủ đoạn. Long tổ từ bắt đầu xây dựng thời điểm đoán chừng không nghĩ tới sẽ phát triển tới hôm nay như vậy. Có lẽ lúc đó chỉ là từ đối với khảo cổ đoạt được ngọc bài thăm dò, có lẽ là đơn thuần muốn thành lập một nhánh có lực lượng cường đại đội ngũ. Nhưng là hôm nay, Long tổ phát triển lớn mạnh, đã để mọi người thấy một số khác biệt tầm thường đồ vật. Đặc biệt phương thức tu luyện cùng không phải người thực lực, đã có kích thước nhất định đội ngũ sức mạnh, này đã thể hiện nó cường đại một mặt, đồng thời cũng bộc lộ ra nó tai hại. Long tổ cùng bộ đội đặc chủng không giống, đặc chủng chiến sĩ thủy chung là người bình thường, là quân nhân. Mà Long tổ là một đám thông qua tu luyện mà người mạnh mẽ, hơn nữa càng cường đại càng không phổ thông, người không bình thường nhưng nghĩ như quản lý người bình thường như thế đi quản lý bọn họ, cái kia tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu hiệu quả. Lại như để phụ đạo viên tới quản lý sinh viên đại học, phụ đạo viên bản thân cũng là học sinh, như vậy người quản lý tại lực uy hiếp trên là rõ ràng không đủ. Nếu như quốc gia cũng muốn đem Long tổ biến thành một nhánh muốn bộ đội đặc chủng như thế đội ngũ, cái kia đoán chừng sẽ xảy ra bất chắc, hơn nữa theo thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh, khả năng loại này chế độ liền sẽ tự động phá sản. Nếu không thể dùng phổ thông pháp luật cùng quy tắc đang quản lý Long tổ, vậy hãy để cho chính bọn hắn độc lập, dùng một bộ khác chế độ chính mình quản lý chính mình. Người tu luyện coi trọng là thực lực vi tôn, là một loại đặc thù kiểu mới đoàn thể, để người có thực lực tới làm người quản lý, đây càng thêm thích hợp bọn hắn phát tác. Long tổ phát triển, ra sân khấu như vậy chính sách là bắt buộc phải làm. Hiện tại nói ra, có thể nói là rất có kinh nghiệm cùng ánh mắt. Đang vấn đề bạo phát trước đó, trước hết cải cách, như vậy có thể miễn đi chịu đựng mâu thuẫn bạo phát sau cục diện rối rắm. Nghĩ rõ ràng những này, Trần Hạo cũng gật gật đầu. Nhìn mặc cho Thiên Long, Trần Hạo hỏi, cái kia liên quan với Long tổ điều chỉnh cùng tương lai quy hoạch, các ngươi cũng đã xác định chưa? Chương 96, Trần Hạo đề nghị. Mặc cho Thiên Long xem Trần Hạo suy tư không ít thời gian, cũng không phải dậy. Các loại, chờ, Trần Hạo hỏi Long tổ về sau phát triển, Mặc cho Thiên Long đều không có phát hiện Trần Hạo có cái gì đặc biệt dị dạng. Đối với Trần Hạo, không người nào có thể quên ý nghĩ của hắn, hắn có thể nói là Long tổ tối nhân vật mấu chốt, hiện tại tác dụng so với Mặc cho Thiên Long đều phải cường. Trước đó không có để Trần Hạo lại đây tham dự đàm luận, kỳ thực cũng là bởi vì thảo luận những vấn đề này đều không phải vấn đề lớn lao gì, đối xử Long tổ chính sách làm sao đều là bắt buộc phải làm, Trần Hạo cho dù đến rồi cũng không quá là gật gật đầu. Long tổ tương lai, chúng ta dự định tham chiếu hiện tại lưu hành tu chân tiểu thuyết. Chúng ta thành lập một môn phái, dùng môn phái hình thức tới quản lý hiện tại Long tổ. Dù sao chúng ta cũng coi như là tu luyện người, làm như vậy có lẽ sẽ không hề sai hiệu quả. Mặc cho Thiên Long nói ra bọn họ thảo luận kết quả. Trần Hạo không nghĩ tới Mặc cho Thiên Long bọn họ dĩ nhiên sẽ làm ra như thế kỳ hoa quy hoạch. Bất quá ngẫm lại có thể rõ ràng, Long tổ người đúng là tu luyện người, lấy làm gương ý nghĩ của người khác cũng chính thích hợp. Như thế thứ nhất, Long tổ lắc mình biến hóa tiểu thành một tu chân môn phái, có nhiều người như vậy làm cơ sở, có quần quận không đoạn người mới gia nhập, có chính mình vì mọi người cung cấp tu luyện đang dược, cái kia môn phái này phát triển thật đúng là có làm đầu. Cứ như vậy, Long tổ cùng quốc gia quan hệ để Trần Hạo nghĩ đến môn phái Võ Lâm cùng quốc gia. Mà cái này môn phái Võ Lâm là quốc gia ở phía sau chống đỡ, danh môn chính tông. Quốc gia làm cho này bên trong vận chuyển nhân tài, vật tư, mà tại đây tại quốc gia có yêu cầu thời điểm ra tay giúp đỡ. Đây là hai bên cùng có lợi chuyện tốt ta. Hơn nữa người nơi này đều là quốc gia chọn đưa tới, không cần lo lắng sẽ có cái gì phản loạn các loại sự tình xuất hiện. Hửm, này rất tốt. Lại nói tường tận nói. Trần Hạo đối với bọn hắn thương lượng đi ra kết quả này vẫn là tương đối hài lòng. Tu luyện người nên có một cái thuộc về thế giới của bọn hắn, này không là một người đang tu luyện, mà là một đám người. Đám người kia sau đó sẽ càng ngày càng nhiều, chậm rãi đều sẽ hình thành một cái không giống với vòng tròn, có khác với người hiện đại sinh hoạt mặt khác một loại phương thức sống. Căn cứ chúng ta bước đầu kết luận, Long tổ sau đó đổi tên là Long môn. Một cái người tu luyện môn phái. Long môn thiết lập trưởng môn cùng trưởng lão các, thành viên căn cứ thực lực chia làm đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn. Trưởng môn tạm thời do ta đảm nhiệm, ngươi đảm nhiệm vinh dự trưởng môn, cùng quyền lợi của ta như thế, trưởng lão các thành viên do tu vi đạt đến 3 tầng người đảm nhiệm, đệ tử nội môn yêu cầu tu vi đạt đến 2 tầng, còn lại là đệ tử ngoại môn. Nay chỉ là tạm thời điều chỉnh quy hoạch, dù sao cũng là một cái không ai đi qua đường, chúng ta cũng chỉ có thể vớt thạch đầu qua sông. Sau đó phát hiện vấn đề sẽ chậm chậm hoàn thiện. Mặt khác liên quan với mỗi cái bộ phận quyền lợi cùng nghĩa vụ, còn có điều lệ chế độ đều tại lập ra. Trong đó, các loại, chờ, xác định sau đó lại công bố. Mặc cho Thiên Long đơn giản cho Trần Hạo giảng giải bọn hắn cấu tứ cùng sắp xếp. Trần Hạo nghe xong, tạm thời cũng không có cái gì ý tưởng khác. Đây đúng là vớt thạch đầu qua sông, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tuy rằng Trần Hạo xem qua rất nhiều tu chân huyền huyễn tiểu thuyết, bất quá đó là tại dị đại lục, hoàn cảnh lớn không giống nhau, thế giới pháp tắc cũng không giống nhau dạng. Bọn hắn bây giờ vẫn còn quá non nớt, thậm chí trên căn bản đều là tu luyện sơ cấp công pháp. Đường từ hắn tu xa này, đi trước đi. Nhìn thấy Trần Hạo không nói gì, Mặc cho Thiên Long nói tiếp, Long môn xác định thành lập sau khi, mặt trên cho chúng ta tìm một mảnh đất, dùng để làm tổng bộ. Tiểu tại Yên Kinh vùng ngoại thành, là một mảnh núi rừng, có 500 hecta trở lên. Đội xây cất chẳng mấy chốc sẽ khởi công, tại tận lực không phá hỏng hoàn cảnh dưới điều kiện. Xây dựng 30 tòa độc lập 2 tầng lầu phòng, cái khác đều là 100 chừng 5 thước vuông phòng xếp, tạm thời xây dựng 250 bộ. Dù sao chúng ta tiếp thu thành viên mới tốc độ không nhanh. Hàng năm cũng là hơn 10 cái, vì lẽ đó phòng này tạm thời là đủ rồi. Mặt khác còn xây có căng tin cùng một ít sàn giải trí. kiến trúc sẽ không quá tập trung, nơi này chính là tương đương với một cái làng du lịch thiết kế. Giao thông con đường, công cụ giao thông, TH, ông tin phương tiện, sinh hoạt phương tiện đều rất đầy đủ. Các loại, chờ, dựng thành sau đó, nơi này chính là của chúng ta môn phái vị trí rồi. Bất quá đoán chừng muốn khoảng nửa năm mới có thể xây xong. Hửm, này rất tốt. Một cái mới tập thể, có như thế một cái chuyên môn địa phương, thì tương đương với có một cái quy tụ. Sau đó làm sao phát triển, đây đều là căn cứ địa. Trần Hạo đối với cái này tổng bộ kiến thiết vẫn là rất để ý, cái kia quốc gia vì chúng ta làm những này, có hay không cái gì yêu cầu? Không có, chúng ta vốn là thuộc về quốc gia tổ chức, vì chúng ta làm những này cũng không quá là quăng một ít tiền mà thôi. Chỉ cần chúng ta có thể cung cấp định lượng đan dược đi tới là được. Bất quá còn có một chút, mặt trên sẽ phái hai người phụ trợ chúng ta, hai người này chính là cổ lão cùng lục lão. Chúng ta dù sao còn trẻ, rất nhiều chuyện đều thiếu kinh nghiệm, hơn nữa hai lão cũng coi như là liên tiếp hai bên cầu nối. Bọn họ vốn là sắp về hưu người, tới nơi này vừa là nhàn nhã dưỡng lão, cũng là phát huy dư lực. Ngươi nói cũng đúng, cổ lão cùng lục lão vốn là đối với Long tổ sự vụ quen thuộc, có chỉ điểm của bọn hắn, chúng ta xác thực tạm biệt rất nhiều. Về mặt đan dược không cần lo lắng, chỉ có dược liệu đầy đủ, chúng ta bên này có, bọn họ cũng sẽ có. Từ những phương diện này, Trần Hạo cũng hiểu rõ rất nhiều, bọn họ cũng đã an bài rất đúng chỗ. Trần Hạo, nghe nói ngươi trước đây rất thích xem tiểu thuyết, mà chúng ta tình huống bây giờ, trái lại có chút giống là tiểu thuyết viết như vậy. Ngươi đối với chúng ta tình huống bây giờ, có gì tốt kiến nghị sao? Từng cái tốt đề nghị vào lúc này đều là vô cùng trọng yếu, mặc cho Thiên Long cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Đối với Long Môn hiện tại phát triển, Trần Hạo một người cũng không giúp được bao nhiêu bận điệu. Bất quá đề nghị đúng là có thể, mặc kệ cái gì tổ chức, lợi ích đều là then chốt. Coi như là làm lính, nếu là không có kết sủ trợ giúp, đoán chừng cũng không bao nhiêu người nguyện ý Long Môn thành lập ban đầu, mọi người có thể dựa vào nhiệt tình cùng đại nghĩa ngưng tụ lại cùng nhau. Bất quá muốn phát triển lâu dài, nhất định phải tìm tới có thể làm cho mọi người ngưng tụ tập cùng một chỗ hạt nhân. Chiếu hiện nay đến xem, chúng ta ngoại trừ nắm giữ đan dược có thể cung cấp cho một số người tu luyện, cũng không có những thứ khác quyền lợi. Nhưng là chỉ dựa vào đan dược, rõ ràng không phải kế hoạch lâu dài, ta tin tưởng ngươi cũng có thể cảm nhận được, hiệu cu của đan dược cũng là có giới hạn, khi làm tu vi đã đến mức độ nhất định, hiệu quả của đan dược đối với chúng ta tới nói, đoán chừng cùng thuốc gần như. Vì lẽ đó, ngoại trừ đan dược, hẳn là nhiều khai phá một ít có thể lưu lại lòng người phúc lợi. Chúng ta hiện tại ngoại trừ tu luyện, tìm kiếm dược thảo, những thứ khác cùng một người bình thường không khác nhau gì cả. Chuyện này thực sự không giống một cái người tu luyện nên có phương thức sống. Phong phú chúng ta đặc biệt sinh hoạt, đây là rất có cần thiết. Ta có cái đề nghị, chúng ta hẳn là tổ chức một ít môn phái tập thể hoạt động. Tỷ như môn phái đệ tử luận võ, giã ngoại tầm bảo, nước ngoài thám hiểm, thậm chí tìm kiếm có hay không những người tu luyện khác. Sau đó, mỗi tháng luyện chế nhiều một lò đan dược làm môn phái hoạt động khen thưởng, một mặt kích phát mọi người tu luyện nhiệt tình, tăng cường với môn phái cảm tình. Mặt khác ta tin tưởng, nếu có thể tìm tới khối thứ nhất ngọc bài, nói không chắc liền còn có thể xuất hiện khối thứ hai ngọc bài. Này cần chúng ta chính mình đi phát hiện. Mặt khác, chúng ta không thể nhắm mắt làm liều, chúng ta nơi này có thể xuất hiện người tu luyện, những địa phương khác nói không chắc cũng có người tu luyện, nếu như có thể tìm tới loại này người, bất kể là hữu hảo vẫn là đối địch, đều là một tin tức tốt. Trần Hạo không phải một cái mù quáng tự đại người, hắn cẩn thận để hắn muốn tận lực hiểu rõ càng nhiều tin tức. Nghĩ đến tổ quốc trong lịch sử mấy lần hạo kiếp, đều là bởi vì bế quan tỏa cảng mà nhưỡng thành sai lầm lớn, Trần Hạo không hy vọng xảy ra chuyện như vậy tại trên người mình. Nếu là thật có một ngày, phía bên mình còn tại nhàn nhã tu luyện, nhân gia đột nhiên đánh tới, vậy cũng thực sự là bi kịch tái diễn. Còn có một chút, tài nguyên dù sao cũng có hạn. Sinh trưởng theo không kịp tiêu hao, chúng ta lại không có năng lực bồi dưỡng, cái kia chính là dùng một điểm ít một chút. Sau đó thu thập tư nguyên độ khó đoán chừng sẽ càng lúc càng lớn, vì lẽ đó chúng ta không thể chỉ cố lấy tu vi, muốn tăng cường thực lực, ngoại trừ tu vi, bình thường hẳn là nhiều nghiên cứu làm sao phát huy thực lực của mình. Nay không chỉ có cần nhờ chính mình, cũng có thể mọi người cùng nhau nghiên cứu, thậm chí khai phá một ít thích hợp rèn luyện hạng mục, thiết bị, để mỗi người đều có thể đạt được rèn luyện, tăng cường tự thân năng lực thực chiến. Đây là Trần Hạo rất chú trọng một điểm, thực lực rất mạnh, phát huy được mới có tác dụng. Bọn họ hiện tại đoạn bản chính là chỉ có tu luyện N tâm pháp mà không có chiến đấu kỹ năng, sở kỳ hiệu, để cho bọn họ không cách nào đem thực lực sử dụng tốt nhất. Trần Hạo cũng là đã sớm ý thức được điểm ấy, bất quá một mực không có thời gian có thể chuyên tâm nghiên cứu. Hiện tại học tập trên có thể tính là tạm thời đã qua một đoạn thời gian, hẳn là nhanh chóng đem năng lực thực chiến của mình tăng lên. Dù sao đã là tu luyện người, không nên đưa ánh mắt một mực thả tại người bình thường trên người, với bọn hắn so với là vô dụng, muốn cảnh giác là cùng loại người trong. Người này có thể là bằng hữu, cũng có khả năng là địch nhân. Bất quá bất kể là bằng hữu hay là kẻ địch, thực lực bản thân không đủ mạnh, bằng hữu có thể sẽ xem thường, gặp phải kẻ địch có thể sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Trần Hạo, ngươi nghĩ xác thực rất lâu dài, nói cho cùng, lợi ích mới là hạt nhân. Về phần băn khoăn của ngươi, trước đó là chúng ta sơ sót, ngươi nói không sai, chúng ta có thể có, chỗ khác không nhất định sẽ không có. Cho dù trên thực tế không có, chúng ta cũng phải thiết một ngày nghỉ muốn địch, đây là trong lịch sử máu rầm rề giáo huấn. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực an bài tốt. Tại môn phái trụ sở không có xây xong trước đó, ta cảm thấy là không thì phải tìm cái địa phương để cho bọn họ trước tiến hành một ít quân sự kỹ năng, sở kỳ hiệu, huấn luyện. Dù sao bọn họ thực lực bây giờ vẫn không có thể nghịch thiên, hiện đại rất nhiều kỹ năng, sở kỳ hiệu, có thể đối với thực lực của bọn họ có rất nhiều tăng lên. mặc cho Thiên Long đối với Trần Hạo những này kiến nghị cùng cảnh giác vô cùng coi trọng. Bước lên con đường tu luyện mang ý nghĩa không còn là người bình thường, chiến đấu cách bọn họ rất gần, hẳn là lúc nào cũng tăng cao cảnh giác, bởi vì chiến đấu tất nhiên sẽ phát sinh. Làm lính liền mang ý nghĩa có cơ hội đối mặt chiến tranh, là an nhàn 3 năm đi chiến trường chịu chết, vẫn là khổ luyện 3 năm ra chiến trường giết địch, đây là một đáng giá chăm chú suy tính vấn đề. Chương 98, tiến bộ. Phong luyện dược trong, Trần Hạo đang tại luyện đan. Luyện đan là nhiệm vụ, mỗi tháng đều phải hoàn thành. Bất quá nhiệm vụ này đối với Trần Hạo tới nói không coi vào đâu, hắn trái lại rất yêu thích công việc này. Luyện đan là một hạng nghiêm cẩn, tế nhị công tác, tại quá trình luyện đan trong cũng là một loại rèn luyện. Bất quá đây không phải mấu chốt nhất một điểm, Trần Hạo hiện tại luyện đan, hắn xem trọng chính là tại luyện đan cuối cùng, đan dược thành hình lúc, phương thuốc nâng lên đến đối với vận dụng linh lực. Dựa theo trên phương thuốc phương pháp, là có thể đem thuốc mỡ ngưng tụ thành dược thuốc pha chế sẵn hoàn. Luyện đan thời điểm vận dụng linh khí, lại như đem linh khí xem là một con linh xào tay, đem thuốc mỡ vỏ thành một viên viên thuốc. Hơn nữa quá trình này, Trần Hạo không cách nào khống chế, cũng không có bao sâu lĩnh hội, lại như tiểu về sau lão sư nắm tay của chính mình dạy mình viết chữ, tuy rằng viết đi ra, nhưng là nếu là không có cái tay này chỉ dẫn, chính mình sẽ không biện pháp thực hiện. Toa đan thuốc lại như người lão sư kia, mà mình muốn có thể độc lập viết chữ, liền muốn từng lần một tại lão sư dưới sự chỉ dẫn luyện tập, thẳng đến chính mình nắm giữ. Tháng trước, Trần Hạo mỗi lần luyện đan đều có thể sâu sắc thêm chính mình đối với linh lực lý giải. Trải qua mấy ngày, cũng rất có thu hoạch. Hiện tại, Trần Hạo cần phải làm là hoàn toàn lý giải linh lực tại luyện đan thời điểm vận dụng. Cho dù lão sư buông tay ra, chính mình cũng có thể chính chính quy quy viết ra cái chữ này. Đưa cái này chữ viết quen thuộc, biến thành chữ của mình, sau đó thêm vào chính mình đối với cái chữ này lý giải, chậm rãi viết khá hơn, từ tránh quy phương pháp sáng tác, đến tự mình viết ra hành thư, chữ triện, thể chữ lệ, chữ thảo. Lúc này, chính mình đối với vận dụng linh lực ít nhất thì sẽ không xa lạ. Luyện tốt một chữ, chính là một cái tốt mới đầu, có cơ sở, lại học tập những thứ khác chữ sẽ không khó khăn. Trần Hạo chính là muốn trước tiên thông qua chế thuốc đến thông thạo linh lực sử dụng, hắn hiện tại cũng chỉ có như thế một loại phương pháp có thể vận dụng lên linh lực. Một lò đan dược luyện thành, đang ngưng tụ đan dược thời điểm, Trần Hạo tỉ mỉ lĩnh hội linh khí biến hóa. Nhớ tới lần thứ nhất chế thuốc thời điểm, chính mình đối với linh khí phóng ra ngoài căn bản không có cảm giác. Loại cảm giác này giống như là đang câu cá thời điểm, dây thừng thả quá tủng, quá dài, cho dù mồi nhử phát huy tác dụng, con cá mắc câu rồi, chính mình cũng không biết. Nhưng là theo kinh nghiệm tích lũy, hiện tại chính mình chậm rãi học xong khống chế dây thừng độ dài, cũng hiểu được gô lên một cái phao, khi làm con cá mắc câu thời điểm, có thể rất nhanh biết. Thông qua dây thừng cùng phao hướng đi, còn có thể nhìn ra cá là hướng về bên kia chạy, theo phương hướng, chậm rãi đem cá kéo qua. Hiện tại, Trần Hạo liền có thể cảm nhận được bên ngoài cơ thể linh khí tại vận động, ý thức của hắn đi theo linh khí, liên hệ cùng nhau. Linh khí lưu động cuốn lên một đoàn thuốc mỡ, sau đó bao quanh thuốc mỡ chậm rãi xoay tròn, khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì thu, khi thì thả. Thuốc mỡ liền trong quá trình này chậm rãi cô đọng, dần dần biến thành ngưng tụ, khéo đưa đẩy. Quá trình này rất kỳ diệu, Trần Hạo vẫn là lần đầu tiên có thể vào sâu như vậy lĩnh hội quá trình này. Từng viên một, lần lượt, này con đã từng không khỏi chính mình khống chế tay, chậm rãi có ý thức của mình cùng chi giác. Bắt đầu ký ức nó vận động quy tích, ký ức nó viết chữ bút họa, ký ức tiểu chữ kết cấu, nhớ rõ mỗi cái địa phương. Con kia bị người cầm, túm, lấy dao viết chữ tay, từ bắt đầu đông cứng, không cảm giác chút nào, hiện tại đang tại chậm rãi thoát ly khống chế, nó một bút viết trong trí nhớ mình bút họa. Muốn độc lập viết ra cái này bị dạy rất nhiều lần chữ. Trần Hạo tại trong phòng luyện đan lần lượt luyện tập, không biết luyện tập mấy lần, khi làm một lò đan dược đi ra, hắn thu cẩn thận sau khi lại tiếp theo lô. Linh khí vận dụng, để hắn sâu sắc được chứ mê. Phòng luyện đan bên ngoài, mười mấy người đang tại thảo luận. Bọn họ có người cau mày, có người biểu hiện lo lắng, có người bình tĩnh tự nhiên. Nhìn phòng luyện đan cửa lớn đóng chặt, mặc cho Thiên Long trái lo phải nghĩ. Từ khi Trần Hạo tiến vào phòng luyện đan, đây đã là ngày thứ 3. Trần Hạo ở bên trong luyện đan, mọi người đều biết, nhưng là đi vào chính là 3 ngày, này ngoài ý của mọi người liệu. Long ca, Trần Hạo ở bên trong sẽ không có chuyện gì chứ? Lâm Tuyền có chút lo lắng. Hắn cùng Trần Hạo nơi thì vẫn còn tốt hơn, hai người toán là bạn tốt. Không biết, hắn lại không phải lần đầu tiên luyện đan, có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ là ta cũng không biết hắn làm sao sẽ ngẩn ngơ chính là 3 ngày. Mặc cho Thiên Long cũng không phải làm sao lo lắng, Trần Hạo tu vi hắn biết rồi. Lấy Trần Hạo bản lĩnh, luyện đan thuốc không sẽ có vấn đề gì. Hắn nếu không ra, đoán chừng là có tính toán của mình. Long ca, ngươi nói Trần Hạo phải hay không lại đang nghiên cứu mới đan dược gì, trong lúc nhất thời quên thời gian. Đối với Trần Hạo nghiên cứu ra bồi nguyên đan sự tình, mọi người đều biết, cũng có khả năng. Bất quá bây giờ đoán cái này cũng vô dụng, được rồi, mọi người hay là trước trở lại, thủ tại chỗ này cũng không có cái gì cần phải. Mặc cho Thiên Long cũng không biết Trần Hạo còn phải tới lúc nào đi ra, cũng không thể ở đây một mực chờ. Trần Hạo đi ra tự nhiên sẽ tìm hắn. Mọi người ở đây muốn tản đi thời điểm, đột nhiên từ trong phòng luyện đan truyền ra vui sướng tiếng cười, trong tiếng cười tràn đầy rộng rãi cùng vui sướng. Giống như được mùa nông dân. Phòng luyện đan vì bảo đảm yên tĩnh, đã độ cao cách âm, nhưng là Trần Hạo tiếng cười nhưng rõ ràng chuyển tới mỗi người lỗ tai, chất phát, ngưng tụ âm thanh, lại như nện ở trái tim của mỗi người trên. Trải qua lần lượt hiểu rõ, tìm tòi, thử nghiệm, tiểu tại vừa nãy, Trần Hạo rốt cục có thể chính mình khống chế linh lực, hoàn thành đan dược cô đọng. chính mình rốt cục có thể tại lao sư buông tay thời điểm cũng có thể độc lập viết chữ. Đối với linh khí phóng ra ngoài cảm ứng cùng khống chế, Trần Hạo cuối cùng là có bước đầu nắm giữ. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể hoàn thành luyện đan, thế nhưng đây là một to lớn đột phá, có thể tự chủ khống chế linh khí hoàn thành một hạng công tác, liền bước vào một cái giai đoạn mới. Vậy thì như là học xong làm một đạo thức ăn mỹ vị. Tuy rằng chỉ biết một loại, thế nhưng tại nấu nướng trong quá trình thiệp cập nấu ăn tri thức cũng không ít. Xem món ăn phân lượng rồi muối, dầu, đồ gia vị, lúc nào châm nước, khống chế lửa, ngon miệng, lên nổi, vì một món ăn, muốn học công phu cũng không ít. Lần sau xào cái khác món ăn cũng có thể có cái tham chiếu, ít nhất sẽ không chỉnh ra một đạo khó mà nuốt xuống món ăn đi. Trần Hạo ở này lần trong quá trình luyện đan, rốt cục nắm giữ dùng linh khí ngưng đan. Đối với linh khí lưu động tốc độ, xoay tròn phương hướng cường độ, phân bố cùng phân lượng, mỗi cái biến hóa mang tới hiệu quả cùng tác dụng, Trần Hạo đều có thể nắm giữ. Đây là một tiến bộ cực lớn, có thể chính mình khống chế linh khí mới là thuộc về mình, có thể sử dụng linh khí hoàn thành muốn chuyện cần làm, mới có thể khiến nó biến thành có càng có ý định hơn nghĩa. Nhìn xem phía trước mặt 27 cái hộp, Trần Hạo vẫn tính thỏa mãn. Chính mình tổng cộng luyện chế 31 lô đan dược, trong đó 4 lô không thể thành đan, dù sao mình vừa mới bắt đầu luyện tập khống chế linh khí ngưng đan, thất bại là rất bình thường. Bất quá cũng không có chuyện, chính mình cuối cùng vẫn là thành công, đồng thời mặt khác 4 bếp lò dược liệu tuy rằng không thể thành đan, kỳ thực cũng không lãng phí. Thuốc bột cũng là có dùng, hiệu quả là suýt chút nữa, cũng không tốt bảo tồn, có thể Trần Hạo có tu gì không gian, bảo tồn đồ vật không thành vấn đề, thuốc bột sẽ không đánh mất linh khí. Nếu có thể khống chế linh khí hoàn thành một chuyện, vậy thì có thể khống chế nó hoàn thành những chuyện khác. Dùng dược liệu để luyện tập, vật liệu có hạn, cũng là lãng phí. Lần này tại trong quá trình luyện đan luyện tập mấy lần không thành vấn đề, hơn nữa chính mình cũng là phi thường chắc chắn mới thử nghiệm, tuy rằng thất bại mấy lần, bất quá cuối cùng là thành công. Sau đó luyện tập là có thể dùng những vật khác thay thế, thậm chí dùng hạt cắt để luyện tập cũng có thể. Linh khí phóng ra ngoài, lúc trước đối với Trần Hạo tới nói, bên ngoài cơ thể linh khí vẫn là vô hình, không cách nào trưởng khống. Nhưng là bây giờ, linh khí phóng ra ngoài đối với Trần Hạo tới nói là có hình có chất, hắn có thể cảm thụ, khống chế bên ngoài cơ thể linh khí. Này không thế nhưng trong cơ thể mình linh khí chất phát rồi, cũng là chính mình tinh thần lực cường đại rồi. Bây giờ nhìn lại, linh khí còn chỉ có thể làm đơn giản một chút, nhu hòa công tác. Nhưng là chỉ nhiều hơn một chút suy nghĩ, dao gọt bút chỉ cũng có thể trở thành công cụ sát nhân. Bước kế tiếp, Trần Hạo mục tiêu chính là muốn để cho mình phóng ra ngoài linh khí thể hiện ra nó cường đại một mặt. Vào lúc này, Luyện Vũ Thiên Phú liền có đất dụng võ rồi. Nắm trong tay linh khí sau khi, làm sao nghiên cứu ra xứng chiêu thức, liền xem chính mình cố gắng. Tuy rằng hiện tại linh khí trưởng khống cùng sử dụng vẫn còn tương đối thô ráp, bất quá sự do người làm, hiện tại đã có như thế điều kiện tốt, tin tưởng thành công sẽ không rất xa. Người tu luyện thế giới, đối với bọn họ tới nói tràn ngập xa lạ, mỗi thu được một cái đột phá mới, đều là tiến bộ cực lớn. Lần này luyện đan có thể có lớn như vậy thu hoạch, Trần Hạo không có lý do gì không cười. Nhìn 30 hộp thuốc tử, Trần Hạo cũng biết, lần này luyện đan bỏ ra nhanh 3 ngày thời gian. 3 ngày không ngủ không nghỉ luyện đan, Trần Hạo nhưng không có cảm thấy thiếu mệt mỏi, phương diện này là mình trở nên mạnh mẽ, bất kể là thân thể vẫn là tinh thần lực trên, đều đủ để chống đỡ của mình tiêu hao. Mặt khác, hắn chăm chú với thăm dò linh lực huyền bí, đã sắp sẽ đối tất cả sự tình đều không để ý rồi. Đơn giản thu thập một chút, Trần Hạo ôm một đống hộp thuốc tử đi ra phòng luyện đan. Chương 101, nhảy lầu. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Mùa đông ban đêm, trong sân trường người đi đường rất ít. Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên nắm tay, ở sân trường bên trong tùy ý tản bộ. Lãnh phong thổi không tan bọn hắn ấm áp, yên tĩnh để cho bọn họ có thể lặng lặng hưởng thụ hai người thế giới. Trần Hạo, trong nhà biết ta ở trường học nói yêu thương rồi. Lưu Thiên Thiên tới gần một ít, đột nhiên nhẹ giọng nói ra. Hừm, sau đó thì sao? Trần Hạo nhớ tới trước đó Lưu Thiên Thiên đã nói, trong nhà không hy vọng nàng nhanh như vậy liền nói chuyện cảm tình, nhưng là bây giờ xem ra, tình cảm của bọn họ lộ ra ánh sáng sau khi, trong nhà cũng biết. Sau đó bọn họ liền hỏi ta a, phải thấu hiểu tình huống của ngươi. Ta liền nói thẳng, nói ngươi là nông thôn gia đình hài tử, thế nhưng người rất tốt, rất có bản lĩnh, đọc sách cũng rất lợi hại. Chúng ta cùng nhau rất vui vẻ. Lưu Thiên Thiên nói vô cùng thản nhiên. Vậy ngươi nói như vậy, trong nhà của ngươi sẽ đồng ý sao? Trần Hạo cảm thấy Lưu Thiên Thiên đây là tại chơi đây. Trần Hạo, ngươi yêu thích ta sao? Lưu Thiên Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Yêu thích ta. Vậy ngươi đã nghĩ biện pháp giải quyết nhà ta, không phải vậy ta liền chỉ có thể với ngươi bỏ trốn. Lưu Thiên Thiên rất ít nói như vậy, tình hình như bây giờ thấy thế nào đều cảm giác manh manh đáng yêu. A, yên tâm, có ta tốt như vậy con rể, trong nhà của ngươi cao hứng lắm. Trần Hạo an ủi nói ra, sau đó chuyển đề tài, hiện tại ta lo lắng nhất chính là nhà ta có đồng ý hay không chúng ta cùng nhau. A, vậy làm sao bây giờ? Nghe được phía trước, Lưu Thiên Thiên còn rất hài lòng, nhưng là nghe đến phía sau, Lưu Thiên Thiên đột nhiên khẩn trương lên, nàng cả người đều giao cho Trần Hạo rồi, nếu là không có thể cùng Trần Hạo cùng nhau, vậy cũng làm sao bây giờ? Nhìn Lưu Thiên Thiên lo lắng vẻ mặt, Trần Hạo trong lòng mềm nhũn, này chuyện cười mở. Được rồi, không cần lo lắng. Ta trêu chọc ngươi chơi đây. Như ngươi xinh đẹp như vậy, hiểu chuyện cô nương tốt, nhà ta yêu thích còn đến không kịp, làm sao có thể sẽ không đồng ý ngươi liền an tâm cho ta làm vợ đi. Trần Hạo điểm điểm nàng mũi, Lưu Thiên Thiên thật sự là rất khả nhân. Nghe được Trần Hạo nói muốn lấy nàng làm lão bà, Lưu Thiên Thiên rất ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng ngọt ngào. Nàng là chân tâm trả giá tình cảm, đã nhận định Trần Hạo chính là muốn cùng Trần Hạo cùng nhau. Trần Hạo có thể cho nàng hứa hẹn, này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Đi tới phía trước, cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, hai người về tới nhà trọ khu. Còn chưa tới dưới lầu, liền nghe đến lấy từng trận ầm ĩ, kinh khiếu âm thanh. Trần Hạo hai thính mắt tinh, tỉ mỉ nhận biết một cái, có thể nghe được tiếng ầm ĩ bên trong bí mật mang theo không nên nhảy, bình tĩnh, báo động loại này từ ngữ. Tâm niệm cấp chuyển, Trần Hạo lập tức liền ý thức được đây là có người muốn nhảy lầu. Kinh thành trường đại học, hàng năm đều có không ít sinh viên đại học nhảy lầu, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ để cho mình gặp phải rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Hạo đối với Lưu Thiên Thiên nói đơn giản một câu, "Thiên Thiên, phía trước thật giống có người muốn nhảy lầu, ta hãy đi trước, ngươi cùng đi theo." Nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhảy lầu không phải trò đùa, sinh mệnh ở đây có vẻ cực kỳ yếu đuối. Trần Hạo không phải Bồ Tát tâm địa, thế nhưng cũng không có lánh khốc đến nhìn một cái tiên hoạt sinh mệnh tiểu tại trước mắt của mình biến mất mà thờ ơ không động lòng. Nhảy lầu không phải đập TV, sẽ không chờ hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp mới lên diễn. Rất nhiều đại học sinh đều là tại không ai chú ý thời điểm lại đột nhiên nhảy lầu bỏ mình. Làm một tên trường đại học học sinh, bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình cùng ý nghĩ, không muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy chính mình chán nản, thống khổ răng rớp, khi, làm, không chịu nổi tâm linh dằn vặt lúc, thường thường liền sẽ lựa chọn yên lặng kết thúc sinh mệnh của mình. Thằng đến bị người phát hiện thời điểm, đã rời xa nhân thế. Trần Hạo không biết người này tại sao phải nhảy lầu, cũng không biết nàng tại sao không có lựa chọn ở một cái không ai chú ý tới địa phương yên lặng rời đi. Bất quá nếu bị người phát hiện, hơn nữa nàng lại không có lập tức nhảy xuống, vậy đã nói rõ còn có cứu vớt khả năng. Trần Hạo là một cái yêu quý sinh mạng người, mặc kệ là đối chính mình, đối với người ở bên cạnh, vẫn là đối với người xa lạ, ngoại trừ kẻ địch, hắn không muốn nhìn thấy một cái sống sờ sờ sinh mệnh tại mí mắt của mình dưới đáy biến mất. Nơi xảy ra chuyện là ở lầu trọ mặt sau, đi tới hiện trường thời điểm, dưới lầu vây quanh tận mấy chục người, đoán chừng hẳn là vừa mới phát hiện tình hình, vì lẽ đó người vẫn còn tương đối thiếu. Không có quá nhiều lưu ý những người này kêu to, Trần Hạo ngẩng đầu có thể nhìn thấy năm tầng trên ban công đứng một cô gái. Nàng đã leo ra ngoài vòng bảo hộ, đặt ở vòng bảo hộ bên ngoài nhỏ hẹp nhô ra bên dưới, một cái tay phản cầm, túm lấy vòng bảo hộ, lúc nào cũng có thể nhảy xuống. Trên ban công liền nàng một người, phía sau cửa phòng ngủ cần phải cũng bị nàng đóng lại. Xuyên thấu qua cửa sổ cùng cái khác phòng ngủ chiếu rọi tới tia sáng, Trần Hạo ngưng mắt nhìn kỹ, có thể phát hiện nàng lúc này trên mặt chết lặng cùng thống khổ. Tuy rằng không biết nàng cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì lựa chọn bước đi này, bất quá Trần Hạo có thể đoán được đây không phải đột nhiên đả kích, đoán chừng là trải qua lâu dài ngột ngạt mới có thể khiến người biến thành chết lặng, lần này bạo phát có thể là về mặt tâm linh không chịu nổi. Thật chắc chú ý nữ sinh này tình huống, Trần Hạo đã ở cân nhắc muốn áp dụng cái gì biện pháp. Năm tầng nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, vận khí tốt, nói không chắc nhảy xuống không có gì đáng ngại, cần phải là mệnh tiện, lầu 2 đều đầy đủ ngã chết người. Nếu như hiện tại đi tới khuyên nàng, nhân cơ hội cứu người, không nói có thể hay không chắc chắn, cần phải là ở đi lên trong quá trình nàng liền nhảy xuống, vậy cũng thực sự là không biết rõ làm sao nói tốt. Suy nghĩ một chút, Trần Hạo vẫn không có động, dù sao lên lầu trong quá trình không cách nào trường khống, nếu như ở lại phía dưới, dựa vào thực lực của mình, muốn tiếp được nàng cũng không có vấn đề. Năm tầng độ cao đại khái là 16, 17 mét, độ cao này làm rơi tự do, rơi đến mặt đất lúc trước tốc độ thay đổi trong chớp mắt cũng là 13 m/s khoảng chừng, trái phải. Cái tốc độ này đối với người bình thường tới nói đều phản ứng không kịp nữa đã trôi qua rồi. Nhưng là đối với Trần Hạo tới nói không coi vào đâu, hắn hiện tại tốc độ di động cùng năng lực phản ứng đều so với cái này nhanh hơn nhiều, thêm vào sức mạnh của hắn cùng cường đại thể phách, muốn thừa nhận một cái 50 kg khoảng chừng, trái phải nữ sinh nhảy xuống lực trùng kích không thành vấn đề. Chỉ cần hòa hoãn một chút, đừng cho nàng cùng mặt đất trực tiếp va chạm, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc thời điểm, Trần Hạo đã ở điều chỉnh vị trí của mình. Từ 5 tầng nhảy xuống, toàn bộ quá trình cũng là 2 giây đồng hồ khoảng chừng, trái phải, nếu như một cái không chú ý, khả năng liền bỏ mất cứu người cơ hội. Lúc này Trần Hạo nhất định phải tập trung sự chú ý, tuy rằng người chung quanh càng ngày càng nhiều, khi thì yên tĩnh, khi thì ầm ĩ, nhưng là Trần Hạo đều không lưu ý. "Này, phía trước người nam sinh kia, ngươi không cần đi tới dưới lầu, chú ý an toàn a." Có người quay về Trần Hạo lớn tiếng kêu lên. Trần Hạo cũng không lý tới sau đó mặt kêu to, hắn biết nhân ra là đang gọi hắn, bất quá muốn cứu người, tự nhiên không thể đứng rất xa. Nếu như một người bình thường đứng ở chỗ này, xác thực rất nguy hiểm, không chỉ cứu không được người, nếu như vừa vặn tròn đện ở trên người, đoán chừng là hai cái mạng. Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên nói xong có người nhảy lầu tiểu đi trước rồi, Lưu Thiên Thiên trong lòng sốt ruột, cũng mau bước đổi tới, khi nàng đi tới hiện trường thời điểm, cũng không quá là so với Trần Hạo muộn chừng 10 giây. Nhưng lại tại nàng vừa mới nhìn rõ ràng tình hình thời điểm, một màn kinh người đột nhiên xảy ra. Nữ sinh kia đột nhiên buông ra cầm, túm lấy vòng bảo hộ tay, toàn bộ thân thể trực tiếp khuynh hướng cánh ngoài, tại mấy trăm người trong tiếng kêu sợ hãi, thân thể của nàng cấp tốc rơi rụng. Một cái bảo an đang chuẩn bị tới đem Trần Hạo lôi đi, không nghĩ tới mới vừa đi tới Trần Hạo bên người, đã bị Trần Hạo đẩy ra đến mấy mét. Nhìn thấy cô gái cuối cùng vẫn là buông tay, Trần Hạo liền giải thích cũng không kịp, đẩy ra bảo an sau khi liền chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc đến gần bóng người. "A, không nên. Đi ra, mau tránh ra. Không tiếp nổi, mau tránh ra." Sốt ruột, ngắn ngủi tiếng gào theo bản năng trố vỡ mà ra, có rất nhiều hướng về phía cô gái đi, có rất nhiều hướng về phía Trần Hạo đi. Khi bọn họ nhìn thấy Trần Hạo đẩy ra bảo an, trước mặt mà lên thời điểm, liền biết Trần Hạo phải làm gì rồi. Nhưng là ai cũng biết, một người từ 5 tầng nhảy xuống, là căn bản không tiếp nổi, thậm chí sẽ liên đối hai người đã rơi vào đồng quy vu tận kết cục. Lưu Thiên Thiên nhìn thấy Trần Hạo động tác, trong lòng vô cùng chờ mong, căng thẳng cùng sợ sệt, nàng hy vọng Trần Hạo có thể cứu vớt trận này bi kịch, cũng sợ sệt Trần Hạo sẽ xảy ra chuyện. Cho tới nay, Trần Hạo đều cho nàng một loại không gì không làm được ấn tượng, hắn tin tưởng Trần Hạo như vậy làm có đạo lý của hắn, nhưng là lần này đối mặt sự tình làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, nàng không biết Trần Hạo phải hay không cũng có năng lực có thể cứu lại cái kia trượt chân nữ hải. Nàng muốn gọi, nhưng là nàng hai tay thật chặt bưng kín miệng mình, nàng sợ tiếng kêu của chính mình sẽ ảnh hưởng đến Trần Hạo. Tại buông tay ra thời điểm, tại thân thể không tự chủ được thời điểm, cô gái vừa cảm thấy giải thoát, cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Trong giây lát này, nàng nghĩ tới rồi rất nhiều, chết rồi có thể thoát khỏi bẩn cùng sinh hoạt, không cần lại cảm thụ người khác thương hại, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng là nàng cũng cảm thấy sâu sắc hối hận, nàng nghĩ đến cũng có đối với nàng tốt bạn học, nghĩ đến người nhà chờ đợi, nghĩ đến chính mình chết rồi sau đó cha mẹ đau đến không muốn sống. Thời khắc này, nàng đột nhiên không muốn chết. Nhìn phía dưới vô số người kêu sợ hãi, trong đó cũng có giống như nàng khổ học sinh, nhưng nàng nhóm không từ bỏ nhân sinh, nhìn cái kia muốn ý đồ tiếp được nàng nam sinh, nàng sâu sắc cảm động, nhưng là nàng biết, chính mình lại không có cơ hội. Chương 102, cứu người. Trần Hạo tính toán nữ hải tử kia vị trí, nhìn thân hình của nàng biến hóa. Cũng còn tốt, là trên đầu dưới chân, không phải vậy nghĩ tại không phải mấy giây bên trong làm ra quá nhiều tư thái điều chỉnh vẫn đúng là khó. Mắt thấy cô gái liền muốn rơi xuống đỉnh đầu của chính mình, Trần Hạo trầm xuống thân thể về phía trước phía trên nhảy lên một cái, mở ra hai tay chính xác đem thân thể của cô gái chính diện ôm vào trong ngực, đồng thời nghiêng đi đầu của chính mình, phòng ngừa va chạm. Dựa vào chính mình càng mạnh lực bộc phát, đem cô gái trụy xuống lực trùng kích hóa giải một phần, sau đó quán tính kéo thân thể hai người một trận xoay chuyển, đem sức mạnh cuối cùng lần thứ hai chết đi, Trần Hạo để thân thể của chính mình trước tiên rơi xuống đất, thừa nhận lấy phần lớn sức mạnh, theo hai người thân thể rơi xuống đất lăn lộn, trên thực tế nữ hải tử này tạo thành mấy trăm kg lực trùng kích đã cơ bản hóa giải. Trần Hạo lại như đem cứng rắn mặt đất biến thành một hồ nước, dùng sức mạnh của chính mình hóa giải cô gái cùng mặt đất trực tiếp va chạm, có cái này bất đệm, lại như rơi đến trong nước như thế, cao như vậy nhảy xuống mặc dù sẽ khó chịu, thế nhưng không có tạo thành kịch liệt mà ngắn ngủi va chạm, tránh khỏi cao tốc va chạm tạo thành gãy xương, khí quan phá nát các loại, chờ, chết thảm kết cục. Bình tĩnh ngồi lại, Trần Hạo thả ra nữ hài tử kia, nhìn một chút tình huống của nàng, cũng còn tốt, con mắt vẫn là rất trong suốt, trên mặt không có thống khổ, đoán chừng không có trở ngại. Thế nào? Không có sao chứ? Trần Hạo vẫn hỏi một cái. Cô gái không nói gì, con mắt vẫn nhìn Trần Hạo, có cảm kích, có vui mừng. Tại buông tay thời điểm, nàng coi chính mình chết chắc rồi, nàng tỉnh ngộ lại lúc cảm thấy hối hận, cũng không nơi dãy rủa. Nàng vốn là vùng núi bên trong nhà nghèo hải tử, khổ sở đọc sách thi đậu toàn quốc nổi danh nhất đại học, vốn là cho rằng từ đây là có thể trải qua tốt sinh hoạt, nhưng là đi tới nơi này mới biết, phồn hoa kinh thành khắp nơi đều cho nàng cảm thấy không thích ứng. Đắt đỏ tiêu phí trình độ làm cho nàng liền căng tin thịt món ăn đều không nỡ bỏ mua, các loại tự trả tiền thư tịch tư liệu, tham gia giải trí hoạt động chi phí, quần áo, đồ dùng hàng ngày những này đều cho nhà nàng vô lực gánh chịu, túng quần thắng ngày trải qua thật là khó chịu. Không dám cùng bạn học khác cùng nhau đùa giỡn, đi dạo phố, cũng không dám tham gia các loại hoạt động, nàng trở nên càng ngày càng quái gở, trong lòng gánh nặng quá nhiễu, để thành tích học tập của nàng cũng gấp kịch giảm xuống. Nàng muốn học tập cho giỏi tranh thủ học đồng, nhưng là nơi này thiên tài quá nhiều, không cạnh tranh được, số ít nghèo khó tiền cứu tế cũng không đủ làm cho nàng an tâm. Gần nhất trong nhà lại xảy ra vấn đề, mụ mụ bị bệnh, liền cho nàng cung cấp số ít sinh hoạt phí đều không lấy ra được. Mắt thấy tiền trong tay càng ngày càng ít, cũng sắp liền cơm đều mở không nổi, Đảng Tiểu Nhu yếu nàng nóng ruột nhưng không thể ra sức. Học tập càng ngày càng kém, sinh hoạt ăn không nổi cơm, tập thể cách mình càng ngày càng xa, nàng khổ não, sợ sệt, mờ mịt, bất lực. Liên tục mấy ngày ở tại trong túc xá không dám ra môn, nhìn những bạn học khác vui vẻ ăn đồ ăn vặt, ăn mặc quần áo xinh đẹp, trong lòng nàng liền vô cùng khát vọng, nhưng là nàng biết, những này cũng không phải nàng có thể có. Càng ngày càng đè nén nàng, cuối cùng ngây ngốc lựa chọn coi thường mạng sống bản thân, chỉ cần chết rồi thì sẽ không làm cho này chút khốn nhiễu. Đứng ở bên ngoài ban công mặt, nhìn phía dưới đầu người chen chúc, la lên kêu sợ hãi, nàng cảm thấy không người nào có thể lý giải nỗi thống khổ của mình. Nhưng là tại buông tay thời điểm, nàng lại đột nhiên tỉnh ngộ, cũng có so với mình còn khổ người tại vui vẻ cười sinh sống. Nhảy xuống thời điểm nàng coi chính mình chết chắc rồi, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên được người cứu. Khi nàng phát hiện mình không chết, nàng trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay là nên vui mừng. Rất nhanh, người chung quanh đều vây quanh. Trần Hạo cảm thấy nữ hài tử này hẳn là không có vấn đề gì lớn, liền đứng lên. Trần Hạo, ngươi không sao chứ? Lưu Thiên Thiên đi tới Trần Hạo bên người, gấp gáp hỏi. Không có chuyện gì, chúng ta đi trước. Trần Hạo nắm Lưu Thiên Thiên tay liền hướng bên ngoài đi. Sự tình hoàn thành, mặc kệ cô bé này cũng không có việc gì, đều mặc kệ chuyện của hắn rồi. Bạn học, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nữ hải tử kia đột nhiên đứng lên quay về Trần Hạo cảm kích kêu lên. Trần Hạo quay đầu lại liếc mắt nhìn, không cần cảm ơn rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Khổ nữa khó hơn nữa, nghĩ biện pháp đi thay đổi. Ai cũng chạy không thoát tử vong, hiện tại không nên gấp gáp. Đoàn người tự động tách ra, Trần Hạo mang theo Lưu Thiên Thiên đi ra ngoài. Trần Hạo, vừa nãy thật là nguy hiểm, ta đều lo lắng gần chết. Lưu Thiên Thiên ôm Trần Hạo cánh tay, nhẹ giọng nói ra. Tình cảnh vừa nãy thật sự dọa sợ nàng, tận mắt thấy bạn học cùng trường của mình tại trước mặt chính mình nhảy lầu, cái kia cấp tốc rơi rụng bóng người, khiến người ta sâu sắc sợ hãi. Bảo bối không phải sợ, có ta đây. Ta nói rồi, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Nhớ kỹ, gặp phải chuyện gì không phải sợ, ta sẽ có biện pháp. Trần Hạo đem Lưu Thiên Thiên ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi.
Hừm, Trần Hạo, ngươi thật tốt.
Lưu Thiên Thiên rất cảm động, Trần Hạo xác thực không có làm cho nàng thất vọng qua. Lần này càng là làm một cái tại mọi người xem đến đều là không thể nào hoàn thành sự tình, không chỉ cứu một cái mạng, cũng xác lập Trần Hạo trong lòng nàng hình tượng cao lớn. Vốn là muốn đưa Lưu Thiên Thiên về túc xá, gặp phải này việc công việc, sự việc, hai người lại đang đồng thời chờ lâu một hồi. Trần Hạo thỉnh thoảng sẽ cho Lưu Thiên Thiên giảng một ít cố sự, làm cho nàng hiểu nhiều một ít chuyện. Trần Hạo, ngươi nói những người này tại sao phải nghĩ không ra nhảy lầu đây? Cho dù không vì mình nghĩ, cũng phải vì những kia quan tâm người của mình suy nghĩ một chút ta. Lưu Thiên Thiên vẫn là không nghĩ ra, ở đây sao chỗ tốt đọc sách, tại sao phải tìm chết? Người tại không lý trí dưới tình huống, là sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Nếu như mỗi người đều có thể tại làm việc ngốc trước đó đột nhiên tỉnh ngộ, làm chuyện xấu trước đó lương tâm phát hiện, vậy thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Lý trí vật này, chính là dùng để chịu đựng kích thích, không chịu đựng nổi, liền mất đi lý trí sau khi sẽ xảy ra chuyện gì, này cũng không ai biết. Đây bất quá là đồng thời nhảy lầu coi thường mạng sống bản thân sự kiện, như chuyện như vậy mỗi ngày có, ai có thể quan tâm bao nhiêu. Có người nghĩ không ra lựa chọn tự sát, có lựa chọn giết người, có người trở thành tiểu thâu, có trở thành tên lừa đảo, có quá nhiều loại người rồi. Đủ loại đủ kiểu hoàn cảnh, bồi dưỡng được đủ loại đủ kiểu người, có người hiền lành, cũng có phát điên, vì lẽ đó gặp phải hạng người gì đều không cần cảm thấy kinh ngạc. Có giác ngộ như vậy thì sẽ không cảm thấy kinh ngạc, sẽ không luôn nghĩ ra ngoài tất cả đều là gặp phải quý nhân, người trong thiên hạ làm sao có khả năng đều là một dạng. Tại quán bán hàng ăn cơm, cần cẩn thận bên cạnh cái bàn kia mấy cái tiểu quỷ có thể hay không bởi vì uống say đột nhiên đối với ngươi say khước, ngươi cảm thấy không thể. Khi, làm, bình rượu nện đến đây thời điểm ngươi liền sẽ hối hận chính mình quá đơn thuần, chưa từng cảnh giác. Tại trời tối người yên công viên, trên đường phố, mang theo bạn gái thảnh thơi ép đường cái, cần cẩn thận có thể hay không lao ra mấy cái đoạt tiền cướp xác, ngươi cảm thấy chung quanh đây rất an toàn. Đó là bởi vì ngươi số may. Một người sinh hoạt một ngày thanh thanh thản thản, nhưng là mỗi ngày về nhà đều có thể nhìn đến vô số báo cáo tin tức. Các loại khôi hài, kỳ hoa, tà ác, độc ác, mất đi nhân tính, huyết hỏa chiến tranh, nhiều chuyện như vậy, có bao nhiêu loại người tính ở trong đó chìm nổi. Nhìn thấy nhiều như vậy, còn chưa đủ để một người người am hiểu tính phức tạp nhiều dạng sao? Chuyện như vậy chỉ là phát sinh ở TV tin tức. Lưu Thiên Thiên tâm tư tương đối là đơn thuần, Trần Hạo rất yêu thích. Nhưng là yêu thích không có nghĩa là tiểu một mực làm cho nàng đơn thuần. Không thể hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Máy vi tính tuy rằng không thường lên mạng, thế nhưng cũng phải cấp nó trang thượng tốt nhất phòng hộ phần mềm. Lưu Thiên Thiên có thể tâm tư đơn thuần, thế nhưng cũng phải hiểu xử thế kinh nghiệm. Dù cho Trần Hạo hy vọng nàng cả đời cũng sẽ không gặp phải bất ngờ, nhưng là Trần Hạo hay là muốn tận lực giáo dục nàng. Trần Hạo không phải dân chúng bình thường, sau đó tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Lưu Thiên Thiên bản thân rất ưu tú, hiện tại lại theo hắn, Trần Hạo đương nhiên phải để bụng một ít. Đem Lưu Thiên Thiên đuổi về phòng ngủ, Trần Hạo cũng trở về đến phòng ngủ của mình. Mới mở cửa, ba cái lao nam nhân liền xông tới. Trần Hạo, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Diệp Vinh hỏi. Mẹ kiếp, ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Hạo vừa mới tại chín hào lầu cứu người, ngươi nên hỏi một chút hắn cái gì cảm thụ. Đồng Phi lời nói lập tức liền đem Diệp Vinh thăm hỏi đội lên trở lại. Đúng vậy à, Trần Hạo, ngươi mấy ngày nay cũng không thấy, vừa xuất hiện liền cứu một cái mạng, mau mau theo chúng ta nói một chút tình huống cụ thể à. Trần Hải Bình cũng rất tò mò. Nguyên lai là việc này, Trần Hạo còn cho là bọn họ là nhìn thấy chính mình quá kích động. Suy nghĩ một chút, sự tình sau khi phát sinh, chính mình cùng Lưu Thiên Thiên lại chờ đồng thời sắp đến một giờ rồi, bọn họ biết rồi cũng không kỳ quái, dù sao đều tại một mảnh nhà trọ. Nay kỳ thực không có gì đáng nói, ta vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy liền đi qua, quá khứ, tiếp một cái, cũng còn tốt mùa đông mặc quần áo dày một ít, không phải vậy tiểu xui xẻo rồi. Ba người không còn gì để nói. Người thân là người trong cuộc, này giải thích cũng quá phu diễn đi. Không phải, Trần Hạo, chúng ta nhưng là nghe nói tình huống lúc đó rất khẩn cấp à, nếu không phải ngươi dũng cảm đứng ra, đẩy ra bảo an, sau đó phi thân cứu người, nữ sinh kia liền trực tiếp đi trên đất rồi. Hơn nữa ngươi không những cứu người, còn hai người đều không có chuyện gì. Đồng Phi quả thực phát điên, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể cứ như vậy sờ lược đây. Nghe nói ngươi cứu con người toàn vẹn liền đi rồi, đi rất tiêu sái, chỉ để lại vĩ đại bóng người. Trần Hải Bình hư hi nói bổ sung. Trên căn bản chính là các ngươi giải như vậy, nếu đều biết rồi, các ngươi còn muốn ta nói cái gì? Trần Hạo cảm thấy bọn hắn so với chính mình hiểu biết tinh tưởng, chính mình từ tiến vào hiện trường đến đem người cứu được rời đi, ở nơi đó toàn bộ quá trình không tới một phút. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Trần Hạo có năng lực cứu nàng một mạng, liền dũng cảm đứng ra. Nếu như không có năng lực, vậy hãy cùng những người khác như thế đứng ở một bên nhìn. Đôi này, chuyện này đối với Trần Hạo tới nói không tính chuyện gì lớn lao, chỉ là làm chính mình có năng lực làm một chuyện tốt. Nếu như cô bé kia không có ghét bỏ chính mình gây trở ngại nàng tìm chết lời nói. Tại phòng ngủ nhìn một hồi sách, các loại, chờ, mấy cái bạn cùng phòng đều ngủ gặp, Trần Hạo chuồn ra phòng ngủ, đi tới thường ngày tu luyện rừng cây. Chương 103, khí nhận. Trong rừng cây nhỏ, Trần Hạo ăn vào một viên xúc linh đan bắt đầu tu luyện. Lần này luyện đan, Trần Hạo như cũng là chính mình tham mặc một hộp đan dược. Trần Hạo cảm giác thời thế căng thẳng, chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của mình. Xúc linh đan là tu luyện chuẩn bị thuốc hay, mặc dù nói theo tu vi tăng lên, hiệu quả sẽ kém một ít, nhưng là kém dù sao cũng hơn không có tốt. Nếu như trước đây đan dược có thể tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện, hiện tại chỉ có thể tăng lên 2-3 lần lời nói, vậy cũng so với không có mạnh hơn nhiều, trừ phi đan dược hoàn toàn không có hiệu quả, Trần Hạo mới có thể từ bỏ. Yên lặng tu luyện, đợi được đan dược phát huy xong xuôi, Trần Hạo mới ngừng lại. Lúc trước cái kia một hộp đan dược để cho mình tại thời gian 1 tháng liền từ tầng thứ nhất tu luyện tới tầng thứ 3, hiệu quả của đan dược Trần Hạo đã cơ bản đều nhất thanh nhị sở. Hắn đoán chừng hộp này đan dược dùng hết, hẳn là cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 3 trung kỳ. Tu vi cao, tăng lên cũng chậm rồi, thêm vào hiệu quả của đan dược sẽ càng ngày càng kém, có thể ở sau 1 tháng tiến vào tầng thứ 3 trung kỳ tính là không tồi rồi. Chỉ cần kiên trì tu luyện, tu vi tự nhiên sẽ tăng trưởng. Về phần đan dược, so với những người khác mình đã chiếm quá nhiều ưu thế, trên căn bản xem như là nhanh nhất tốc độ tu luyện rồi, Trần Hạo cũng không có cái gì thật là cưỡng cầu. Dừng lại tu luyện, nếu như là thường ngày, Trần Hạo trở về phòng ngủ đi học. Bất quá bây giờ kế hoạch có chỗ thay đổi, Trần Hạo muốn an bài nhiều một ít thời gian về mặt tu luyện mặt. Tu luyện xong tâm pháp, kế tiếp hẳn là chuyên tâm nghiên cứu võ kỹ. Chỉ có nắm giữ cường đại võ kỹ, một thân tu vị mới có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, sức chiến đấu tăng gấp bội. Trong cơ thể linh khí chậm chậm lưu động, Trần Hạo đưa tay phải ra, lòng bàn tay thật giống mở ra một vết thương, linh khí dọc theo chỗ hổng thẩm thấu ra, giống như đập chứa nước thoát lũ. Chảy ra bên ngoài cơ thể linh khí cũng không hề tiêu tan trên không trung, mà là tại Trần Hạo bàn tay phía trên hình thành một đoàn, nơi này lại như một cái hố, từ trong cơ thể chảy ra linh khí chảy vào cái này trong hầm, ở đây tích góp. Linh khí cũng là có linh tính, lại như động vật nhỏ như thế. Thông qua phương pháp tu luyện đem nó từ ngoại giới vận đục trong hoàn cảnh hấp thu vào trong cơ thể, lại như đem hoang dại động vật nhỏ mang về nhà bên trong. Quá trình này tại vừa mới bắt đầu lúc tu luyện là rất khó, bởi vì trong nhà không có thứ gì, nhưng là theo tu vi tăng trưởng, trong cơ thể nắm giữ tinh khiết linh khí, lúc này hấp thu nữa ngoại giới linh khí liền sẽ trở nên dễ dàng, trong nhà hoàn cảnh tốt, động vật nhỏ tự nhiên yêu thích ở nơi này. Luyện đan giống như là cùng những này động vật nhỏ câu thông một loại đặc dị phương thức, thông qua không ngừng mà câu thông giao lưu, vốn là chỉ có thể ăn không biết làm động vật nhỏ đã biến thành tiểu sủng vật, đã biến thành nghe lời, có thể bị Trần Hạo chỉ huy. Trần Hạo đã ở theo chân chúng nó chung đụng trong quá trình chậm rãi hiểu được bản tính của bọn nó, hành vi, năng lực, đã minh bạch năng lực của bọn nó vị trí, tài năng biết rõ khiến chúng nó làm những gì. Đây chính là Trần Hạo mấy ngày nay luyện đan thu hoạch lớn nhất. Tại đây đủ hiểu, giải trừ linh khí đặc tính sau khi, Trần Hạo cũng rốt cục có thể trưởng khống linh khí. Nắm trong tay linh khí, dĩ nhiên là hy vọng có thể dùng nó đến làm những gì, lại như bắt được người khác khuyết điểm, đã nghĩ ngợi lấy lợi dụng một chút. Trần Hạo mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn cô đọng linh khí trở thành có lực sát thương binh khí. Chỉ có ngưng luyện linh khí mới có thể phát huy ra phi phàm sức mạnh. Muốn thông qua lượng lớn vung tiền đập chết người nói nghe thì dễ, chỉ có đem tiền đều bó thành một đoàn mới có thể có uy lực. Linh khí chính là Trần Hạo tiền vốn, hắn linh khí rất nhiều, thế nhưng bây giờ còn chưa có lực công kích. Trong cơ thể linh khí chậm rãi lưu chuyển ra đến, cảm giác bên ngoài cơ thể linh khí phân lượng hẳn là gần đủ rồi, Trần Hạo sẽ không có lại tiếp tục tích lũy. Hắn trước phải thử đem linh khí ngưng tụ thành khí nhận, cái này phân lượng linh khí hẳn là đầy đủ hắn thí nghiệm. Trần Hạo tư tưởng là một cái hình trăng lưới liềm khí nhận, loại kết cấu này có rất rõ ràng ưu điểm, vừa có lợi cho tăng lên khí nhận vận động tốc độ, cũng có thể cung cấp đầy đủ lực sát thương. Tại Trần Hạo tinh thần ý thức chỉ huy dưới sự khống chế, linh khí bắt đầu có trật tự lưu động. Một đám con mèo nhỏ chung quanh tản ra liền không cách nào hình thành quy mô xung phong uy lực, Trần Hạo muốn cho chúng nó sắp xếp trận hình, ý đồ phát huy ra thử chiều giống như khủng bố lực công kích. Theo thời gian trôi qua, một đoàn linh khí chậm rãi biến hình. Từ viên cầu hình co rút lại thành hình bán cầu, tiếp theo sau đó co rút lại, ngưng tụ, dựa theo Trần Hạo thiết tưởng mô hình, sở hữu linh khí đều tại lẫn nhau tìm kiếm vị trí, dựa vào để ép. Nhìn linh khí biến hóa, Trần Hạo đã ở tập trung ý chí. Theo linh khí càng ngày càng ngưng tụ, Trần Hạo cũng phải hoa mắt phí càng nhiều tinh lực đến điều khiển. Một chiếc hạn định 45 người xe buýt, nhưng cứ điểm đi vào 200 người, đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm công tác. Tại Trần Hạo nỗ lực, khí nhận từ từ thành hình, phong mang sơ hiện. Nhưng là lưỡi đao là có, thế nhưng thân đao còn chưa khỏe, linh khí một mực không cách nào toàn bộ ngưng tụ đến Trần Hạo thiết tưởng mô hình bên trong. Xem ra, thân đao lại như lồi lõm. Cố gắng một hồi lâu cũng không thể đạt đến lý tưởng hiệu quả, Trần Hạo chỉ có thể từ bỏ bộ phận dư thừa linh khí. Lấy năng lực của mình bây giờ, muốn hình thành lớn như vậy khí nhận, xem ra cũng chỉ có thể cô đọng cái này phân lượng linh khí. Nhiều lắm áp xúc không vào được, nếu như muốn toàn bộ áp xúc đi vào tất nhiên sẽ đối với khí nhận bản thể tạo thành thay đổi, làm cho khí nhận mập mạp cồng kềnh, như vậy làm trái của mình thiết tưởng, hoàn toàn ngược lại. Bất quá có thể làm đến bước này đã để Trần Hạo rất hài lòng. Lần thứ nhất thử nghiệm là có thể đem linh khí ngưng tụ thành khí nhận, điều này nói rõ ngưng khí thành binh là có thể được. Nhìn thấy bàn tay phía trên trường 10 cm, rộng nhất 3 cm, dày 3 mm hình trăng lưỡi liềm bẹp khí nhận, Trần Hạo lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Này chính là mình một mực kế hoạch sơ bộ cùng nỗ lực kết quả, cuối cùng là nhìn thấy thành phẩm rồi. Lúc này khí nhận chính là một đạo không khí giống như vậy, không nhìn thấy nhưng chân thực tồn tại. Bây giờ nhìn không gặp, là bởi vì cái này linh khí mật độ còn chưa đủ để hiện hình, chờ sau này tu vi càng cao hơn, ngưng tụ ra cường đại hơn khí binh đoán chừng có thể nhìn thấy cụ thể hình thái rồi. Đây là một đạo linh khí trải qua độ cao dày đặc sắp xếp hình thành khí nhận, Trần Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được nó tản mát ra phong mang cùng bí mật mang theo từng tia một lăng liệt khí thế. Tại linh khí ngưng tụ thành binh trước đó là không có như vậy khí chất. Lúc này, Trần Hạo muốn biết nhất chính là đạo này khí nhận đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, là dễ dàng sụp đổ vẫn là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhìn một chút chu vi rừng cây hoàn cảnh, Trần Hạo ánh mắt rất nhanh sẽ khóa chặt tại một khối đại trên tảng đá. Khối này tảng đá lớn đoán chừng có trên tấn trọng lượng, dày nhất địa phương gần như có 1 mét độ rộng. Trần Hạo lựa chọn thạch đầu cũng là muốn nhìn khí nhận có thể hay không đối với cứng rắn thạch đầu tạo thành thương tổn. Nheo mắt lại, Trần Hạo ánh mắt biến thành chăm chú, đây là thử thách thành quả thời điểm. Khống chế tinh thần khí nhận, quay về thạch đầu dày rộng nhất địa phương, Trần Hạo hạ tấn công ý niệm. Lưu tại Trần Hạo ý thức truyền đạt sau khi, không trung linh khí nhận trong nháy mắt liền bắn ra, vù một cái, tựa hồ có thể cảm nhận được một trận khí lưu cuốn lên, khí nhận hướng về đại trên tảng đá Trần Hạo vị trí chỉ định quyết chí tiến lên vào tới. Tinh thần lực bám vào khí nhận trên, lưu tại khí nhận bay ra trong nháy mắt, đã tiếp xúc thạch đầu, vô thanh vô tức, khí nhận trong nháy mắt xuyên thấu đại thạch đầu, từ một mặt khác bắn nhanh ra, tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt liền vượt ra khỏi Trần Hạo tinh thần lực phạm vi, thâm nhập dưới lòng đất chẳng biết đi đâu. Đây quả thực là điện quang đốm lửa, liền Trần Hạo ý thức cũng không kịp phản ứng liền đã xong. Lúc này Trần Hạo cố bất cập khí nhận hướng đi, hắn đến gần trên tảng đá vừa nhìn, chỉ thấy trên tảng đá xuất hiện một đạo nhỏ hẹp khe hở. Trần Hạo dùng tinh thần lực thẩm thấu quan sát, cái khe này trực tiếp từ bên này xuyên thấu đã đến thạch đầu một mặt khác, chỉ để lại một phấn. Trần Hạo không nhịn được nuốt một cái hít hầu, một mét dày thạch đầu đang giận nhận cắt xuống, trực tiếp đối xuyên, toàn bộ quá trình không trở ngại chút nào, này thạch đầu liền thoáng như không có gì. Này quá rung động, Trần Hạo vừa bắt đầu cũng không nghĩ đến linh khí ngưng tụ thành khí nhận sẽ có mạnh mẽ như vậy lực sát thương. Vốn là chỉ là muốn nghiên cứu ra một chiêu có xa xa lực công kích linh khí khí binh, chỉ cần có thể hại người, giết người là được. Nhưng khi nhìn đến của mình thí nghiệm kết quả, Trần Hạo chính mình cũng bị kinh sợ đến. Một mét dày thạch đầu liền chống đối một cái đều làm không được đến, nếu như đem thạch đầu đổi thành một người, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Khí nhận ngoài ý liệu mạnh mẽ, để Trần Hạo thực tại rung động một cái. Nhưng bị chấn động đồng thời hắn cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Không sợ quá mạnh, chỉ sợ không đủ mạnh, có một chiêu này, chỉ cần dùng được rồi, vậy thì thật là người cản thì giết người, Phật ngăn giết Phật. Khí nhận nghiên cứu thành công, để Trần Hạo thực tại hưng phấn một cái, nhưng hắn cũng không có đắc ý với báo. Chăm chú hồi tưởng này toàn bộ quá trình, Trần Hạo phát hiện một cái rất lớn khuyết điểm. Chương 104. Ngưng khí thành binh tuy rằng có uy lực không gì so nổi, nhưng là Trần Hạo phát hiện ngưng binh quá trình cần tiêu tốn không ít thời gian. Lần này ngưng luyện khí nhận dùng gần như 10 phút, đây là một thời gian rất dài. Ở trong chiến đấu từ đâu tới 10 phút cho ngươi chậm rãi chuẩn bị đại sát kỹ. Như vậy xem ra, muốn dựa dẫm chiêu này phòng thân, giết địch thật giống không quá tin cậy, ít nhất bây giờ còn chưa được. Nhất định phải rút ngắn thời gian này. Không yêu cầu thuần phát, ít nhất cũng phải rút ngắn đến vài giây, hoặc là 1-2 giây mới có giá trị sử dụng. Trần Hạo đầu nhanh chóng chuyển động, không ngừng phân tích, suy tính có thể tăng cao ra chiêu tốc độ phương pháp. Linh khí nhận sở dĩ phải hao phí nhiều thời gian như vậy cô đọng, một mặt là chính mình lần thứ nhất thử nghiệm, còn không quen thuộc, cái này có thể luyện nhiều tập, mặt khác chính là cô đọng trong quá trình gắng đạt tới tận lực làm cho khí nhận càng ngưng tụ, gia nhập quá nhiều linh khí, vừa gia tăng rồi độ khó, cũng tiêu tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Khí nhận uy lực đã vượt ra khỏi Trần Hạo chờ mong giá trị, hiện tại mấu chốt là tăng lên ra chiêu tốc độ. Mà đã hạn chế ra chiêu tốc độ trong đó một mặt chính là vì tăng lên uy lực. Chính mình vừa bắt đầu không biết khí nhận lớn bao nhiêu uy lực, vì lẽ đó tận lực cô đọng linh khí, khẩn cầu có thể làm cho khí nhận phát huy sức thương tổn, hiện tại sức thương tổn đã bạo bề ngoài rồi, Trần Hạo cảm thấy có thể cắt giảm một ít sức thương tổn, để cầu có thể nhanh chóng hình thành khí nhận, để cho mình ra chiêu thời gian biến ngắn. Tìm ra nguyên nhân, Trần Hạo lại không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm. Linh khí phóng ra ngoài, Trần Hạo lòng bàn tay trên bắt đầu tích lũy linh khí, khi làm linh khí số lượng tích lũy đến lần trước một nửa thời điểm, Trần Hạo ngừng lại. Khí nhận uy lực chủ yếu chính là thể hiện tại linh khí cô đọng trình độ, Trần Hạo dùng một nửa linh khí đến cô đọng độ lớn tương đương nhau khí nhận, cứ như vậy, cô đọng độ khó liền sẽ ung dung rất nhiều, có thể tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Theo trên lòng bàn tay linh khí biến hóa, một đạo mới khí nhận xuất hiện lần nữa. Tuy rằng từ phía trên tản mát ra khí thế không có trước đó cái kia một đạo mạnh như vậy, nhưng là từ trên tinh thần vẫn như cũ có thể cảm nhận được khiếp người hàn mang. Quay về đại thạch đầu, Trần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khí nhận hướng về đại thạch đầu kích bắn tới. Thông qua bám vào khí nhận mặt trên tinh thần lực, Trần Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được khí nhận tiếp xúc thạch đầu, sau đó dễ dàng cắt vào trong đó, giống như là cắt đầu phụ lặng yên không một tiếng động, lại không có đá bể tung tóe, cũng không có rợn người tiếng ma sát. Khí nhận nhanh chóng xuyên thấu thạch đầu, lưu lại một đầu khe nhỏ, bắn vào dưới lòng đất. Chỉ dùng lần trước một nửa lượng linh khí, thế nhưng hình thành khí binh vẫn như cũ uy lực cực kỳ. Tuy nhiên tại xuyên thấu thạch đầu trong quá trình, Trần Hạo có thể cảm nhận được thạch đầu đối với khí nhận cản trở, tốc độ chậm một ít, thế nhưng ảnh hưởng không lớn. Bất kể là súng ngắn vẫn là súng ngắn, có thể giết người là được. Nhìn một chút thời gian, lần này dùng 3 phút, quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Hao tổn thời gian nhiều nhất hay là tại cuối cùng đã tốt muốn tốt hơn giai đoạn, hiện tại cho dù không đúng khí binh yêu cầu cao như vậy, cũng có thể đạt đến lý tưởng uy lực, cái phương pháp này quả nhiên là có thể được. Vì có thể mau sớm thông thạo, nắm giữ một chiêu này, Trần Hạo liền phòng ngủ đều không đi trở về, ở cái này không ai trong rừng cây nhỏ an tâm nghiên cứu. Một đạo khí nhận hình thành, quay về thạch đầu trực tiếp liền đập tới, vô thanh vô tức, đại thạch đầu lại thừa nhận lấy một lần xuyên thấu tổn thương. Lần thứ 3, linh khí mất đi một nửa, uy lực vẫn là rất đủ, thời gian là 2 phút. Còn có thể lại giảm thiểu một điểm linh khí. Trần Hạo nhìn mình mỗi lần thí nghiệm kết quả, không ngừng mà điều chỉnh. Lần thứ 4, linh khí lần thứ 2 giảm phân nửa thời điểm, không có mặc nữa thấu thạch đầu, chỉ là thâm nhập một nửa liền biến mất rồi. Xem ra khí nhận bên trong linh khí mật độ đã đến cái trình độ này, uy lực liền kịch liệt giảm xuống. Bất quá cái này uy lực vẫn là có thể, đầy đủ dùng. Dựa theo cái này linh khí phân lượng, Trần Hạo không ngừng mà luyện tập. Kỹ năng có thể không thông thạo sử dụng, điều này rất trọng yếu. Lại là một đạo khí nhận hình thành, nhưng lại tại khí nhận bắn ra thời điểm, Trần Hạo đột nhiên dừng lại. Theo hắn dừng lại, đột nhiên con mắt của hắn trợ to, cả người đánh một cái giật mình. Tựa hồ nhìn thấy gì phi thường kinh người sự tình. Trần Hạo nhìn chòng chọc vào trước mắt vị trí, đó là một đạo khí nhận, một đạo vốn là bị hắn hạ lệnh bay ra ngoài khí nhận, nhưng là bây giờ bay đến giữa đường thời điểm lại đột nhiên đứng ở thạch đầu phía trước. Nhìn ngưng ở giữa không trung linh khí nhận, Trần Hạo tâm tình kích động, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Lúc trước nhiều lần như vậy thí nghiệm, Trần Hạo đều là trực tiếp ngưng luyện khí nhận bắn ra, trọng tâm đều là đặt ở thí nghiệm mỗi một chiếc khí nhận uy lực cùng tiêu hao thời gian. Nhưng khi nhìn trước mắt bay ra một nửa đột nhiên dừng lại khí nhận, Trần Hạo đột nhiên thức tỉnh, khí nhận giống như là có thể bị chính mình hoàn toàn khống chế. Vốn là dụng ý niệm đến chỉ huy linh khí, khiến nó hoàn toàn dựa theo chỉ thị của mình hoàn thành công tác. Một ý nghĩ, linh khí ngưng tụ thành khí binh, một đạo chỉ lệnh, khí nhận xuất kích, linh khí hòa khí nhận toàn bằng ý nghĩ của mình mà vận động. Nếu có thể làm cho nó xuất kích, như vậy cũng có thể khiến nó dừng lại, làm sao trước đó liền không để ý đến điểm này đây? Một lần lơ đãng hành vi, để Trần Hạo phát hiện một cái vạn phần then chốt điểm. Nhìn thấy trên tảng đá che kín khe nhỏ, hắn đột nhiên không muốn ở chỗ này thí nghiệm, đã nghĩ ngợi lấy để linh khí nhận dừng lại. Có thể là một cái như vậy lơ đãng ý nghĩ xuất hiện để Trần Hạo không nghĩ tới kết quả, khí nhận thật sự trong nháy mắt liền đầu ở chỗ này. Điều này làm cho Trần Hạo tỉnh ngộ lại, khí nhận là có thể tự do khống chế. Sự phát hiện này không thể không để Trần Hạo kích động, một đạo một lần khí nhận cùng một đạo có thể bị khống chế khí nhận có cái gì không giống, Trần Hạo chỉ có thể nói có khác nhau một trời một vực. Bình phục một cái tâm tình, Trần Hạo ý thức khống chế khí binh chậm rãi trở về trong tay chính mình. Trước đó chỉ muốn để khí binh bằng tốc độ nhanh nhất bắn ra tạo thành uy lực lớn, cho tới một đi không trở lại. Hiện tại Trần Hạo đã đem ngưng công nghiệp quốc phòng làm trước tiên thả một bên, ý thức khống chế khí binh vây quanh tự thân chậm rãi xoay tròn, cảm giác này quá mỹ diệu. Đột nhiên, khí binh tăng nhanh tốc độ, hướng về một ngón tay thu cảnh cây xẹt qua, đảo mắt lại trở lại Trần Hạo bên người. Mà nhánh cây kia không hề có điểm báo trước đống nhiên liền rớt xuống, lưu lại một bằng phẳng vô cùng vết cắt. Nhìn tình cảnh này, Trần Hạo hài lòng gật đầu. Quả thế, khí nhận bị chính mình khống chế, tại đạt thành mục tiêu sau khi không có biến mất, mà là có thể tiếp tục bị khống chế. Cái này đột nhiên phát hiện, để Trần Hạo phi thường hài lòng. Khí nhận rất rõ ràng liền có cái năng lực này, chỉ là mình trước đó không để ý đến. Một đạo có thể tự do khống chế khí nhận, tác dụng to lớn so với một lần công kích mạnh hơn nhiều. Lý phi đao rất lợi hại, lệ vô hư phát. Nhưng là hắn có thể mang theo phi đao rất có giới hạn, một lần một cái phi đao, luôn có lúc dùng hết. Cần phải là của hắn phi đao có thể đi mà phục còn, vậy hắn liền có vô số phi đao. Vô địch phi đao kỹ năng, thêm vào dùng mãi không cạn phi đao, đây là thần phối hợp tồn tại. Trần Hạo khí nhận lại như một cái phi đao, uy lực không gì sánh được. Nhưng là mỗi lần cô động đều phải tiêu hao thời gian cùng linh khí, này ở mức độ rất lớn hạn chế chiến đấu của hắn năng lực. Mà một cái có thể tùy tâm sở dục bị khống chế khí nhận, chỉ cần không vượt qua Trần Hạo tinh thần lực phạm vi, có thể một mực tồn tại. Khí nhận bản thân linh khí tiêu hao có thể từ trong cơ thể bổ sung cô động, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa tiết kiệm linh lực. Sự phát hiện này đối với Trần Hạo tới nói có phi thường trọng đại ý nghĩa, có thể làm cho lực chiến đấu của hắn vô hạn tăng lên. Võ kỹ chính là vì chiến đấu mà tồn tại, một chiêu có thể vô hạn phát ra mạnh mẽ võ kỹ, đủ để khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật. Khí nhận là đúng tự thân linh khí khai phá lợi dụng, chủ yếu dựa vào là tự thân linh khí cùng tinh thần lực hỗ trợ lẫn nhau. Chiêu này không tính là làm sao nghiên cứu, chỉ có thể nói là tại tự thân có năng lực này dưới điều kiện, tương đối dễ dàng làm ra một chiêu như thế đơn giản mà cường đại tuyệt kỹ. Thông qua tinh thần lực trực tiếp đối với linh khí tác dụng, hình thành linh khí binh. Nay vừa là Trần Hạo vừa bắt đầu thì có ý nghĩ, cũng là một loại thăm dò phương hướng, hiện tại có thể nói là thành công. Dùng 1% linh khí ngưng tụ thành khí nhận, có thể xuyên thấu thạch đầu nửa mét chiều sâu, cái này thành công có thể nói là to lớn. Bất quá thời gian trên vẫn là một vấn đề, hình thành cái này cường độ khí nhận cần gần như một phút, muốn thông qua luyện tập đến tăng lên đến hài lòng trình độ, đoán chừng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Này mấu chốt là phải chính mình tinh thần lực trở nên mạnh mẽ mới được, cũng chính là xem tu vi, một mực tu vi là không đội vàng được. Khí binh cường lớn, cũng có cứng ngạnh tổn thương. Hơn nữa nhìn không gặp, không sờ được khí nhận ở trên chiến trường thu gặt, thủ đoạn này thật là quỷ dị, khiến người sợ hãi, sởn cả tóc gáy. Xem ra ngưng khí thành binh vẫn chưa thể làm mình bây giờ chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Đây là tương đương với đại đạn đạo như thế tồn tại. Còn hẳn là nghiên cứu sinh sản xuất một ít súng đạn, vừa có thể đang bình thường trong lúc đánh nhau không quá rõ ràng, cũng có thể bù đắp chính mình lập tức lúng túng tình cảnh. Dù sao ngoại trừ hàng mẫu sẽ không có những chiến hạm khác, cái này ngành nghề không thông. Chương 106, cổ thu vũ yêu thương. Điện thoại hai đầu, tại một tiếng hỏi dò sau khi tiểu không có âm thanh. Một bên tại suy nghĩ bay tán loạn, một bên khác thật giống cũng theo trầm mặc trong ống nghe hiểu cái gì. Thu Vũ, là ta, Trần Hạo. Trần Hạo vẫn là mở miệng trước. Chỉ là một đoạn sau khi trầm mặc, lời nói ra liên thanh âm đều có vẻ hơi nặng nề. Ồ, Trần Hạo, ngươi đánh như thế nào điện thoại tới nhà của ta? Là tìm ra sao? Quả nhiên là hắn, Trần Hạo âm thanh để Cổ Thu Vũ run lên trong lòng, nàng nỗ lực để cho mình khôi phục rộng rãi. Hừm, ta tìm Cổ Lao có một số việc, bây giờ đang ở bên ngoài. Trần Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải. "Ồ, ta cùng bảo vệ cửa nói một tiếng, ngươi vào đi." Cổ Thu Vũ rất thẳng thắn nói. Nàng biết Trần Hạo cùng gia gia quan hệ không bình thường, tìm tới nơi này cũng không kỳ quái. Để điện thoại xuống, Cổ Thu Vũ tâm tình rất phức tạp. Khi biết Trần Hạo đã có bạn gái thời điểm, nàng xác thực cảm thấy rất khó vượt qua. Hai lần không tính ngắn tạm ở chung, Trần Hạo mị lực đều sâu sắc đánh động nàng, làm cho nàng đối với Trần Hạo nảy sinh tình cảm. Tiểu tại nàng làm cho này phần rất có duyên phận cảm tình yên lặng chúc phúc, chờ mong tiến thêm một bước lúc, Trần Hạo cùng Thanh Hoa Hoa Khôi của trường Lưu Thiên Thiên luyến ái tin tức truyền khắp toàn bộ Thanh Hoa trường học, cũng truyền đến Bắc Đại. Sơ nghe tin tức này thời điểm, Cổ Thu Vũ còn chưa tin, nàng cảm thấy Trần Hạo đối với nàng, lại như nàng đối với Trần Hạo như thế, hai người là có cảm giác. Khi xác định tin tức này thời điểm, Cổ Thu Vũ cảm giác cả người trong lòng trống rỗng, thật giống có thứ gì trọng yếu lập tức mất đi, tốt đẹp chính là giấc mơ tan vỡ. Sát theo đó trên internet lại buộc ra một đoạn lãng mạn video, mỹ luân mỹ hoán ma thuật biểu diễn không có khiếp sợ đến nàng, chỉ là bên trong xuất hiện người để tâm tình của nàng lần thứ hai ngã vào thung lũng. Liên tục mấy ngày, nàng cả người đều cảm giác tinh thần phập phù, thật giống thật sự hay cùng thất tình giống như vậy, trong lòng khó chịu. Cũng còn tốt nàng so sánh kiên cường, cũng rất hiểu chuyện. Khó chịu mấy ngày qua đi, cũng tiếp nhận rồi hiện thực. Nàng cùng Trần Hạo vốn là không có cái gì, lại không có biểu lộ, cũng không có thể non hẹn biển, Trần Hạo lựa chọn người khác, nàng cũng không có cái gì có thể nói. Lưu Thiên Thiên xác thực rất ưu tú, không thể so chính mình kém, Trần Hạo lựa chọn nàng cũng rất bình thường. Muốn trách chỉ trách hữu duyên vô phận. Nghe được môn tiếng chuông vang lên, Cổ Thu Vũ thu thập tâm tình một chút, mở cửa, lại như thường ngày. Người trước mắt vẫn như cũ như vậy quen thuộc, cao ngất vóc người, tuấn lãng gương mặt, đặc biệt khí chất, người này thường xuyên ở trong mơ vân vòng quanh. "Trần Hạo, người trước vào đi." Nàng nỗ lực muốn cho chính mình cười tự nhiên một ít, nhưng là nàng biết mình nụ cười nhất định rất gượng ép. Nhìn đứng ở trước mặt nhỏ bé mềm mại thân thể, béo mập trên khuôn mặt gượng ép mỉm cười, trong suốt con mắt mang theo vẻ phức tạp, Trần Hạo cũng cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu. Muốn nói chút gì, nhưng lại không biết vì sao lại nói thế, nhìn nàng tinh xảo mũi có vẻ quá mức hường hào, Trần Hạo nhẹ giọng hỏi một câu, "Ngươi không thoải mái?" Nghe được Trần Hạo quan tâm, ôn nhu lời nói, Cổ Thu Vũ đột nhiên liền cảm thấy một trận lòng chua xót. Chính mình bất quá là nho nhỏ cảm mạo, hắn dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn cẩn thận, chính mình đã sớm hiểu rõ, nhưng là hắn như thế săn sóc, cũng không phải thuộc về mình. Lúc này nghe được này ân cần thăm hỏi, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Có vài thứ, thật sự tại mất đi sau đó mới hiểu được nó nguyên lai là trọng yếu như vậy. Không có chuyện gì, chỉ là cảm vặt. Uống chút canh gừng là tốt rồi, trước tiến đến đi. Cứ việc trong lòng khó chịu, Cổ Thu Vũ cũng không thất lễ lễ, Trần Hạo là khách nhân, không phải là của nàng người nào. Ra ra đi xuyến môn, khả năng rất nhanh sẽ trở về. Người trước ngồi một chút, ta cho ngươi cũng chén nước nóng. Cổ Thu Vũ nói xong liền đi rót nước. Thu Vũ. Trần Hạo đột nhiên gọi lại Cổ Thu Vũ. Làm sao vậy? Cổ Thu Vũ xoay người hỏi. Không cần bận việc rồi, ngồi xuống đi. Trần Hạo âm thanh có chút trầm thấp. Cổ Thu Vũ đối với phản ứng của hắn không phải xem không hiểu, quả nhiên là để cho mình đã đoán đúng. Tình cảm của mình xác thực cho nàng đã mang đến thương tổn, nàng đối với mình là có động thật lòng. Cổ Thu Vũ ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhìn Trần Hạo, tâm tình một mực rất phức tạp. Nàng không phủ nhận mình thích Trần Hạo, hơn nữa tại biết Trần Hạo đã có bạn gái sau khi, càng là thường thường nhớ tới hắn, mơ tới hắn. Nhưng là nàng không muốn đi cùng Lưu Thiên Thiên tranh giành, không có ý nghĩa. Trần Hạo sẽ không bỏ qua Lưu Thiên Thiên trở về đi cùng với nàng, nàng cũng không thấy được tranh giành đến cuối cùng sẽ có gì tốt kết quả. Hai người ánh mắt một mực đan xen vào nhau, có đồng dạng phức tạp. Lần thứ nhất thẳng như vậy sững sờ nhìn chằm chằm đối phương, nhưng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng cảnh tượng. Cuối cùng, Trần Hạo hay là trước thu hồi tầm mắt, Cổ Thu Vũ nhìn hắn càng lâu, nói rõ dùng tình càng sâu. Vào lúc này, nàng đã không hề che giấu chút nào, vừa là biểu thị bỏ qua, cũng là phóng túng cảm tình. Nhưng là bây giờ, Trần Hạo không cho được nàng cái gì. Sự tình phát triển lần nữa ngoài ý muốn, nếu như chúng ta còn có thể lời nói, sẽ thấy phát sinh một ít bất ngờ đi. Thu Vũ, ăn nó đi, thân thể sẽ tốt hơn một chút. Trần Hạo đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên bồi nguyên đan. Nhìn Trần Hạo trong tay đột nhiên xuất hiện đan dược, Cổ Thu Vũ không hỏi, cũng không suy nghĩ nhiều, hoặc là căn bản không suy nghĩ, cầm lấy liền nuốt xuống. Sau đó sẽ thâm tình liếc mắt nhìn Trần Hạo, quay đầu đi. Nàng dùng mấy phút đồng hồ này đối diện, xem như là đối với đoạn này cảm tình, khoảng thời gian này phát tiết. Để Trần Hạo rõ ràng tình ý của nàng, cũng làm cho Trần Hạo biết ủy khuất của nàng. Hai người đều không nói gì, mãi cho đến chìa khóa tiếng mở cửa vang lên mới phá vỡ này không khí trầm mặc. Mở cửa đi vào chính là một người trung niên phụ nữ, tóc co lại, khuôn mặt đẹp đẽ, da thịt trắng nõn, vóc người đầy đà. Ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, không hiển hoa lệ nhưng rất có phẩm vị, hơn nữa một đôi màu đen phổ thông độ cao giày cao gót, một chút có thể nhìn ra là quý phụ nhân. Lúc này, trên tay nàng mang theo một cái giỏ thức ăn, bên trong có không ít rau dưa, hẳn là đi mua thức ăn mới vừa trở về. Nhìn nàng tướng mạo, có thể biết nàng phải là Cổ Thu Vũ mẫu thân. Cổ Thu Vũ nhìn thấy vào phụ nhân, đứng dậy đi tới, "Mẹ, ngươi trở về rồi." Phó Ngọc Liên tiến vào phòng khách liền thấy Cổ Thu Vũ cùng Trần Hạo, nhìn thấy một nam hài tử ở đây nàng có chút kỳ quái. "Tiểu Vũ, vị này chính là..." Phó Ngọc Liên nhìn Cổ Thu Vũ, "Ồ, ngươi con mắt hồng hồng, làm sao vậy?" Hơi ngứa chút, xoa nhẹ mấy lần. "Mẹ, đây là Trần Hạo, tìm đến gia gia." Cổ Thu Vũ qua loa một cái. Vừa nãy tuy rằng không rơi lệ, thế nhưng vẫn luôn có nảy kích động, kìm nén lâu liền đỏ mắt. "Ồ, tìm ngươi gia gia chuyện gì hả?" Phó Ngọc Liên nhìn Trần Hạo cùng con gái không chênh lệch nhiều, không biết rõ làm sao sẽ tìm chính mình công công.
Ai nha, mẹ, tìm ra ra tự nhiên là có chuyện của người ta, ngươi muốn hỏi đến ra ra sự tình sao?
Ra ra sự tình chỉ có ba ba biết, các nàng đều không thế nào hỏi, bọn họ cũng không thế nào nói.
A Di, chào ngài.
Ta tên Trần Hạo. Nhìn hai mẹ con trao đổi vài câu, Trần Hạo cũng tìm về thời gian trước thăm hỏi một tiếng.
Ồ, ngươi tốt.
Ngươi trước ngồi sẽ đi, ra ra nàng hẳn là sắp trở về rồi. Phó Ngọc Liên vẫn là biểu hiện rất có quan lớn phu nhân khí thế cùng tu dưỡng.
Cảm ơn A Di, ngày hôm nay quấy rầy.
Trần Hạo khách khí nói một câu. Hắn đối với người nào đều là đúng mực, mặc dù là tại quan lớn trong nhà, hơn nữa làm cho nàng con gái thương tâm, thế nhưng Trần Hạo đúng vậy, có thể không, sẽ vì cái này liền không đúng, kém người một bậc. Trần Hạo ngồi ở phòng khách, Phó Ngọc Liên mang theo con gái đi tới nhà bếp.
Nói đi, tại sao khóc?
Đừng tưởng rằng mụ mụ không thấy được. Phó Ngọc Liên đối với mình nhi nữ rất thương, con gái rõ ràng cho thấy có việc.
Mẹ, việc này ngươi không nên hỏi, được không?
Đối với tình cảm của mình, Cổ Thu Vũ muốn tự mình xử lý. Nhưng là nàng cũng biết tính cách của mẹ, chỉ là việc này thật sự không biết nói như thế nào mới tốt.
Làm sao không nên hỏi?
Phải hay không bên ngoài cái kia nam khi dễ ngươi?
Ta liền đi ra ngoài mua đạo đồ ăn, không quá nửa lúc nhỏ, ngoại trừ người này, còn ai vào đây cho ngươi khóc?
Mẹ, hắn không bắt nạt ta.
Ngươi không cần loạn tưởng, hắn là gia gia bằng hữu, cũng là bạn của ta, làm sao có khả năng bắt nạt ta?
Cổ Thu Vũ nhớ tới hiểu chuyện tới nay, mụ mụ chính là như vậy, đối với nàng cùng đệ đệ đều là không lý do giữ gìn cùng hoàn toàn quan tâm.
Tiểu Vũ, ngươi cũng biết mụ mụ, cùng mụ mụ nói rõ ràng, mụ mụ không là tiểu hải tử, chẳng lẽ còn sẽ làm việc ngốc?
Phó Ngọc Liên đối với mình hai đứa bé, chuyện gì đều muốn giải rõ rõ ràng ràng, cũng có biện pháp để cho bọn họ nói ra.
Cổ Thu Vũ tuy rằng rất muốn bảo thủ phần này tay đắng, ngắn ngủi cảm tình, nhưng là tại tay của mẫu thân đoạn xuống, vẫn không thể nào bảo vệ.
Thẳng thắn toàn bộ bê ra, coi như làm là tìm cái người thân nhất chia sẻ của mình phần thứ nhất cảm tình, ngọt ngào, cay đắng đều tốt.
Chương 107, Phó Ngọc Liên bất an.
Cổ Thu Vũ đem tình cảm của mình cùng lòng chua xót đối với mẫu thân em hai nói xong lời cuối cùng, vẫn cố nén nước mắt rốt cục trơn trượt hoàn mỹ khuôn mặt, nhào vào mẫu thân trong lồng ngực. Cổ Thu Vũ cũng không biết vì sao lại đột nhiên biến thành thương tâm như vậy. Cũng có lẽ là bởi vì lần nữa gặp lại để tình cảm của nàng hoàn toàn bạo phát, tinh tinh chi hỏa thay đổi lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Cảm tình bộ phận trọng yếu nhất là này cùng nhau đi tới chỗ trả giá vô số tâm lực. Từ lần đầu gặp gỡ lúc bắt đầu ảo tưởng, ở chung lúc thổ lộ tình cảm, cùng nhau lúc chân tâm, sau khi tách ra các loại tâm lý, dọc theo đường đi chúng ta tất cả dụng tâm kinh doanh. Mặc kệ bao ngắn tạm, chỉ cần chân tâm trả giá quá, liền sẽ ký ức sâu sắc. Phó Ngọc Liên cũng không nghĩ đến tại chính mình ngay dưới mắt, con gái dĩ nhiên đã trải qua như thế một phần cảm tình.
Thâm mến rất đẹp, kết cục rất khổ, có thể thấy, nữ nhi tâm bên trong rất khó chịu.
Nàng cũng là lúc này mới biết đạo. Nguyên Lai ngồi ở phía ngoài con trai dĩ nhiên cũng làm là hai tháng trước con gái cùng với nàng nhắc tới, tại ra ra nàng nơi đó gặp phải bằng hữu. Lúc đó nàng liền cảm thấy con gái có gì đó không đúng, nhưng là việc quan hệ chính mình công tác, nàng cũng không dễ chịu hỏi.
Không nghĩ tới cứ như vậy một lần gặp gỡ, dĩ nhiên phát triển đã đến ngày hôm nay tình trạng này.
Được rồi, đừng khóc, ngốc con gái.
Hắn bất quá là một cái nông thôn tiểu tử, không đáng giá ngươi vì hắn trả giá cảm tình.
Phó Ngọc Liên nhẹ nhàng an ủi con gái.
Nàng hy vọng con gái có thể tìm môn đăng hộ đối, mà không phải nông thôn hoặc là thành thị nhỏ tới.
Ngoan, đừng khóc, mụ mụ cho ngươi tìm một cái tốt hơn hắn gấp trăm lần con trai, hắn không xứng với nhà chúng ta tiểu vũ.
Cổ Thu Vũ nức nở một cái, từ mẫu thân trong lồng ngực lên, chăm chú nhìn mụ mụ, kiên định nói ra, mẹ, ngươi không cần nói như vậy, không có cái gì xứng hay không xứng nổi, ta cũng không nhớ ngươi giúp ta giới thiệu những người khác.
Việc này đã qua, ta chỉ muốn lặng lặng đọc sách.
Phó Ngọc Liên vẫn là lần đầu tiên nghe được con gái kiên quyết như vậy nói chuyện với chính mình, than nhẹ một tiếng, được rồi, ngươi lớn rồi, mụ mụ cũng không muốn tổng quản ngươi.
Vậy ngươi liền đi học cho giỏi, con gái của ta ưu tú như vậy, sau đó nhất định sẽ gặp phải rất tốt.
Được rồi, ngươi xem, con mắt đều khóc đỏ.
Nhanh hơn gian phòng đi thu thập một chút.
Trước sau trải qua tại Trần Hạo cùng mẫu thân trước mặt hai người như thế một phen phát tiết, Cổ Thu Vũ tâm tình bình tĩnh rất nhiều, đi ngang qua phòng khách liếc mắt nhìn Trần Hạo, rất thản nhiên.
Yêu thích một người, làm cho đối phương rõ ràng là tốt rồi, nàng biết, Trần Hạo đối với nàng cũng là có cảm giác.
Vậy cũng là một cái khác loại thỏa mãn kết cục đi.
Cổ Thu Vũ trở về phòng, Phó Ngọc Liên cũng đi tới phòng khách.
Nhìn Trần Hạo, nàng cũng không thể không cảm thán một tiếng, tiểu tử sắc thực dáng dấp không tệ, khí chất cũng rất tốt.
Đáng tiếc a, ngươi là nông thôn hải tử, nhất định không thể bị ta tiếp nhận.
Ngươi gọi Trần Hạo đúng không? Ngươi xem ngươi tới thật là không khéo, lão gia tử vừa vặn đi ra ngoài xuyến môn.
Phó Ngọc Liên ngồi vào một bên, nhìn như khách khí nói,
không sao, là ta tới đột nhiên.
Trần Hạo cũng không nghe trộm nhân ra hai mẹ con nói chuyện, không biết các nàng tại trong phòng bếp làm sao lại ở lại, sững sờ mấy phút.
Trần Hạo, ngươi cùng Tiểu Vũ sự tình, ta đã biết rồi.
Tiểu Vũ còn không hiểu chuyện, ngươi không nên tưởng thiệt.
Ngươi đã nộp bạn gái, sau đó sẽ không muốn cùng chúng ta ra Tiểu Vũ có cái gì dây dưa, ngươi cũng không thích hợp chúng ta gia đình như vậy.
Ta đây nói gì khả năng nghe không hay lắm, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng.
Lời này xác thực không êm hay, nếu không phải thân phận nàng ở đây, sẽ nói khó nghe hơn.
Đồng thời cũng là xem ở Trần Hạo cùng Lao gia tử không rõ ràng quan hệ trên, nàng có ý định đã khống chế một ít.
Trần Hạo nhíu mày một cái, từ Phó Ngọc Liên thái độ, rất rõ ràng có thể đi ra, nàng đối với mình cũng không hề hảo cảm, thậm chí chán ghét. Nàng cũng xác thực nói vô cùng rõ ràng, cho là mình không xứng với con gái nàng, hy vọng chính mình cách Cổ Thu Vũ xa một chút. Cùng Cổ Thu Vũ đoạn này cảm tình, Trần Hạo tuy rằng để Cổ Thu Vũ thương tâm, nhưng là cái này không có đúng sai vấn đề. Nếu không phải là bởi vì Cổ Thu Vũ là cổ lão tôn nữ, lấy Trần Hạo tính cách, nói không chắc liền dứt khoát không có cơ hội gặp mặt rồi. Người với người ở chung, chia chia hợp hợp, hài lòng, thương tâm đều là chuyện rất bình thường, không thể cười cả đời, cũng không có thể hãy náy một đời. A Di, nếu cổ lão không ở nhà, nếu không ta liền đi trước. Phiền phức ngài chuyển cáo một tiếng, để cổ lão có thời gian đến Trung Nam Hải tìm ta. Trần Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy lưu lại xuống không có ý gì, không bằng đi trước. Trung Nam Hải. Phó Ngọc Liên coi chính mình ngay lầm. Đây chính là toàn quốc cao tầng nhất quan chức ở lại, chỗ làm việc, liền trong mình cũng không có tư cách đi vào, Trần Hạo tại sao lại ở chỗ này? Quấy rầy, A Di, ta đi trước. Trần Hạo cũng không để ý nàng nghĩ như thế nào, cho dù nàng không nói, chỉ cần biết rằng Trần Hạo đã tới, cổ lão cũng sẽ chủ động tới tìm Trần Hạo. Cổ Thu Vũ từ trên lầu đi xuống, không thấy Trần Hạo, chỉ có mụ mụ ngồi ở chỗ đó trầm tư, không khỏi liền hỏi, mẹ, Trần Hạo đây? Ồ, cũng không biết ra ra ngươi lúc nào trở về, hắn đi trước. Phó Ngọc Liên nhất thời không nghĩ tới Trần Hạo một cái nông thôn sinh viên đại học, tại Trung Nam Hải là đang làm gì? Bảo tiêu. Quan lớn thuộc hạ. Không biết được. Đi rồi. Hắn tìm đến ra ra khẳng định có việc trọng yếu, làm sao có khả năng đi nhanh như vậy? Mụ mụ, ngươi có phải hay không nói với hắn cái gì? Cổ Thu Vũ biết Trần Hạo cùng ra ra quan hệ không phải bình thường. Hắn tìm tới nơi này tự nhiên là có chuyện thương lượng, nếu nói rồi ra ra chẳng mấy chốc sẽ trở về, Trần Hạo làm sao có khả năng lúc này đi. Không chỉ Phó Ngọc Liên hiểu rõ con gái, Cổ Thu Vũ cũng hiểu rõ mẹ của mình, nàng cảm thấy khả năng ngay tại chính mình không có ở đây khoảng thời gian này, mụ mụ phải hay không đối với Trần Hạo làm cái gì. Người trông ngươi xem nói, mụ mụ còn có thể đem hắn đánh đuổi hay sao? Hắn khả năng còn có chuyện khác phải bận rộn, cho ngươi ra ra quay đầu lại đi tìm hắn. Phó Ngọc Liên đương nhiên biết là thái độ của mình vấn đề để Trần Hạo sớm đi rồi. Bất quá nàng cũng không cho là mình có cái gì làm không đúng. Không bao lâu, cổ lao trở về rồi. Tiểu Vũ A, thân thể khá hơn chút nào không? Có muốn ăn chút gì hay không thuốc? Cổ lao vào cửa tiểu đối Cổ Thu Vũ từ ái mà hỏi. Không cần, ra ra, ta hiện tại không sao rồi. Vốn là chỉ là cảm vặn, liền về nhà uống chút canh gừng khu hàn. Vừa nãy ăn Trần Hạo cho viên thuốc, nàng hiện tại thân thể loan rung rung, đã không sao. Cũng không biết Trần Hạo cho là thuốc gì đây, thân thể một mực rất thoải mái. Đúng rồi, ra ra, vừa nãy Trần Hạo tới tìm ngươi, bất quá ngươi không ở, hắn tiểu đi trước rồi. Ồ, Trần Hạo đến rồi. Vậy hắn có nói gì hay không công việc, sự việc, à? Cổ lão nghe nói Trần Hạo đã tới, rất quan tâm. Trần Hạo nộp bạn gái, hắn cũng sớm biết. Nói thế nào hắn đã từng là đặc cần một cái đầu đầu, đặc công làm quốc gia an toàn cục tin tức bộ ngành, tin tức về hắn tự nhiên linh thông. Đối với Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên chuyện này, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, người định không bằng trời định. Hắn có thể nói là sớm nhất liền xem trọng Trần Hạo người, còn cố ý chế tạo cơ hội đem tôn nữ đều giới thiệu cho Trần Hạo, vốn là hảo hảo mới đầu, lại không nghĩ rằng đụng tới Lưu Thiên Thiên xảy ra chuyện như vậy. Để Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên nhanh chóng phát triển quan hệ, lấy còn như bây giờ kết cục này. Hắn ngoại trừ nói thiên ý, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần Hạo xác thực rất ưu tú, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hiện tại bất luận là tại mới vừa thành lập Long Môn, vẫn là ở quốc gia bên này, Trần Hạo địa vị đều là vô cùng trọng yếu. Có thể nói, Trần Hạo xuất hiện, trực tiếp ảnh hưởng tới quốc gia đối với Long Tổ chính sách, vừa tăng nhanh Long Tổ phát triển, cũng tăng thêm Long Môn tại quốc gia địa vị. Cha, Trần Hạo không nói gì công việc, sự việc, chỉ là để cho ta chuyển cáo ngươi, có thời gian đến Trung Nam Hải tìm hắn. Phó Ngọc Liên đối với Trần Hạo không thể phỏng đoán, cũng không dám nói lung tung. Ồ, vậy ta hiện tại liền đi qua, quá khứ, chờ một chút lại trở về ăn cơm. Cổ lão biết Trần Hạo tính cách, tìm tới cửa tự nhiên là có chuyện quan trọng, hắn không thể ỷ vào chính mình cùng Trần Hạo quan hệ, liền đem Trần Hạo khi làm phổ thông vãn bối đối xử. Cha, ngươi không dùng tới vội vã như vậy à? Khả năng chỉ là chuyện nhỏ, ngươi gọi điện thoại cho hắn không được sao? Phó Ngọc Liên cảm thấy lao ra tử phải hay không quá nặng coi rồi. Gọi điện thoại có thể làm hắn tiểu không dùng tự mình chạy tới. Ta cũng có đoạn thời gian không thấy hắn, nên xem một chút. Cổ lão nói xong cũng đi ra cửa. Phó Ngọc Liên nhìn công công biểu hiện, đột nhiên cảm thấy Trần Hạo có lẽ không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Bất luận là công công bản thân, vẫn là chính mình trợ phu, thân phận địa vị cũng rất cao, nhưng là công công đối với Trần Hạo, không hề giống đối xử một cái vãn bối hoặc là nhân viên truyền tin lúc nên có thái độ, trái lại rất coi trọng Trần Hạo, thậm chí Trần Hạo để lão gia tử đi tìm hắn, lão gia tử đều không có cái gì bất mãn. Phó Ngọc Liên không phải ngu ngốc, trường kỳ mưa dầm thấm đất, từ một người thái độ có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút Trần Hạo, phát hiện hắn một điểm không giống một người bình thường nông thôn hải tử. Không chỉ khí chất xuất trần, tại nhà chính mình bên trong cũng bình tĩnh tự nhiên, cũng không có bởi vì chính mình là tiểu vũ mâu thân liền một mực cung kính lấy lòng. Có lẽ lần này, chính mình vào trước là chủ, nhìn lầm rồi. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Cổ Thu Vũ nhìn thấy mẫu thân vẻ mặt bất an, vẻ mặt rất nghiêm túc, quan tâm thăm hỏi nói. Tiểu Vũ, ngươi biết Trần Hạo là người nào sao? Phó Ngọc Liên trong lòng luôn cảm giác không vững vàng. Ta không đều nói cho không được sao? Hắn chính là một cái sinh viên đại học, ra là nông thôn. Cổ Thu Vũ kỳ quái mụ mụ làm sao còn hỏi cái này. Vậy ngươi biết hắn với ngươi ra ra là quan hệ như thế nào sao? Phó Ngọc Liên hiện tại sẽ không cho là Trần Hạo liền thật sự đơn giản như vậy. Gia Gia nói Trần Hạo là hắn bằng hữu. Những thứ khác ta cũng không biết. Từ Cổ Thu Vũ nơi này không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng càng như vậy, Phó Ngọc Liên càng thấy được không phải bình thường. Đi tới cái này địa vị, mỗi một bước đều rất then chốt, một cái sơ sẩy hoặc là lơ đãng sai lầm, cũng có thể mang đến hoạn lộ trên đà kích. Trái muốn phải nghĩ, nàng vẫn là không yên lòng, "Tiểu Vũ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi ba ba gọi điện thoại." "Làm sao vậy?" "Mẹ, phải hay không Trần Hạo có vấn đề gì?" "Nhưng là hắn là Gia Gia bằng hữu, tại sao có thể có vấn đề?" Cổ Thu Vũ không hiểu mẫu thân làm sao sẽ đột nhiên để bụng như thế Trần Hạo. Phó Ngọc Liên an ủi một cái con gái, cầm điện thoại lên liền đã gọi đi. Chương 111, tiêu chịu không nổi xấu hổ. Trần Hạo để điện thoại xuống, mặc cho Thiên Long liền cười nói, "Cha mẹ vợ đến rồi." Trần Hạo cũng cười lắc đầu một cái, "Lại đây đi công tác, thuận tiện nhìn ai rẽ vào nàng cô gái ngoan ngoãn." "Vậy cũng được chiêu đãi tốt, nếu như có nhu cầu gì giúp một tay không nên khách khí, chúng ta theo gọi theo đến." Lâm Tuyền cũng rất sảng khoái nói. "Đúng vậy à, Trần Hạo, cần giúp đỡ liền mở miệng, muốn xe có xe, muốn người có người, cho ngươi chống đỡ một cái bãi cũng tốt." Đồng Phong là vừa vặn đột phá đến tầng thứ 3 lao thành viên rồi, Trần Hạo bây giờ là lòng tổ hạt nhân, bọn họ đều sẽ cùng Trần Hạo giao hảo. "Các ngươi đã như thế chủ động, có yêu cầu thời điểm ta cũng không khách khí." Mọi người như thế hòa khí, Trần Hạo vẫn tương đối ưa thích. Cùng mấy người khản vài câu, Trần Hạo lái xe về trường học đi tới. Trở lại trường học, Trần Hạo cũng không có trở về phòng ngủ, mà là trực tiếp lái xe đi tiếp Lưu Thiên Thiên đi tới. Tựa tại trước cửa xe, Trần Hạo các loại chờ Lưu Thiên Thiên xuống. Mặc dù là một giờ chưa nhiều, thế nhưng Bắc Phương thời tiết vẫn như cũ có vẻ so sánh lạnh, mà Trần Hạo lại chỉ mặc vào đêm qua rất ít quần áo, nhàn nhã thẳng đồng quần, một cái tiếp thân áo lông cùng phổ thông áo khoác áo gió, có vẻ vóc người cân xứng kiên cường. Tình cờ đi ngang qua học sinh đều sẽ nhìn một chút. Trần Hạo tại Thanh Hoa trường học hiện tại cũng coi như là một cái danh nhân, chơi đùa kinh thiên ma thuật, đã cứu nhảy lầu nữ sinh, trải qua phỏ dùm trường học, thậm chí tại trường học khác đều có không ít người nghe nói sự tích của hắn. Bất quá Thanh Hoa trường học rất lớn, cũng chưa chắc mỗi người đều nhận ra hắn, có người sẽ đối với hắn mỉm cười mà qua, có người liếc mắt nhìn cũng không có cái gì phản ứng. Trần Hạo cũng không muốn ở trong trường học làm phong vân gì nhân vật, tùy ý mà làm là tốt rồi. Lưu Thiên Thiên từ trên lầu liền đã thấy Trần Hạo, trong lòng rất ấm áp, cao hứng đi xuống. Đều nói Bắc Phương mùa đông rất khó coi đến tốt đẹp chính là vóc người, nhưng là Trần Hạo nhìn thấy đâm đầu đi tới Lưu Thiên Thiên, nhưng lại không thể không nói nàng chính là cái ngoại lệ. Bó sát người màu xanh lam quần jean phát họa ra thon dài, đầy đặn đùi đẹp, bó sát người màu trắng áo lông dưới bộ ngực đầy đặn, không hiện ra đặc biệt vĩ đại lại làm cho không người nào giới hạn ngóng trông. Lưu Thiên Thiên vóc người cao gầy, bởi từ nhỏ luyện vũ, yêu quý rèn luyện, chẳng những có duyên dáng đường cong, cả người đều tản ra sức sống thanh xuân khí tức. Từng trận lãnh phong thổi qua, thổi bay nàng mái tóc dài tung bay, cuốn rồi một cái ấm áp cũng không mập mạp áo gió. Lưu Thiên Thiên đạp lên ưu nhã bước tiến, đầy mặt hạnh phúc hướng về Trần Hạo đi tới, dường như tiên tử. "Lạnh không?" Trần Hạo chịu mến nắm lên nàng một đôi Thiên Thiên ngọc thủ, linh khí thông qua hai tay chuyển tới Lưu Thiên Thiên trong cơ thể, như một dòng nước ấm tại trong cơ thể nàng lưu động. Trong thân thể dòng nước ấm, để Lưu Thiên Thiên cảm thấy rất thoải mái, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh chán người nỉ non một tiếng, "Không lạnh." Con ngươi xinh đẹp nhìn Trần Hạo, tràn đầy đều là hạnh phúc tình ý tại Trần Hạo bên người, nàng tổng có thể cảm nhận được đặc biệt ôn nhu và che chở, làm cho nàng lòng say. "A a, lên xe trước, ta dẫn ngươi đi dạo. Đợi lát nữa lại đi phi trường đón mẹ ngươi." Lưu Thiên Thiên đi cùng với hắn thời điểm đều là biểu hiện rất nhu hòa, tình thâm chân thành. Này với hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Thiên Thiên thời điểm rất không như thế. Thời điểm đó Lưu Thiên Thiên tuy rằng nơi ở trong đám người, nhưng thoáng như chúng quanh không người, bình yên tự nhiên. Nàng cũng không lạnh lẽo ngạo nhân, thế nhưng nàng xác thực rất ưu tú, muốn tiếp cận nàng cần rất lớn dũng khí. Lưu Thiên Thiên ngồi ở ghế cạnh tài xế, không nhìn phía trước, không nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy Trần Hạo. Trần Hạo trên người có loại đặc biệt sức hấp dẫn, làm cho nàng sâu sắc mê muội. Nhớ tới tại lần thứ nhất nhìn thấy Trần Hạo thời điểm là ở vận động trường, không giới người trên khán đài, Trần Hạo một người ngồi ở chỗ đó nhưng không một chút nào có vẻ đột ngột, thật giống nơi đó vốn là cần phải có cá nhân ngồi. Trần Hạo ở trên khán đài nhìn nàng, nàng tựa hồ có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn, liền để lại ấn tượng sâu sắc. Cũng bởi vậy, hai người tại đồ thư quán tình cờ gặp gỡ mới khiến cho Lưu Thiên Thiên không có đối với Trần Hạo cự tuyệt ở ngoài cửa, do đó để cho hai người đi tới ngày hôm nay. Nàng là một cái bề ngoài kiên cường, nhưng nội tâm mềm mại cô gái. Trần Hạo là người thứ nhất có thể làm cho nàng sâu sắc cảm động, làm cho nàng mê muội con trai. Trần Hạo đối với nàng tỉ mỉ chu đáo che chở làm cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tại Trần Hạo trước mặt, nàng không muốn kiên cường, cũng không lại kiên cường, chỉ muốn hảo hảo cảm thụ Trần Hạo mang cho nàng cảm động, tình yêu lãng mạn. "Làm sao rồi? Ngươi nhìn ta như vậy, không sợ nhìn án?" Trần Hạo đối với Lưu Thiên Thiên thâm tình cảm thấy rất thỏa mãn, có thể có một cái tốt như vậy cô gái, hắn cảm thấy rất may mắn. "Ta liền thích nhìn ngươi, vĩnh viễn sẽ không chán." Lưu Thiên Thiên nói tình thâm ý cắt. Đối với Trần Hạo cảm tình không một chút nào muốn hàm hồ. "Thiên Thiên, đi cùng với ta, còn không đã mua cho ngươi lễ vật đâu. Ngươi sẽ cảm thấy oan ức sao? Ngươi chính là thượng thiên đưa cho ta lễ vật tốt nhất, những thứ khác ta đều không nên. Trần Hạo, ngươi có hay không quan tâm ta? Mọi người đều nói đại học cảm tình không vững chắc, tốt nghiệp liền chia tay. Chúng ta sẽ biệt ly sao?" Lưu Thiên Thiên đột nhiên có chút đa sầu đa cảm. Trong nhà không nghĩ nàng sớm như vậy nói chuyện cảm tình, chính là không nghĩ nàng chịu đến thương tổn, nhưng là nàng nghĩa vô phản cố tập trung vào Trần Hạo trong lồng ngực, nàng tin tưởng Trần Hạo sẽ không phụ lòng nàng. Nhưng là nàng nghĩ đến mụ mụ lần này tới, không biết sẽ như thế nào, có chút bận tâm. Trần Hạo đem xe lửa gạt đến không ai địa phương, nhìn Lưu Thiên Thiên tuyệt sắc trên dung nhan có chút vẻ bất an, nói rất chân thành, "Thiên Thiên, ngươi có thể lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ có không cần lo lắng ta sẽ làm thương tổn ngươi. Mặc kệ gặp phải bất kỳ tình huống gì, ngươi đều muốn nhớ kỹ, ta mãi mãi cũng là ngươi tốt nhất dựa vào." Trần Hạo hứa hẹn, lần lượt dùng hành động chứng minh. Nàng có thể cảm thụ được Trần Hạo đối với nàng chân tâm. "Hừm, Trần Hạo, ngươi thật tốt." Lưu Thiên Thiên rơi vào cảm tình sau khi, tại Trần Hạo trước mặt, rất dễ dàng động tình. Cảm động thời điểm liền không nhịn được tập trung vào Trần Hạo trong lồng ngực, dùng biểu đạt tình cảm của nàng. Nhìn Thiên Thiên thủy nhuận con mắt, mặt đẹp như hoa, quyến rũ mê người, khiến người ta không nhịn được nghĩ hảo hảo thương tiếc. Trần Hạo đem nàng ôm vào trong lồng ngực, làm cho nàng ngồi vào trên đùi của mình, hảo hảo suy nghĩ. Bầu không khí lập tức lan ra, để Lưu Thiên Thiên không khỏi hô hấp tăng thêm. Tuy rằng hai người đã hôn qua mấy lần, thế nhưng mỗi khi vào lúc này, Lưu Thiên Thiên liền cảm thấy ngượng ngùng, rồi lại rất chờ mong. Trần Hạo ôm chặt một ít Lưu Thiên Thiên thân thể, làm cho nàng cả người đều cùng chính mình dính vào cùng nhau, cảm nhận được trên người nàng chuyển tới kinh người co giãn, còn có ồ ồ hô hấp, Trần Hạo trong lòng cũng là dục già dục dịch. Nhìn Tiêu Diễm ướt át môi đỏ, Trần Hạo không nhịn được bao trùm lên đi, ngậm trong miệng tinh tế thưởng thức. Lưu Thiên Thiên đôi mắt đẹp mông lung, e thẹn cực kỳ, tại Trần Hạo bắt nạt xuống, ý loạn tình mê, động tình đáp lại. Một cái khí huyết tràn đầy, một cái xinh đẹp cảm động, chính là hai bên tình nguyện, tình đến đậm đặc lúc hai người đều vong tình đòi lấy. Trần Hạo tay không biết lúc nào tiến vào Lưu Thiên Thiên trong quần áo, lần thứ nhất leo lên làm người hướng tới hai vú, ngạo nhân kiên cường, mềm mại bên trong mang theo kinh người có giãn. Hắn không nhịn được nhẹ nhàng nhào nặn mấy lần. Hừm. Một tiếng trầm thấp, lâu dài ngâm sướng từ Lưu Thiên Thiên trong cổ họng không kiểm hãm được phát ra, nhưng bởi vì thâm tình hôn môi bị ngăn chặn. Lưu Thiên Thiên thân thể nhẹ nhàng run, Trần Hạo hai tay tràn ngập sức nóng, tại nàng trong quần áo tùy ý thăm dò, mềm mại nhạy cảm vị trí lần lượt bị gây xích mích, làm cho nàng thân thể như giống như điện giật như nhũn ra. Nàng mặt trắng ửng đỏ, điều chịu không nổi xấu hổ, vô lực tựa ở Trần Hạo trong lòng ngực, mặc cho bắt nạt. Lưu Thiên Thiên thân thể có kinh người co giãn, no đủ hai vú để Trần Hạo yêu thích không buông tay, tại hai đường công kích đến, Lưu Thiên Thiên ý loạn tình mê, thân thể tỏa ra kinh người nhiệt độ. Trần Hạo cũng tình khó tự chế, dưới thân chống lên lều vải, hai người ôm nhau đồng thời, vừa vặn đẩy đến Lưu Thiên Thiên chỗ tư mật. Tuy rằng cách quần áo, thế nhưng lúc này hai người nhạy cảm thân thể chỉ cần một điểm kích thích đều có thể cảm nhận được. Lưu Thiên Thiên không phải là không hiểu, cảm nhận được nơi thần bí nhất truyền tới xúc cảm, nàng thân thể run lên, bất an vặn vẹo mấy lần, thế nhưng này tư thế không chỗ có thể trốn, chỉ có thể an tĩnh chịu đựng Trần Hạo bắt nạt. Thiếu nữ mềm mại nhạy cảm thân thể tại Trần Hạo đòi lấy bên trong vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, rốt cục không chống đỡ được, Lưu Thiên Thiên đột nhiên tránh thoát Trần Hạo môi, thân thể không tự chủ được rung động mấy lần, sát theo đó tự yết hầu nơi sâu xa phát ra một tiếng khẽ run ngâm nga. Âm thanh say lòng người nội tâm, khiến người ta tràn ngập mơ màng. Cảm nhận được tư mật nhất địa phương truyền tới độ ẩm, Lưu Thiên Thiên quả thực thẹn đến muốn chui xuống đất. Quá mất mặt rồi, dĩ nhiên tại Trần Hạo đùa bỡn dưới không kiểm hãm được đạt đến đỉnh điểm. Nhìn Trần Hạo vẻ mặt ngạc nhiên, Lưu Thiên Thiên quả thực thẹn thùng muốn chết, không dám nhìn nữa một chút, đem đầu chôn đến Trần Hạo trong lồng ngực, thân thể nhẹ nhàng rung động. Trần Hạo cũng không nghĩ đến Lưu Thiên Thiên nhạy cảm như vậy, tại chính mình lần thứ nhất thăm dò dưới dĩ nhiên leo lên đỉnh điểm. Cảm nhận được trong lòng hình dáng khó mà mở miệng ngượng ngùng, Trần Hạo cũng hài lòng, Lưu Thiên Thiên động tình dáng rất quá đẹp. Bà bối, không nên thẹn thùng, lão công không cười ngươi. Trần Hạo an ủi Lưu Thiên Thiên, thiếu nữ này tuy rằng ở trước mặt hắn không che giấu cảm tình, thế nhưng thân thiết thời điểm cũng rất thẹn thùng, hiện tại cái này tình huống, thật là khó cho nàng. Trần Hạo, ta. Lưu Thiên Thiên không biết rõ làm sao giải thích mới tốt, chỉ hận chính mình quá vô dụng, dĩ nhiên không đề cập trước ngừng lại Trần Hạo, xảy ra như vậy ngượng ngùng sự tình. Ngoan, không người cười ngươi. Này không ngượng ngùng, ta thích như ngươi vậy. Trần Hạo ôn nhu khai đạo. Có thật không? Lưu Thiên Thiên mới dám ngẩng đầu lên, ương nhỏ giọng mà hỏi. Thế nhưng không dám nhìn thẳng cùng Trần Hạo đối diện, đỏ bừng gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Hừm, thật sự, ngươi không biết ngươi dáng dấp này có bao nhiêu đẹp. Nhìn Lưu Thiên Thiên này mê người e thẹn dáng dấp, Trần Hạo thật hận không thể hiện tại liền cẩn thận đối với nàng thương tiếc một phen. Trần Hạo lời nói để Lưu Thiên Thiên trong lòng cực kỳ ngọt ngào, nàng yêu Trần Hạo, nguyện ý đem thân thể đều giao cho hắn. Chỉ là hoàn cảnh này xuống, làm cho nàng nhất thời không cách nào mặt đối với mình quên mức. Trần Hạo, quần áo ướt. Âm thanh nhỏ đến mức không nghe thấy được, nếu là không là Trần Hạo thính lực được, đoán chừng cũng không biết nàng nói cái gì. Nói ra câu nói này, để Lưu Thiên Thiên lần thứ hai cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Chúng ta trước về trường học, thay đổi là được. Trần Hạo cũng không thể khiến Lưu Thiên Thiên cứ như vậy đi đón người, trở lại rửa qua thay đổi quần áo không lo lắng. Chương 112, Lưu Mẫu khảo sát. Tuy rằng thành tẩy sau đó thay đổi quần áo, nhưng nhìn đến Trần Hạo thời điểm, Lưu Thiên Thiên vẫn là hết sức ngượng ngùng. Bất quá xấu hổ về xấu hổ, trải qua như thế một phen tiếp xúc, Lưu Thiên Thiên đối với Trần Hạo cảm tình lại thăng hoa. Đi tới sân bay, Lưu Thiên Thiên rất thân chặt chẽ kéo Trần Hạo cánh tay, tại nhận điện thoại phòng khách chờ đợi. Thiên Thiên, mẹ ngươi người ra làm sao? Mụ mụ người rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Lưu Thiên Thiên chỉ lo lắng mụ mụ không đồng ý nàng bây giờ nói cảm tình, không lo lắng mụ mụ là người. Ồ, mụ mụ đi ra, Trần Hạo, cái kia mặc đồ trắng vũ nhung phục chính là mẹ ta. Lưu Thiên Thiên chỉ vào một cái phụ nữ hướng về Trần Hạo nói ra. Sau đó hướng về bên kia dùng sức vây tay. Trần Hạo nhìn sang,
Mấy cái trung niên nam nữ đồng thời hướng này vừa đi tới, một người trong đó ăn mặc màu trắng vũ nhung phục phụ nữ xem ra 30-40 tuổi, phong vận do tồn, vóc người rất tốt, cùng Lưu Thiên Thiên đúng là có mấy phần giống nhau. Lưu Mụ Mụ cũng không biết con gái tới đón nàng, nhìn thấy con gái tại phất tay thời điểm, trong lòng ấm áp, lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Con gái đến kinh thành đọc sách, đến bây giờ đã hơn 2 tháng, trong lòng nàng cũng một mực nhớ kỹ tới xem một chút. Lần này bị trường học phái làm đại biểu đến kinh thành khảo sát học tập, vừa vặn có thể thăm viếng một cái, tuy rằng trong nhà gặp phải phiền phức, nhưng là công việc vẫn là muốn làm. "Mẹ, người đã đến rồi, lạnh không?" Lưu Thiên Thiên dắt Mụ Mụ tay liền thân thiết mà hỏi. Nam Phương lúc này nhiệt độ khẳng định không có Bắc Phương lạnh, nàng không biết Mụ Mụ có thể hay không thích ứng. "Mẹ không lạnh, đây không phải chuẩn bị quần áo sao?" Lưu Mụ Mụ thương yêu vuốt nữ nhi tóc, cẩn thận tỉ mỉ con gái có hay không chịu khổ. Bắc Phương thời tiết khô giáo, bao cát nhiều, nàng một mực lo lắng con gái sẽ thủy thổ bất phục, bất quá bây giờ xem ra là lo lắng vô ích, con gái da rẻ khí sắc đều rất tốt. "Hoàng lão sư, Trịnh A Di, Đặng lão sư, Vu lão sư, các ngươi khỏe?" Lưu Thiên Thiên một nhà đều là ở tại trường học, những lão sư này nàng đều nhận thức. "A a, Thiên Thiên lớn rồi, đều xinh đẹp như vậy rồi." Hoàng lão sư khen. "Đúng vậy a, tiểu cô nương đều trổ mã như thế xinh xắn rồi, không biết cái nào đứa bé trai có phúc có thể được đến chúng ta Thiên Thiên thân lại a." Trịnh lão sư nhìn Lưu Thiên Thiên dáng ngọc yêu kiều, cũng không khỏi khen. Mấy người lẫn nhau nói rồi vài câu, Lưu Thiên Thiên mới đem Trần Hạo lôi ra đến, thẹn thùng giới thiệu, "Mẹ, mấy vị thúc thúc, A Di, đây là bạn trai ta." "Trần Hạo." "A Di, mấy vị lão sư, các ngươi khỏe?" "Ta tên Trần Hạo." Trần Hạo cũng chủ động chào hỏi. "Hửm, ngươi tốt. Nếu không chúng ta đi ra ngoài trước, tới nơi trò chuyện tiếp." Lưu Mụ Mụ đơn giản đáp một tiếng, không có cái gì biểu thị. Đối với con gái hiện tại liền giao bạn trai, nàng không quá tán thành, tuy rằng Trần Hạo xem ra không sai, bất quá nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền tán đồng rồi. "Tiểu tử không sai. Hảo hảo đối với Thiên Thiên, không phải vậy chúng ta đúng vậy, có thể không, đáp ứng a." "Cảm ơn mấy vị lão sư, ta sẽ hảo hảo đối với Thiên Thiên." Trần Hạo khách khí đáp. Tuy rằng Trần Hạo cùng Thiên Thiên cùng nhau với bọn hắn không một mao tiền quan hệ, thế nhưng cũng không có thể không để ý tới nhân gia. "A Di, các ngươi đính tốt chỗ đặt chân sao?" Bởi Lưu Mụ Mụ tới trước đó cái gì cũng không nói. Trần Hạo muốn sắp xếp cũng sắp xếp không được. "Vẫn không có, bất quá chúng ta tùy tiện tìm một chỗ trụ là được." Lưu Mụ Mụ đối với Trần Hạo không nóng không lạnh. "Mẹ, ngày trước khi đến cũng không nói rõ ràng, không phải vậy chúng ta có thể sớm giúp các ngươi đính tốt gian phòng." Lưu Thiên Thiên nhìn Mụ Mụ một bộ bình thản dáng vẻ, trong lòng có chút bồn chồn. "Mọi người hảo hảo đọc sách là được, Mụ Mụ sự tình mình có thể làm tốt." Lưu Mụ Mụ đối với con gái rất thương. "A Di, cũng không biết các ngươi có mấy người, vì lẽ đó ta chỉ mở ra một chiếc xe lại đây. Như vậy, chúng ta kêu nữa một chiếc xe taxi đồng thời, trước tiên tìm chỗ đặt chân lại nói." Trần Hạo cũng lười làm người khác lái xe tới, lãng phí thời gian lại không cần phải. Cuối cùng Trần Hạo mang theo Lưu Mụ Mụ cùng khác một người nữ lao sư đồng thời, mặt khác ba cái nam lão sư ngồi taxi, hai chiếc xe cùng đi. "Tiểu tử, xe này là của ngươi sao?" Trịnh lao sư ngồi ở sau xe mà hỏi. Lưu Thiên Thiên nộp bạn trai, mẹ của nàng cũng không ở trong trường học nói. Vì lẽ đó bọn họ cũng không biết Trần Hạo sự tình. Đối với Trần Hạo là một học sinh, nhưng có một chiếc xe, nàng hơi kinh ngạc, không biết Trần Hạo là con nhà giàu. "Vẫn là quan nhị đại." "A Di, xe này là đơn vị gả cho ta, trên căn bản chính là ta tại dùng." "Ồ, ngươi không phải là học sinh sao? Làm sao còn có đơn vị?" "Đừng nói nàng, liền Lưu Mụ Mụ cũng không biết Trần Hạo sự tình, Lưu Thiên Thiên chỉ nói cho nàng Trần Hạo là Quảng Nam tỉnh nông thôn, Thanh Hoa học sinh, những thứ khác nàng cũng không biết. Ta có chút sở trường, vừa vặn có thể giúp người làm chút chuyện, vì lẽ đó đã bị mướn rồi." Trần Hạo làm sao cũng phải nhường cha mẹ vợ hiểu rõ một ít tin tức của mình, mặc kệ thật giả, ít nhất đối với mình có cái khái niệm, không phải vậy nàng làm sao có thể yên tâm đi con gái giao cho một cái không biết người. "Mẹ, Trịnh A Di, Trần Hạo là trường học của chúng ta sinh viên tài cao. Các ngươi không phải giáo cao trung, vì lẽ đó không hiểu rõ lắm, Trần Hạo chính là chúng ta Quảng Nam tỉnh năm nay thi đại học trạng nguyên." Lưu Thiên Thiên quay đầu đối với hai người giải thích. Bọn họ đều là nghệ giáo giáo sư, đối với thi đại học phương diện khả năng không quá quan tâm. "Ồ, nguyên lai ngươi chính là cái này Trần Hạo. Không nghĩ tới ngươi hay là chúng ta Quảng Nam tỉnh hot nhất quan trạng nguyên." Trịnh lão sư chợt nói. Tuy rằng không chú ý, thế nhưng toàn tỉnh đều tuyên truyền đến rồi, nàng tự nhiên cũng là biết đến. "Lịch sử cao nhất phân, kinh người quật khởi tốc độ, thần bí thi đại học trạng nguyên, lên toàn quốc tin tức nhân vật, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm là trước mắt xoáy tiểu tử." Lưu Mụ Mụ cũng hơi kinh ngạc, cùng con gái cú điện thoại thời điểm cũng không có nói tỉ mỉ, Trần Hạo thân phận này đúng là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, không khỏi đối với Trần Hạo coi trọng một chút. Một tên không văn học sinh, đi theo trung ương tin tức sinh viên tài cao, trên lệch này không thể bỏ qua. Con gái tìm nông thôn bạn trai nàng là tương đương không vui lòng, bất quá Trần Hạo vẫn tính có chút tiếng tăm. Hơn nữa hiện tại cũng có công việc, có xứng xe, ít nhất không tính rất kém cỏi. "A Di quá khen, đó bất quá là cái khởi điểm." Trần Hạo đúng là chưa bao giờ lưu ý cái này. Loại này vinh dự không coi là cái gì thành tựu. Theo phía trước xe taxi, cuối cùng đứng, đỗ, tại Yên Kinh Vũ Đạo Học Viện. Bọn họ phải ở chỗ này học tập khảo sát mấy ngày, tại đây chu vi tìm địa phương trụ là được. Yên Kinh trường đại học rất nhiều, cũng so sánh tập trung, nơi này cách Trần Hạo vị trí Thanh Hoa đại học bất quá mấy cây số lộ trình, cho dù đến Thanh Hoa trong sân trường khách sạn trụ cũng không có vấn đề gì.
Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là ở cách Vũ Đạo Học viện không xa đường phố đặt trước phòng khách sạn. Bọn họ ra công sai, ngược lại hiểu được chi trả, Trần Hạo cũng không chủ động bỏ tiền. Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên bất quá là vừa mới lên đến đọc sách học sinh, cũng không tính được chủ nhà. Trần Hạo cũng chỉ là Lưu Thiên Thiên bạn trai, không thể nói được quá thân cận quan hệ, vì lẽ đó cũng không hề chủ động yêu cầu làm những gì. Chỉ là bồi tiếp bọn họ đi trước trường học đi một chuyến, buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm là được. Ăn xong cơm tối, Lưu Mụ Mụ đem Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên kêu tới mình gian phòng. Lưu Thiên Thiên vì cho thấy lập trường, cùng Trần Hạo ngồi cùng một chỗ, ý là nói cho Mụ Mụ chính mình cùng định Trần Hạo rồi. Lưu Mụ Mụ nhìn hai người dáng dấp, cũng là trong lòng thở dài. Kỳ thực nhìn thấy Trần Hạo thời điểm, nàng liền cảm thấy Trần Hạo kỳ thực người trường rất tốt. Khí chất không sai, cùng con gái của mình xác thực rất xứng. Chẳng trách con gái sẽ như vậy yêu thích hắn. Nhưng là nàng lo lắng chính là tình cảm của hai người có thể hay không một mực duy trì. Nếu như sau khi tốt nghiệp đại học, hai người ai đi đường đấy, nàng lo lắng con gái sẽ phải chịu thương tổn. Trần Hạo A, ngươi cùng Thiên Thiên cùng nhau, là đồ nhất thời nhanh chóng. Vẫn là có ý định hai người qua một đời. Lưu Mụ Mụ không ngại trực tiếp một điểm, quan hệ con gái hạnh phúc vấn đề, nàng không muốn qua loa. A Di, ta cùng Thiên Thiên cùng nhau, tuyệt đối là thật lòng. Ta sẽ cả đời đều đối với nàng được, xin ngài yên tâm. Trần Hạo không phải ham muốn nhất thời người vui sướng, đối với người ở bên cạnh. Hắn là có đảm đương trách nhiệm. Trần Hạo, ngươi bây giờ là vừa đi học, một bên công tác thế nào? Lưu Mụ Mụ đối với Trần Hạo có thể có xứng xe, vẫn là rất kỳ quái. Lời hay ai cũng sẽ nói, nhưng chỉ có việc thực mới là chi loa khỏa thân, không tới ngày ấy, dù ai cũng không cách nào bảo đảm bọn họ liền thật có thể cùng nhau. A Di, ta là tại chính phủ công tác tính chất là bảo mật, vì lẽ đó thật không tiện, ta không thể cùng ngài nói tỉ mỉ. Bất quá tiền lương của ta không thấp, mỗi tháng đều có hơn vạn, đầy đủ ta cùng Thiên Thiên sinh hoạt, ngài không cần lo lắng. Mặt khác, ta tại Liên Kinh cũng sẽ phân phối phòng ở, tại vùng ngoại ô có hơn 100 bình phương, hoàn cảnh rất tốt, sang năm là có thể vào ở. Trần Hạo cũng thật cũng giả dối nói xong. Không phải hữu tâm lừa nàng, mà là đối với nàng mà nói, đây càng chân thực, càng hợp lý. Trần Hạo hiện tại tuy rằng không phải phu ông, thế nhưng hắn căn bản không cần vì tiền phát sầu, Long Môn căn cứ độc căn phòng ở cũng khó nói quá rõ ràng, nếu như nói rồi đơn vị phân một tòa lầu, nàng kia có thể sẽ coi chính mình tại nói bậy rồi. Ồ, nếu là bảo mật, vậy ta sẽ không hỏi, bất quá ngươi có thể có công việc tốt như vậy, muốn hảo hảo nỗ lực. Ngươi có thể nói cho ta một chút trong nhà của ngươi tình huống sao? Lưu Mụ Mụ cùng Lưu Thiên Thiên đều là lần đầu tiên nghe được Trần Hạo nói những tin tức này, có như vậy công việc, xác thực không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Ít nhất đem Thiên Thiên theo Trần Hạo, sẽ không bị khổ. Nhà ta tại Lâm Thành, nông thôn, cha mẹ nông dân, tỷ tỷ cùng đại ca đều kết hôn. Trần Hạo rất đơn giản nói một chút trong nhà tình huống. Lưu Mụ Mụ cũng không thâm nhập đi hỏi, tuy rằng Trần Hạo gia đình tình huống rất phổ thông, thế nhưng Trần Hạo chính mình có bản lãnh, gia đình tình huống trái lại không cần cân nhắc quá nhiều. Vốn là ta là không có ý định để Thiên Thiên sớm như vậy nói chuyện tình cảm, bất quá các ngươi hiện tại đã ở cùng một chỗ, ta liền không nói. Ta liền Thiên Thiên một cái con gái, Trần Hạo ngươi tốt nhất đối với nàng. Thiên Thiên đứa nhỏ này tính tình thiện lương, nhiều che chở điểm nàng. Xã hội này rất hiện thực, nhưng là không phải mỗi người đều chỉ hướng về tiền xem. Trần Hạo có bản lãnh này không cho con gái bị liên lụy với là được, gả vào phú hào gia đình không chắc có thể để con gái vui sướng. Nàng đối với Trần Hạo vẫn tương đối xem trọng, ít nhất mới đại nhất liền có cái này bản lĩnh, là cái tiềm lực cố. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Trần Hạo đối với ta rất tốt. Lưu Thiên Thiên nhìn thấy Mụ Mụ rốt cục gật đầu, trong lòng cao hứng, lập tức liền làm đến Mụ Mụ bên người, kéo Mụ Mụ cánh tay dịu dàng nói: "A Di, ta cùng Thiên Thiên quan hệ là bị đơn vị đồng sự thừa nhận. Cho dù tự chúng ta biệt ly, bọn họ đều sẽ không đồng ý, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn có thể yên tâm." Trần Hạo cũng biết nói không bằng chứng, có thể kéo một điểm hữu dụng cũng có thể làm cho Lưu Mụ Mụ an tâm chút. Sự tình cuối cùng là so sánh thuận lợi xác định ra, Lưu Mụ Mụ là khai sáng người, Trần Hạo cũng quả thật không tệ, vì lẽ đó nói tóm lại so sánh vui vẻ. "Mẹ, ba ba không phải muốn khởi công xưởng sao? Hiện tại thế nào rồi?" Lưu Thiên Thiên nhìn thấy sự tình làm xong, nàng là cao hứng nhất, nếu là bởi vì cùng Trần Hạo cảm tình, huyên náo nàng lưỡng nan tình cảnh, vậy thì quá thương tâm rồi. Lưu Mụ Mụ nghe được nữ nhi này hỏi việc này, thở dài một tiếng, hiện tại xảy ra chút vấn đề. Với hắn hợp hỏa nhân ra bên trong có chuyện, rút vốn rồi. Chương 113, nên kiếm ít tiền. Lưu Thiên Thiên một nhà bốn chiếc, cha mẹ đều là lão sư, cùng ở tại một trường học bên trong dạy học. Mụ Mụ là giáo vũ đạo, ba ba là giáo công nhân kỹ thuật. Đệ đệ năm nay cũng học trường cấp 3 năm đầu rồi. Mặc dù nói hai vợ chồng công tác không sai, sinh hoạt không lo. Thế nhưng hiện tại giá hàng tăng nhanh, tiền lương trướng đến chậm, hai cái con gái tiêu tốn cũng từ từ tăng thêm, hơn nữa trong nhà hai lão phụng dưỡng, áp lực từ từ tăng lớn. Những năm này mặc dù có chút tích trữ, bất quá nhi tử lớn rồi cũng phải kết hôn, cũng không thể cùng hai người mình ở tại trường học qua một đời. Hiện tại rất nhiều lão sư đều trương la mua nhà rồi, hai vợ chồng vốn cũng muốn nếu không phải ở bên ngoài cung cấp phòng, thế nhưng cân nhắc đến cung cấp phòng giao xong tiền đặt cọc, trong mua trả góp, sau khi cơ bản sẽ không còn mấy cái tiền, nếu như phát sinh chút gì công việc, sự việc, liền có vẻ giật gấu va vai, vì lẽ đó sẽ không hạ quyết tâm. Lưu Ba Ba có cái lao bạn học, hắn năm đó sau khi tốt nghiệp làm một tên công nhân kỹ thuật, một đám mười mấy năm, bây giờ muốn đi ra mình làm, thế nhưng tài chính cùng nhân thủ không đủ, vì lẽ đó liền tìm tới Lưu Phụ, muốn hai người kết phượng. Hai người nhiều năm có bao nhiêu liên hệ, trải qua một phen bàn bạc, đã đặt thành hợp tác ý đồ. Giáo sư tiền lương thấp, năm nay có bao nhiêu lão sư lựa chọn xuống biển, hoặc là tìm việc khác liền, hoặc là kinh thương, thế là Lưu phụ hai vợ chồng quyết định, để Lưu ba ba thử xem. Dù sao không ai ghét bỏ nhiều tiền, nếu có thể thành công, hàng năm kiếm hơn 10 vạn, mấy trăm ngàn đều so với làm lão sư thu nhập cao hơn nhiều. Nhưng là tiểu tại thuê địa phương tốt, mua bộ phận thiết bị thời điểm, này bạn học trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Vợ của hắn ta bị đột nhiên bị bệnh, kinh, trải qua, kiểm tra mắc bệnh ung thư gan, nằm viện, hóa trị các loại, chờ, cần số tiền lớn. Sinh mệnh so cái gì đều trọng yếu, mặc kệ có thể hay không chữa khỏi, đều phải muốn trị liệu. Thế là đầu tư tiền chỉ có thể lấy về giao tiền chữa bệnh rồi. Tình huống như thế, Lưu phụ cũng chỉ có thể thở dài, vừa là làm bạn học cũ tao ngộ thở dài, cũng vì mình tình trạng thở dài. Hai người mười mấy năm tích trữ cũng không quá chừng 30 vạn, mà hùn vốn muốn làm xưởng nhỏ phòng, tổng cộng muốn khoảng 500 ngàn, hơn nữa sau quay vòng vốn còn muốn lớn hơn khái hơn 10 vạn. Hiện tại bất quá là tiến hành được trung gian giai đoạn, tài chính lập tức liền đứt đoạn mất. Ba mươi mấy vạn chỗ hổng, điều này làm cho Lưu Thiên Thiên cha mẹ cảm thấy vô cùng phiền phức. Hiện tại hoặc là một lần nữa nhận người kết phường, hoặc là cho vay, vay tiền, nhưng là mặc kệ loại nào, đều có rất lớn độ khó. Hiện tại muốn từ bỏ lời nói càng thêm không được, công tác tử. Nhà xưởng làm một nửa, nếu như từ bỏ liền kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, không chỉ thiệt tỏi rất nhiều tiền, hơn nữa mặt mũi này để nơi nào a? Việc này vốn là không muốn cùng Lưu Thiên Thiên nói, sợ ảnh hưởng nàng đọc sách, nhưng là con gái cũng là trong nhà một phần tử. Nói cho nàng biết cũng là phải. Lưu Thiên Thiên không biết trong nhà hai tháng này xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ là biết phụ thân muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, nhưng là không nghĩ tới gây dựng sự nghiệp sẽ gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Nghĩ đến trong nhà tình cảnh bây giờ, trong lòng nàng rất gấp, ba mươi mấy vạn không phải cái số lượng nhỏ, không phải như vậy mà đơn giản có thể chủ đến. Lưu Thiên Thiên trong lòng gấp, bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hạo, trong mắt rất là ước ao. Nàng vừa mới đột nhiên nghĩ đến Trần Hạo một mực nói với nàng, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều không cần lo lắng, ta nhất định có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Nàng không biết Trần Hạo có hay không năng lực giúp phụ thân vượt qua cái này cảnh khốn khó, thế nhưng nàng sẽ không quên Trần Hạo lần lượt chứng minh lời của mình đã nói. Tại chính mình cần hắn thời điểm, hắn sẽ xuất hiện ở bên người, cho nàng ấm áp, cho nàng cảm động. Lưu Thiên Thiên tình huống trong nhà, Trần Hạo cơ bản rõ ràng. Nhìn Lưu Thiên Thiên ước ao ánh mắt, Trần Hạo khẽ mỉm cười, nha đầu ngốc, cuối cùng cũng coi như biết gặp phải phiền phức sẽ nhớ đến ta. Nếu như ngươi chỉ ngây ngốc không biết làm sao, lo lắng khổ sở, ta nhưng muốn phạt ngươi rồi. A Di, thúc thúc sự tình, ta biết rồi. Đây là việc nhỏ, không cần lo lắng. Ngươi đem tài khoản cho ta, quay đầu lại ta khiến người ta cho ngài hợp thành đi qua, quá khứ. Trần Hạo quay về Lưu Mụ Mụ bình tĩnh nói. Tuy rằng hắn không bao nhiêu tiền, thế nhưng hắn không thiếu tiền, đòi tiền dùng thời điểm. Vấn Thiên Long muốn là được. Mặc cho Thiên Long là Long Môn quý kho, quốc gia chi cho Long Môn sử dụng, đều thả ở hắn nơi đó, Thiên Long đã nói với hắn, sẽ không ít hơn 100 triệu tài chính. Còn hỏi Trần Hạo có muốn hay không cho hắn chuẩn bị tiền, bất quá Trần Hạo trước mắt không nơi nào phải bỏ tiền, chỉ nói cần thời điểm lại đánh. Tuy rằng số tiền này không phải cho tư nhân dùng linh tinh, thế nhưng Trần Hạo tại cần dùng chuyện tiền bạc mượn cũng không có gì không phải a vấn đề. Nếu như Trần Hạo bản thân cần sử dụng, chỉ cần hợp lý, cũng không cần còn. Bất quá đây là cho người khác dùng, tự xem như là mượn, Trần Hạo nghĩ biện pháp trả lại là được rồi. Lưu Mụ Mụ nói ra tình huống trong nhà, cũng chưa hề nghĩ tới muốn Lưu Thiên Thiên cùng Trần Hạo hỗ trợ. Nhưng là nàng mới vừa nói xong, Trần Hạo liền biểu thị có thể giúp nàng giải quyết, điều này làm cho nàng vừa là kinh ngạc, cũng cảm thấy kích động. Trần Hạo, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, ngươi có biện pháp mượn đến nhiều tiền như vậy sao? A Di, tiền không là vấn đề, mấy trăm ngàn là nhỏ con số. Ngươi thay ta hướng về thúc thúc để hỏi được, chúc hắn chuyện làm ăn thịnh vượng. Tiền này coi như là ta sớm đưa một phần xính lễ được rồi. Cảm tạ các ngươi sinh như thế một nữ nhi tốt, ta rất yêu thích Thiên Thiên. Một điểm tiền, Trần Hạo coi như làm là đúng Lưu Mụ Mụ thái độ một cái đáp lễ, thái độ của nàng vẫn tính rất tốt, nếu như một cái điệu bộ mụ mụ, Trần Hạo có thể sẽ không như thế tôn trọng. Trần Hạo, nhiều tiền như vậy, có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi, tuy rằng A Di không rõ ràng công việc của ngươi, nhưng là Trần Hạo không chờ nàng nói tiếp, liền ngắt lời nói, A Di, ta làm việc có chừng mực, nếu ta nói thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Sau đó gặp phải phiền phức, có thể nói với ta, không quản sự, đều là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mẹ, ngươi liền nghe Trần Hạo, Trần Hạo chưa từng có để cho ta thất vọng qua. Lưu Thiên Thiên nhìn thấy Trần Hạo thật sự có năng lực giải quyết ba cảnh khốn khó, trong lòng cũng rất hạnh phúc. Trần Hạo quả nhiên không có làm cho nàng thất vọng, lại một lần thực hiện lời hứa của hắn. Này, được rồi. Trần Hạo, A Di trước tiên cảm ơn ngươi, cũng thay thúc thúc ngươi cảm ơn ngươi. Sau đó trở về Quảng Nam, cùng Thiên Thiên về nhà chúng ta ngồi một chút. Lưu Mụ Mụ tâm tình bây giờ rất tốt, có thể nói là một đóa mây đen chốc lát liền tiêu tán. Nàng không nghĩ tới nữ nhi mình nhận thức một cái như thế có năng lực bạn trai, ít xuất hiện, nhưng có thể tại trong lúc vây tay liền giải quyết nhà mình cảnh khốn khó. Nhìn thấy Trần Hạo đối với nữ nhi chân tình, nàng cũng yên tâm. Cảm ơn tiểu không dùng rồi, ta cũng chỉ là làm ta chuyện đủ khả năng. Các loại, chờ, trở về Quảng Nam, ta nhất định sẽ cùng Thiên Thiên đi thăm viếng ngươi và thúc thúc. Cuối cùng là để cha mẹ vợ thừa nhận quan hệ của hai người. So với lúc trước chỉ là không quấy nhiều hai người cùng nhau, hiện tại xem như trên căn bản thừa nhận Trần Hạo con rể thân phận. Tuy rằng cho dù bọn họ không thừa nhận, Trần Hạo cũng sẽ không bỏ qua Lưu Thiên Thiên,
bất quá có thể khoái trá ở chung, dù sao cũng hơn làm ô yên trướng khí tốt. Tại Lưu Mụ Mụ nơi này ngồi thời gian rất lâu, Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên cũng phải về trường học. Ngồi vào trong xe, Lưu Thiên Thiên một cái liền ôm lấy Trần Hạo, cả người dính sát, nhìn Trần Hạo rất cảm động nói ra, "Trần Hạo, ngươi đối với ta thật tốt." "A a, vậy ngươi thích không?" Lưu Thiên Thiên tại Trần Hạo trước mặt luôn là một bộ nhu nhược dáng dấp, khiến người ta không nhịn được nghĩ che chở. "Yêu thích." Lưu Thiên Thiên nói xong cũng chủ động đích thân lên đến, Trần Hạo giúp trong nhà giải quyết xong khó khăn, nàng thực sự rất cảm động, đối với Trần Hạo không muốn xa rời càng là triệt để. Đưa tới cửa chỗ tốt, Trần Hạo đương nhiên phải hào hào thương tiếc một phen. Tại ban đêm, lạnh giá trên đường phố dấu chân rất ít, Trần Hạo lại một lần nữa cảm thụ Lưu Thiên Thiên ôn nhu thân thể. Thẳng đến Lưu Thiên Thiên giàn chân vô lực mới tách ra, nhìn Lưu Thiên Thiên môi đỏ ướt át, mặt trắng vô hạn đường đỏ, ánh mắt động tình cực điểm, Trần Hạo thực sự là cực yêu nàng. Lưu Thiên Thiên áo lông đã bị Trần Hạo nhấc lên đến bộ ngực đầy đặn trước, lộ ra trắng loá như tuyết da thịt, nhìn thấy Trần Hạo đều hoa mắt. Thật hận không thể hiện tại liền ăn luôn nàng đi, nhưng mà ngẫm lại vẫn là khống chế được, nếu như gây ra xe chấn môn sẽ không tốt. Cùng Lưu Thiên Thiên tiếp xúc càng lúc càng thâm nhập, xem ra vẫn là phải tìm cái địa phương trụ mới được, Long Đẳng tiểu khu không thích hợp, Trung Nam Hải càng không được, lẽ nào nhanh như vậy liền muốn cân nhắc mua nhà sao? Trần Hạo không theo đuổi biệt tự, xe tốt, nhưng là hắn phát hiện nếu là không muốn cùng Thiên Thiên đi mướn phòng lời nói, chỉ có thể chính mình thuê phòng hoặc là mua nhà. Phòng cho thuê không bằng mua nhà, xem ra muốn kiếm ít tiền bỏ ra. Lưu Thiên Thiên một bên mắc cỡ đỏ mặt, một bên chỉnh lý y phục, mỗi lần cùng Trần Hạo thân thiết, đều cho nàng không kìm lòng được, cả người mềm nhũn. Nàng thẹn thùng, thế nhưng cũng rất yêu thích, chỉ cần cùng Trần Hạo cùng nhau, nàng liền nguyện ý nhâm quân hái. "Thiên Thiên, chúng ta mua cái phòng ở, có được hay không?" Mỗi lần cùng Lưu Thiên Thiên cùng nhau, đều cần to lớn sự nhẫn nại, nàng chính là quá mê người rồi. Một mực nàng còn đối với Trần Hạo không lấy bất kỳ phòng ngự, điều này làm cho Trần Hạo một cái khí huyết phương cương tiểu thanh niên thực sự chịu không được. "Mua nhà? Mua nhà muốn rất nhiều tiền a, chúng ta sẽ ngủ ở trường học không tốt sao?" Lưu Thiên Thiên nghe nói muốn mua phòng, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. "Thiên Thiên, trong xe địa phương quá nhỏ." Trần Hạo không nhịn được nhắc nhở. "A, Trần Hạo, ngươi xấu lắm." Lưu Thiên Thiên mới hiểu được Trần Hạo làm sao đột nhiên muốn mua nhà, nguyên lai là muốn làm chuyện xấu. Mặt nàng đỏ liếc mắt nhìn Trần Hạo, xấu hổ quay đầu đi, trong lòng một trận không hăng hái nhảy lên. Tại thân thiết thời điểm, Lưu Thiên Thiên đều là rất xấu hổ, hiện tại cùng Trần Hạo thân thiết thời điểm, hai người chừng mực càng lúc càng lớn, nửa người trên đều bị Trần Hạo ma trưởng sở khắp rồi. Nếu như tiến thêm một bước nữa, liền muốn. Nghĩ tới đây, Lưu Thiên Thiên liền không nhịn được run sợ một hồi, trong lòng vừa cảm thấy ngượng ngùng, cũng mơ hồ có chờ mong, mà một khi Trần Hạo mua nhà, đoán chừng cách này một bước sẽ không xa. "Hảo lão bà, chúng ta cũng không thể mỗi lần ở trong xe thân thiết đi, khiến người ta nhìn thấy nhiều không tốt. Ta quyết định, ngày mai sẽ đi kiếm tiền, hậu thiên, ngày kia, mua nhà. Ta muốn cho ngươi một cái ấm áp ra." Trần Hạo đem Lưu Thiên Thiên đầu quay tới, thâm tình nhìn nàng xinh đẹp dung nhan, quyết định lập tức liền biến thành hành động. Nhưng là một ngày có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Lưu Thiên Thiên cũng vì Trần Hạo quan tâm che chở cảm thấy ấm áp, trái lại không cảm thấy thẹn thùng. Chỉ là không biết đến Trần Hạo muốn làm sao một ngày kiếm tiền mua nhà, Trần Hạo năng lực đều là làm cho nàng rất chờ mong, nàng không biết Trần Hạo đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. "Có thể à, ta ngày mai dẫn ngươi đi hảo hảo chơi một ngày, sau đó thì có tiền mua nhà rồi." Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn con, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 115, thị trường giao dịch. Trần Hạo kiếm nhiều bồi thiếu để Trương Vân Phi cùng Lôi Vân lập tức liền làm có rồi. Bọn họ không biết nên tin Trần Hạo tốt đây, hay là nên tin chính mình. Nếu như nói mình có rất nhiều tiền, sau đó cho Trần Hạo đền hết liền thao đản, cần phải nói là chính mình chỉ có rất ít tiền, cuối cùng kiếm được cũng chỉ kiếm được vài đồng tiền, vậy cũng không cam lòng. Nhìn hai người cực kỳ lo lắng vẻ mặt, Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên đều cười hỏng rồi. Liền ngay cả bạn gái của bọn hắn cũng không đành lòng lại dùng ánh mắt nóng bỏng kia nhìn bọn họ. "Ta có 20.000, giao tất cả cho người chỉ huy." Trương Vân Phi dùng tiền đại thủ đại cước, có thể tồn hạ 20.000 thật sự không ít. Đoán chừng cũng là không chịu nổi áp lực, lấy hết ra chống đỡ mặt mũi, chết sống liền một hồi. "Không được trở về Long Đẳng tiểu khu ăn cơm, ít đeo bạn gái đi ra chơi." "Ta có 30.000. Trương Vân Phi nói rồi, Lôi Vũ cũng không tốt lại mà thẳng, hắn đối với Trần Hạo tự tin vẫn là so với Trương Vân Phi tới nhiều, hắn cảm thấy Trần Hạo không phải lung tung không có mục đích liền đến làm càng rỡ, cho nên muốn một cái, tự tin cũng tăng lên không ít. "Hửm, không sai. Cuối cùng cũng coi như không có phí công gọi các ngươi đi ra. Lên một lượt giao nộp đi, ta chỉ có mấy ngàn khối, liền một khối ra dáng thạch đầu cũng mua không nổi." Trần Hạo vẫn tính thỏa mãn, nếu như bọn họ chỉ lấy mấy ngàn khối đi ra, Trần Hạo đều cảm thấy có phải hay không là chính mình không cái này hy vọng. Lôi Vũ cùng Trương Vân Phi mấy cái trợn tròn mắt, ngươi ngay cả mua một khối da dáng thạch đầu cũng không đủ tiền, như thế nào không biết xấu hổ đến đánh bạc. Liên Lưu Thiên Thiên đều trừng lớn mắt to xinh đẹp, nàng nhưng là biết Trần Hạo không chút do dự liền cho nhà mình mấy trăm ngàn, thế nhưng hiện tại Trần Hạo lại chỉ có mấy ngàn đồng tiền, chuyện này làm sao có thể không để Lưu Thiên Thiên cảm thấy kinh ngạc. "Không nên nhìn ta như vậy, ta thời gian lãnh lương cũng không đủ các ngươi trưởng, lẽ nào có thể so với các ngươi nhiều sao?" Trần Hạo mới nhận được hai lần tiền lương, 20.000 đồng tiền, đã hoa lâu như vậy, nơi nào còn có thể còn lại bao nhiêu? Tuy rằng bây giờ là Long Môn lão đại, thế nhưng xác thực không bao nhiêu thân ra, trừ phi là cùng Mặc cho Thiên Long đòi tiền,
bất quá hắn tạm thời không cần nhiều tiền như vậy, cũng là không có hỏi. Tối ngày hôm qua vốn là đáp ứng Lưu Mụ Mụ cho nàng hợp thành tiền. Nhưng là Trần Hạo Lâm thời cảm thấy muốn mua phòng, liền thẳng thắn các loại, chờ, kiếm tiền lại hợp thành đi qua, quá khứ, là được, không kém này thời gian nửa ngày. Cứ như vậy, Trần Hạo mang theo mấy ngàn đồng tiền tới chơi đánh bạc đến rồi. Hắn đối với nguyên thạch giá cả kỳ thực cũng không hiểu bao nhiêu, bất quá tính toán mấy ngàn khối làm sao cũng có thể mua được một cái tiểu nhân, nhỏ bé đi. Tại Trần Hạo đi đầu xuống, mấy người tâm tình khác nhau. Không nhìn thẳng những kia mua đi đồ cổ thực tế là đang bán hàng mỹ nghệ cửa hàng. Hướng về nguyên thạch bán sỉ, bán lẻ tập trung nhất Hoa Huy Bắc bên trong đi tới. Phan Gia Viên kiến thiết quy hoạch rất quy phạm, mỗi cái khu vực nhà lầu, đường phố ngay ngắn trật tự. Nhìn thấy một mặt tiền cửa hàng rất lớn, viết Myanmar Phỉ Thúy Nguyên Thạch Thẳng Tiêu Công Ty, sau đó phía dưới còn có bán sỉ, bán lẻ, đánh bạc, Trần Hạo không nghĩ nhiều liền đi đầu đi vào. Một tầng phòng khách đoán chừng có hơn 200 bình phương, còn có thông đạo liên tiếp những thứ khác gian phòng. Hôm nay mặc dù là giao dịch cao phong kỳ, nhưng đại sảnh cũng không hề có vẻ chen chúc, mấy chục người hoặc tập trung, hoặc phân tán tại các nơi. Trần Hạo cũng là lần đầu tiên đến nguyên thạch giao dịch hiện trường, rất nhiều thứ cũng không nhận ra, cũng cùng nghe đồn không giống nhau lắm. Hơn 200 bình phương phòng khách, trung gian xếp đặt 3 cái bàn dài, bàn độ rộng đại khái hơn một thước, độ dài có khoảng 10 mét. Trên bàn bày đầy to nhỏ không đều thạch đầu. Lớn đoán chừng có hơn 10 kg, nhỏ cũng có mấy kg, mười mấy kg, mỗi cái trên tảng đá đều viết đánh số. Nhìn những này thạch đầu, nếu như không biết còn tưởng rằng là phổ thông thạch đầu, đặt ở con đường lớn trên khả năng đều không có mấy người sẽ nhận thức đây chính là bề ngoài bình thường, nhưng giá cả văn hoa phỉ thúy nguyên thạch. Ngoại trừ ở trên bàn bày thạch đầu, ở đại sảnh dựa vào tường bốn phía cũng có một chút tủ trưng bày, mỗi cái ô vuông trên đều để đó thạch đầu, trong đó có một ít vẫn là đã lộ ra hóng ánh ánh sáng xanh lục, đây chính là bệnh luân núi, nửa đánh bạc rồi. Bọn họ đều là lần thứ nhất tới chỗ như thế. Nhìn đoàn người vây quanh ở sân khấu chu vi, thỉnh thoảng có người cầm cường quang đèn tin chống đỡ tại trên tảng đá quan sát, cảm thấy rất mới mẻ. Lưu Thiên Thiên hơi ngẩng đầu lên nhìn Trần Hạo, tò mò hỏi, "Trần Hạo, đây chính là ngươi nói phỉ thúy nguyên thạch sao?" "Ừm, đây chính là phỉ thúy nguyên thạch. Xem ra cùng phổ thông thạch đầu gần như. Phỉ thúy là ngọc thạch một loại, trên đất chất ảnh hưởng hình thành, sau đó lại đang địa chất vận động bên trong bị phong hóa, vì lẽ đó liền tạo thành ở bề ngoài tầng này bị kêu là ra xác bề ngoài. Từ bề ngoài không dễ dàng nhìn ra nó bên trong là không phải cùng phỉ thúy, thế nhưng trong này cũng có một chút nhận biết kỹ xảo, thông qua đối ngoại bề ngoài quan sát, hoặc là mượn tia sáng, người có kinh nghiệm có thể được ra so sánh tin tức hữu dụng." Trần Hạo tuy rằng cũng không hiểu bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng coi như so với Lưu Thiên Thiên biết đến nhiều hơn chút. Lưu Thiên Thiên lại như một cái hiếu kỳ bảo, kéo Trần Hạo cánh tay, thỉnh thoảng hỏi một ít kỳ quái vấn đề, Trần Hạo biết vậy nên áp lực như núi. Trương Vân Phi cùng Lôi Vũ đã từng người mang theo bạn gái xem thạch đầu đi tới. Trần Hạo mang theo Lưu Thiên Thiên đi tới một cái bị pha lê cửa đóng lại tủ trưng bày phía trước, nơi này thả cơ bản đều là đã mở ra cửa sổ trên mái nhà thạch đầu, rất nhiều nơi đều hiện lộ ra màu xanh lục. Phỉ làm đỏ, thúy làm lục. Màu đỏ cùng cái khác màu sắc phỉ thúy không thường thấy, cũng không phải phổ thông người tiêu thụ yêu nhất, màu xanh lục mới là phỉ thúy chủ lưu. Trần Hạo, khối này trên tảng đá nhiều như vậy màu xanh lục, bên trong đều là phỉ thúy sao? Lưu Thiên Thiên chỉ vào một khối đã lỏa lộ ra một đám lớn màu xanh lá thạch đầu hỏi. Tại chưa cởi ra hết trước đó, bên trong là không toàn bộ đều là phỉ thúy, cũng không ai dám bảo đảm. Vì không loạn nói chuyện lắc lư Lưu Thiên Thiên, Trần Hạo dùng tinh thần lực sâu vào kiểm tra một phen. Ngoại trừ bề ngoài rất mỏng ra xác, bên trong quả nhiên đều là màu xanh lá phỉ thúy, hơn nữa nhìn màu sắc phân bố không có phát hiện vấn đề gì, đều, nhắn nhủi, là một khối không sai phỉ thúy thạch. Trần Hạo đạt được kết quả, thế nhưng quay đầu nhưng đối với Lưu Thiên Thiên nói ra, bên trong có khả năng rất lớn là phỉ thúy. Bất quá cũng không có thể chỉ dựa vào một cái mặt màu xanh lục có thể xác định, cũng rất khó phán định đoạn bên trong phỉ thúy lớn đến bao nhiêu. A, này thạch đầu thật là đắt, hơn 1 triệu đây. Lưu Thiên Thiên đến gần vừa nhìn, lần thứ nhất bị thạch đầu giá cả hù đến. Đánh bạc giá cả, Trần Hạo còn không quá rõ ràng. Mỗi khối thạch đầu định giá bao nhiêu vị là chủ quán đến định, giống như vậy đã mở ra cửa sổ trên mái nhà, lại biểu hiện tốt như vậy thạch đầu, định giá đương nhiên sẽ không thấp. Trần Hạo tuy rằng đến đánh bạc, nhưng là cũng không phải kẻ lỗ mãng, xông lại một lần lục soát, sau đó mua thạch đầu liền mở ra. Hắn trước tiên xem tủ trưng bày trên biểu diễn thạch đầu, những này trên căn bản đều là bị chủ quán lựa đi ra tốt hàng, thông qua nơi này, có thể để cho hắn biết có hạn phỉ thúy chi thức có thể tăng trưởng không ít. Trần Hạo bây giờ còn chưa chuẩn bị ra tay, đang ngồi Lưu Thiên Thiên xem phỉ thúy thạch đầu. Nhưng là Trần Hạo không ra tay, Trương Vân Phi đã ra tay rồi. Cầm một khối không tới to bằng nửa cái nắm đấm thạch đầu liền đến tìm Trần Hạo giám định. "Trần Hạo, tới giúp ta nhìn, đây chính là bỏ ra 500 đồng tiền mua được ra hỏa." Trương Vân Phi không phải đạo là khoe khoang đây này vẫn là ở mại manh. "Ngươi này thạch đầu nơi nào tìm được?" Xem ra cùng trong sông kiếm thạch đầu gần như. Trần Hạo cũng không thấy nơi nào có như thế tiểu thạch đầu, hắn dĩ nhiên đã mua một cái trở về. Ha ha, đây là tại phòng khách mặt sau gian phòng tìm được, bên trong đều là thả cục đá nhỏ, Lan Phương cảm thấy đẹp đẽ, ta liền mua một cái. Mau giúp ta giám định một cái, bên trong có hay không phỉ thúy. 500 đồng tiền, Trương Vân Phi coi như cho bạn gái mua cái hài lòng, hắn cũng thuận tiện thi cử Trần Hạo nhãn lực, bồi 500 so với bồi 20 ngàn tốt. Tuy rằng cái này 2 vạn không nhất định có thể giữ được, thế nhưng cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Ta xem rất đẹp a. Cũng đừng có giải khai, ngươi hay là lưu kỷ niệm đi. Trần Hạo đã dùng tinh thần lực đã điều tra qua, bên trong cái gì không có.
Như vậy cục đá nhỏ, rất nhiều đều là thật giả lẫn lộn, cũng trên căn bản chính là mua để làm kỷ niệm phẩm. Trương Vân Phi cũng biết này 500 khối cơ bản cũng là múc nước phiếu, nhưng là này lần thứ nhất đánh bạc, làm sao có thể dùng để kỷ niệm đây? Muốn mua vật kỷ niệm cũng đợi còn lại cuối cùng mấy trăm đồng tiền thời điểm mới mua a. Thật sự không hy vọng, ngươi cầm bên kia giải thạch cơ, cắt từ giữa mở liền biết. Trần Hạo xem Trương Vân Phi không cam lòng dáng vẻ, chỉ vào một bên một đài tiểu giải thạch cơ nói ra. Chương 116, tìm cớ đến rồi. Như thế tiểu thạch đầu, cắt từ giữa mở bất quá là vài phút đồng hồ sự tình. Chu vi một ít chuyên gia nhìn thấy Trương Vân Phi cắt nhỏ như vậy toàn bộ đánh cược thạch đầu, đều không hứng thú gì, ngoại trừ mấy cái tiểu thanh niên bởi vì tò mò tại vây quanh xem. Công nhân viên cầm qua thạch đầu một đao xuống, kết quả là đi ra, khi làm, Trương Vân Phi nhìn thấy hai nửa thạch đầu một điểm màu sắc đều không có, không khỏi phiền muộn. Lấy tiểu thấy lớn, hắn mới phát hiện đánh bạc quả nhiên không phải như vậy hào ngoạn. A, đây không phải Trương Vân Phi bạn học a. Trương Vân Phi mới vừa cắt xong thạch đầu, chính phiền muộn, đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến một cái tràn ngập khiêu khích mùi vị âm thanh. Trương Vân Phi quay đầu nhìn lại, chân mày cau lại, lạnh giọng trả lời, ta còn tưởng rằng là ai đó, như thế có lễ phép, ở bên ngoài đụng tới đồng học cũng biết chào hỏi. Hừ, ta là nhìn thấy có người ra vẻ hiểu biết, không có tiền cũng dám tới nơi này học nhân ra ngoạn đồ thạch, có chút hiếu kỳ mà thôi. Mua cái rác rưởi thạch đầu cũng không cảm thấy ngại lấy ra cắt, thực sự là đủ mất mặt. Người đến ngoạn bị đáp. Vân Phi, này ai vậy? Trần Hạo phiền muộn, đi ra chơi một chuyến. Ngươi làm sao lại có thể gặp được không đúng lắm người, này phải nhiều tiểu nhân, nhỏ bé tỷ lệ, ngươi đắc tội bao nhiêu người mới có thể đủ với. Trường học của chúng ta, muốn đuổi theo Lan Phương, nhưng là Lan Phương theo ta, vì lẽ đó liền hận lên rồi. Trương Vân Phi lần này truy Lan Phương, vừa vặn một lần gặp phải cường lực đối thủ, thế là liền kết thủ. Hừ, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, ngươi lựa chọn Trương Vân Phi là một kẻ cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Lý Lâm Phong bay về Lan Phương hung hăng nói. Lý Lâm Phong, ta mãi mãi cũng sẽ không hối hận cùng Vân Phi cùng nhau. Lan Phương lựa chọn Trương Vân Phi mà không có lựa chọn Lý Lâm Phong, là vì nàng biết Lý Lâm Phong không thể nào biết cùng với nàng qua một đời. Nàng tuy rằng cũng yêu thích tiền, nhưng là không phải thấy tiền sáng mắt ngốc nữ tử. Nàng tại cùng Trương Vân Phi cùng nhau trước đó không biết Trương Vân Phi là cái hoa hoa công tử, thế nhưng hai người cùng nhau sau khi, Trương Vân Phi cũng rất thích nàng. Cũng không hề cái gì thói quen. Hơn nữa Trương Vân Phi so sánh thần bí, không phải người bình thường, nàng tin tưởng chính mình lựa chọn sẽ không sai. Trải qua Trương Vân Phi giới thiệu, Trần Hạ bọn họ mới biết, người này tên là Lý Lâm Phong. Trong nhà làm bất động sản chuyện làm ăn. Tuy rằng người trường không coi là nhiều đẹp trai, nhưng là cũng coi như trung thượng trình độ, có tiền có dạng, điều kiện này xem như là đủ ưu tú. Lý Lâm Phong phụ thân ngay tại chỗ trong thành phố là đại biểu nhân dân toàn quốc, hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, lại là tam đại điển sản thương lượng một trong, hắn có thể nói là uy phong lẫm lẫm công tử nhà giàu. Cũng chính bởi vì như chỗ dựa vậy quan hệ, hắn chậm rãi dưỡng thành ngang ngược kiêu ngạo, cao điệu tính cách, khắp nơi muốn so với người cường. Trương Vân Phi với hắn đoạt bạn gái, cuối cùng hắn đã thất bại, này tự nhiên để hắn khó chịu. Tuy rằng hắn không thèm để ý một người phụ nữ, thế nhưng đây là vấn đề mặt mũi. Mặt mũi của hắn làm sao có thể ném? Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên ở đây đụng tới, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cái này có thể đối phó Trương Vân Phi cơ hội. Hắn biết Trương Vân Phi mặc dù có xe, nhưng không là rất có tiền, ít nhất với hắn ra không cách nào so sánh được. Không có tiền lại dám tới chơi đánh bạc, hắn Lý Lâm Phong không cố gắng nhục nhã một phen Trương Vân Phi, làm sao có thể tìm về mặt mũi? Huống chi hắn còn chứng kiến Lan Phương cũng ở nơi đây, hắn muốn cho nữ nhân này biết. Lựa chọn Trương Vân Phi là một kẻ cỡ nào quyết định ngu xuẩn, làm cho nàng hối hận, thậm chí trở về cầu hắn. Phụ nữ đều là giữ tiền, hắn không tin chờ hắn chỉnh đổ Trương Vân Phi sau khi, hai người bọn họ còn có thể cùng nhau, chỉ cần tách ra, hắn Lý Lâm Phong tự nhiên có thủ đoạn để nữ nhân này hối hận lúc trước lựa chọn. Lý Lâm Phong làm một cái công tử gia, đương nhiên sẽ không ít đi nữ nhân. Nhưng khi nhìn Lan Phương Thiên Kiều bách mị bộ dáng, còn có cùng với nàng đứng chung một chỗ Lưu Thiên Thiên càng là có dung nhan tuyệt thế, nhìn lại mình một chút bên người cái này lâm thời bạn gái. Đột nhiên liền cảm thấy thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Điều này làm cho trong lòng hắn rất khó chịu. Trương Vân Phi, nếu đến rồi nơi này, làm sao cũng phải đánh cược mấy cái, có dám theo hay không ta so một lần. Lý Lâm Phong không để ý đến Lan Phương, trực tiếp đối với Trương Vân Phi làm khó dễ. Ngươi nghĩ làm sao so với a, ngươi xác định chính mình mang tiền hay chưa? Trần Hạo ngữ khí bình thản, không đợi Trương Vân Phi nói chuyện trở về nói, chỉ sợ các ngươi không có tiền. Lý Lâm Phong cười nhạo nói, ngược lại chúng ta cũng sẽ không đánh bạc, mượn 5 khối thạch đầu đến so với một cái, đoán cắt tăng vẫn là cắt đổ. Chúng ta từng người đều lấy ra chính mình cho rằng sẽ cắt tăng, mà đối phương cho rằng sẽ cắt đổ 5 khối thạch đầu. Các loại, chờ, vật liệu toàn bộ mở ra sau khi, chúng ta cứ dựa theo giá thị trường giá gấp 10 lần thu mua trong tay của đối phương chất ngọc. Gấp 10 lần giá tiền, rất xa hoa nha. Bất quá ngươi xác định mình không phải là tú đầu. Nếu là mở ra mấy chục triệu phỉ thúy, muốn mấy cái ước mới có thể mua lại, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Mặc dù có nhân chủ động đưa tiền tới cửa là chuyện tốt, thế nhưng ra giá quá cao, Trần Hạo trái lại có chút khó chịu. Cái này căn bản là một cái nói chuyện không trải qua đầu ngu xuẩn. Trong nhà tiền cùng tiền của mình có thể như thế sao? Cha có tiền không nhất định thì có rất bao nhiêu tiền mặt, cũng chưa chắc sẽ cho nhi tử bao nhiêu tiền mặt. Trần Hạo nếu như mở ra một cái cao như vậy giá cả thạch đầu, hắn lấy cái gì đến mua? Lý Lâm Phong bị Trần Hạo dừng lại, một trận trào phúng làm rất khó chịu, muốn thật làm cho Trần Hạo mở ra cao như vậy giá trị phỉ thúy, hắn xác thực không có mấy cái ước tới mua.
Làm bất động sản khai thác mặc dù coi như rất vinh báo, nhưng trên thực tế đại thể đều là cho vay thao tác, thậm chí sẽ có chút tư không gán nợ bị ép tuyên bố phá sản. Hắn biết trong nhà có bao nhiêu tiền, thế nhưng tối đa cũng liền mấy cái ước tài chính hắn tiền cũng không quá mấy triệu mà thôi. Không có tiền còn học nhân ra giả trang người giàu có, ngu xuẩn. Trương Vân Phi nhìn thấy Lý Lâm Phong bị Trần Hạo giáo hấn máu chó đầy đầu, cũng theo chảo phúng một câu. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiểu tại Trương Vân Phi hấn xong Lý Lâm Phong một câu, đột nhiên lại là đi tới mấy người. Trong đó nói chuyện là một cái hơn 50 tuổi, có chút phát tướng nam nhân. Chu bà bá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Lâm Phong nhìn người tới, bỏ lại Trần Hạo mấy người, mau tới trước rất nhiệt tình thăm hỏi. A a, ta có việc vừa vặn đi tới nơi này. Ngươi cũng tới ngoạn đổ thạch sao? Chu tính nam nhân xem ra cùng Lý Lâm Phong toán tương đối quen thuộc, nói chuyện giọng điệu chính là đối xử hậu bối ngữ khí. Ta liền là tới nơi này mở mang tầm mắt, cũng muốn trải nghiệm một cái Chu thúc thúc truyền kỳ trải qua. Lý Lâm Phong lúc này đúng là rất biết cách nói chuyện, cùng vừa nay đối với Trần Hạo bọn hắn thời điểm không phải một cấp bậc. Chu ba ba thật giống nhìn thấy ngươi cùng người khác xảy ra tranh chấp, cái gì chuyện gì xảy ra à? Hắn mới đi tới đây, vừa vặn nhìn thấy Lý Lâm Phong bị Trương Vân Phi mắng một câu, vì lẽ đó liền tiến lên đây giải một phen. Hắn gọi Chu Phúc, là cái cửa hàng châu báu người. Cùng Lý Lâm Phong có phụ thân là quen biết đã lâu, hai người từng tại trên phương diện làm ăn còn có quá trợ giúp, vì lẽ đó giao tình không tệ. Nhìn thấy Lý Lâm Phong tựa hồ bị người bắt nạt, dĩ nhiên là muốn đi ra hiểu rõ, vì hắn ra mặt. Hơn nữa từ Trương Vân Phi trong lời nói, hắn nghe được Lý Lâm Phong bị trào phúng không có tiền trang người giàu có, điều này làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Nói thế nào Lý Lâm Phong gia cũng là có vài tỷ tài sản, rất bây giờ ức vạn phú ông gia đình công tử, làm sao sẽ bị trào phúng không có tiền? Lẽ nào đối phương là cái gì người có lai lịch lớn? Chu bá bá, chúng ta bất quá là tại đánh cái đánh cược, lẫn nhau mua lại đối phương mở ra phỉ thúy. Bọn họ nói mình có thể khai ra ngàn vạn giá trị phỉ thúy, cho là ta không có tiền mua, vì lẽ đó liền xảy ra một điểm xung đột. Lý Lâm Phong cũng không tiện nói gấp 10 lần giá chuyện tiền bạc rồi. Hắn vừa mới cũng không muốn quá nhiều, bất quá là tùy ý nói một chút, cho rằng Trần Hạo bọn họ không hiểu phỉ thúy, cho dù cắt tăng rồi, cũng là mở ra mấy vạn, mấy trăm ngàn phỉ thúy nghịch thiên rồi. Cần phải thật sự mở ra mấy triệu, mấy chục triệu phỉ thúy. Ồ, giải ra ngàn vạn phỉ thúy. Đây chính là có chút thú vị, người trẻ tuổi đúng là rất có bốc đồng, khẩu khí không nhỏ a. Chu Phúc nhiều hứng thú nói. Chu Phúc làm châu bảo giới thai to mặt lớn, từ khi đổi nghề làm châu báo chuyện làm ăn nhiều năm như vậy, ngàn vạn phỉ thúy chính hắn đều không mở ra quá mấy khối, trong đó độ khó có thể thấy được không bình thường. Đây không phải nói ngàn vạn phỉ thúy quá ít, mà là muốn mở ra cao như vậy giá trị phỉ thúy, tập trung vào bình thường cũng sẽ không ít, phiêu lưu quá to lớn. Chương 117, điều kiện. Cắt câu lấy nghĩa, nghe nhìn lẫn lộn. Xem ra ngươi ngoại trừ ngu xuẩn, còn muốn thêm vào một cái vô sỉ mới đủ. Trương Vân Phi một điểm không thèm để ý Chu Phúc tồn tại, rất không nể mặt mũi lại dạy dỗ Lý Lâm Phong một câu. Trương Vân Phi, ngươi không cần quá kiêu ngạo, ngươi không phải là nói mình có thể khai ra ngàn vạn phỉ thúy sao? Ta Chu Bá Bá chính là Chu Thị Châu Đáo chủ tịch, đánh bạc nhân vật huyền thoại, xem các ngươi tại Chu Bá Bá trước mặt còn dám hay không nói mạnh miệng. Lý Lâm Phong nhìn thấy chính mình có ngoại viện, hiện tại không một chút nào hư. Trái lại rất muốn nhìn xem ở đánh bạc nhân vật huyền thoại trước mặt, Trần Hạo mấy người muốn kết thúc như thế nào. Ồ, đánh bạc nhân vật huyền thoại, có bao nhiêu truyền kỳ ạ? Ta nhưng là cái đánh bạc tiểu bạch, đánh cược thạch giới đại nhân vật chưa từng nghe tên, không biết vị này là vị nào. Trần Hạo chỉ tôn kính những kia hắn cảm thấy nên tôn kính người, Chu Phúc cho hắn cảm thấy cũng không hay, vì lẽ đó hắn một điểm không khách khí. Chu Phúc nghe được Trần Hạo lời nói, nhíu mày. Trần Hạo tuy rằng nói rõ chính mình không có kiến thức, trên thực tế biểu đạt ý tứ nhưng là đúng thân phận của hắn không có chút nào lưu ý, cũng không có hứng thú. Làm đại lục châu bảo giới hàng mẫu mà tồn tại, mà hắn là trong đó một chiếc hàng mẫu lãnh đạo tối cao. Tuy rằng không phải dựa vào châu báu làm giàu, nhưng là bởi vì đổi nghề châu báu chuyện làm ăn sau khi mới đem sự nghiệp làm lớn như vậy. Đổi nghề làm châu báu chuyện làm ăn chính là bởi vì hắn yêu thích cái nghề này to lớn lợi nhuận, còn có trong đó tràn ngập kích thích đánh bạc. Hắn dựa vào lớn mật phân đấu, mấy lần mở ra giá trị ngàn vạn phỉ thúy, trong đó còn có một khối là cao đạt 200 triệu. Điều này làm cho hắn đang đánh cuộc thạch giới để lại không nhỏ danh tiếng. Chỉ là đánh bạc phiêu lưu quá lớn, cắt tăng rồi danh tiếng tăng mạnh, cắt vỡ rồi không ai biết, hắn cũng là mấy lần thiệt lớn sau khi mới chậm rãi thu hồi đánh cược thạch của nhiệt, dễ dàng không lại đánh bạc, an tâm làm ăn, chuyện làm ăn càng lớn, cũng leo lên ngành nghề đỉnh điểm. Nhưng là tuy rằng hắn đến mấy năm đều không cá cược đắt giá thạch đầu, cục đá nhỏ vẫn là thường thường sẽ vui đùa một chút, đang đánh cuộc thạch giới danh tiếng cùng thực lực cũng là bị người trong nghề công nhận. Không nghĩ tới ở đây đúng là bị nhất cá nghiệp dư coi thường. Hơn nữa còn là mấy cái tiểu thanh niên. Người trẻ tuổi, đánh bạc không phải như vậy hả ngoạn? Ngươi đã cho là mình có thể khai ra ngàn vạn phỉ thúy, vậy ngươi cùng Lâm Phong đánh cược ta tiếp rồi. Đánh bạc ông trùm có tôn nghiêm của mình, làm sao có thể để mấy cái tiểu thanh niên khi dễ rồi. Hơn nữa hắn cũng đã lâu không thử nghiệm đánh cược lớn như vậy. Tình cờ đánh cược một lần thật cũng không vương. Lại nói này thua cuộc chính là thu mua đối phương ngọc thạch, cũng không vừa vặn cho công ty mình dùng sao, một điểm sẽ không lỗ, còn có thể kiếm một bút. Ngươi xác định muốn cùng chúng ta đánh cuộc không? Chúng ta đánh cược điều kiện là lấy gấp 10 lần giá thị trường thu mua đối phương ngọc thạch. Ngươi rõ ràng sao? Trần Hạo không để ý đánh bạc đại vương loại hình, đánh bạc giới không có bất bại thần thoại, những người kia bất quá là dựa vào mấy lần đánh cược thành công sự tích chống lên mà thôi. Ở trước mặt hắn, quả thực không đáng nhắc tới. Cái gì?
gấp 10 lần giá tiền. Cứ việc Chu Phúc là trải qua sóng to gió lớn người, cũng bị cả kinh sững sờ. Nếu như là bình thường thu mua, này cũng không tính là đánh cược, chỉ cần mình tiền đủ mua lại đối phương mở ra tới liệu. Coi như mình không cần, qua tay bán đi cũng không lỗ. Này đánh cuộc là đối phương có tiền hay không vấn đề. Nhưng là gấp 10 lần giá tiền, đây là tại liều mạng. Không mở ra đến trả được, muốn thật mở ra giá cao phỉ thúy, này so với mình mua một khối thạch đầu cắt vỡ rồi còn muốn thiệt tòi nhiều lắm. Mua thạch đầu ít nhất tiền vốn thấp. Nhưng là mở ra đến giá cao phỉ thúy, so với mua thạch đầu tiền cao hơn gấp 100 lần hơn 1000 lần đều có khả năng. Tại cơ sở này trên còn muốn tăng lên giá gấp 10 tiền đến thu mua, này khô. NG phải đánh nhau đến chết là cái gì? Không sai, gấp 10 lần giá tiền. Đây là Lý Lâm Phong nói ra phương pháp, ngươi dám chơi chúng ta liền chơi, không dám chơi liền không nên ở chỗ này mất hứng. Trương Vân Phi không phải cái kinh sợ người, hắn tuy rằng đánh bạc không bản lĩnh. Thế nhưng theo người đối nghịch hắn có đảm lượng. Hơn nữa nhìn đến Trần Hạo Cường ngạnh như vậy, hắn đương nhiên sẽ không yếu đi khí thế. Lâm Phong, đây là sự thực sao? Chu Phúc quay đầu xem muốn Lý Lâm Phong hỏi, ngựa khí không có trước đó thân thiết như vậy rồi. Khó trách hắn thứ nhất là nghe được nhân gia mắng Lý Lâm Phong ngu xuẩn, còn nói cắt câu lấy nghĩa, ngươi đây không phải tại hố ta sao? Tuy rằng hắn có tiền, thế nhưng tiền không phải như thế tiêu mất. Chu bà bá, bọn họ nói cách khác nói, căn bản không khả năng mở ra ngàn vạn phỉ thúy, bọn họ là sợ không có tiền mua chúng ta giải đi ra phỉ thúy, cho nên mới cố ý phô trương thành thế. Lý Lâm Phong cũng biết mình vừa nãy là lừa dối rồi Chu Phúc một cái, nhưng là hắn lúc này cũng không có thể yếu đi mặt mũi a. Lại nói, sự tình đều không phát sinh, đây bất quá là nói một chút mà thôi, lẽ nào liền nhận thua sao? Cho nên mới nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi đây là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Trương Vân Phi bọn họ ngày hôm nay tổng cộng liền mang theo mấy vạn khối đến, nhưng là hắn phát hiện nguyên lai mình bên này một mực chiếm thượng phong, đây đều là Trần Hạo cho giúp khí, hắn cảm giác Trần Hạo này kế bỏ thành chống đùa thật thâm. Ngược lại không ai biết bọn họ có tiền hay không, hắn cũng không ngại trang một cái, hắn cũng không tin Lý Lâm Phong thật sự dám chơi. Ngươi trẻ tuổi, Lâm Phong nói gấp 10 lần giá tiền quả thật có chút đã qua. Mặc kệ ai thua ai thắng, nếu như một phương mở ra giá cao phỉ thúy, đối phương đều khó có thể chịu đựng. Cái này đánh cược liền không có cách nào hoàn thành, chỉ có thể là chuyện cười. Như vậy đi, ta cũng rất lâu không chơi, nơi này thạch đầu ngươi tùy ý chọn, chỉ cần có thể giải ra phỉ thúy, ta giá thị trường thu mua. Nếu như cắt tăng gấp 10 lần trở lên, mua khối này thạch đầu tiền ta cũng giúp các ngươi ra, những thứ khác chính các ngươi gánh chịu. Trước đó lời đã nói ra, bất kể như thế nào cũng có kết quả, nếu như chính mình cứ đi như thế, để người trong nghề biết, cũng coi như là nháo cái chuyện cười. Đường Đường Châu đáo hai to mặt lớn, đánh bạc nhân vật huyền thoại, bị mờ.